Chương 127, phá lục trọng lại ngâm thơ, xin mời thiên thư lộ ra đạo tuệ, 1, chương 127, phá lục trọng lại ngâm thơ, xin mời thiên thư lộ ra đạo tuệ, 1, nuôi tinh hoàn dược lực tại trong miệng chậm chậm tăng ra, phân hai cố ôn hòa trắng sữa chi khí trên dưới xoay quanh, thanh giả nhiếp tiến nguyên quan, chọc giả chìm vào nội phủ. Trong nháy mắt não thần bừng bừng phân chấn, suy nghĩ thanh minh, như linh quang diệu diệu, lại không nửa phần bừng hữu. Cùng lúc đó, nội phủ giống như ngọc trì thăng đầy, ào ạt lưu động linh dịch tụ lại, mở mịt ra đại đoàn nồng vụ, bốc hơi phát tán tại tạp phủ, phản phất trời hạn gặp mưa đổ vào huyết đủ. Nguyên bản luyện khí ngũ trọng chín thành chín phân viên mãn tu vi, trong khoảnh khắc bổ sung cuối cùng một tia lỗ hổng. Vang một tiếng, thể nội lôi minh đại động, bàng bạc quần quần tinh khí ma sát, tựa như ngàn vạn đá lửa va chạm, từng nhát tầm ấm phích lịch tại tạng phủ ở giữa nổ vang. T. Khương Dị chỉ cảm thấy miệng mũi hai mắt thất khiếu đều chấn, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nhục thân phảng phất bị vạn cân nặng đại truy lặp lại quăng nện, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Cái này tu đạo lô đỉnh thân quan sát thực không dễ dàng qua. Khương Dị khuôn mặt bình thản, ổn định tâm thần, suy đa không ngừng bên hai. Dùng thuần thục hành công một chút xíu đem cỗ này cuồng bạo chấn động làm hao mòn áp đảo. Luyện khí ngũ trọng đằng sau, tu hành hạch tâm chính là chế tạo kiên cố tu đạo lô đỉnh, để hái luyện thiên địa linh cơ. Lô đỉnh càng kiên cố, nguyên quan nội phủ có khả năng thôn nạp linh cơ càng dồi dào, tiến tới nền vững chắc căn cơ, lớn mạnh nội tình. Cho nên mỗi lần bước qua quan hải, hướng lên đột phá, đều sẽ gặp phải cái gọi là thân quan. Bản chất chính là thiên địa linh cơ, tạm phủ nguyên khí, cùng các loại pháp quyết chi tính, lấy nhục thân bách hải là chiến trường, lẫn nhau khuấy động giao hòa, đưa tới các loại biến hóa. Thiên thư có mây, muốn thuế chọc thân phản cốt, lấy thành đạo thể bay nâng, tất yếu trải qua gặp chắc trở. Như dao cắt da thịt, lôi hỏa đánh kích, lô nha mặc đầu gối, cốt thịt tối nát lấy tâm cầm chi, lấy thần nằm chi, hết thảy đều là như mộng mê cua. Khương Dị không chút nào dao động, bởi vì thiên thư chỗ bày ra, lần này đột phá chính là mười thành tự tin, vạn vô nhất thất. Hắn mở mồm ra, như thiềm nước khí, môn hộ bên ngoài từng khúc ánh trăng, giống như khuynh đảo xuống nóng ánh tự dịch, trực tiếp vào cổ họng. Đây cũng không phải là lần đầu bị thiên thư chỉ dẫn đoạt được nguyệt lưu tương, mà là thông qua huấn luyện tông nguyên từ đêm lạnh ánh trăng bên trong hái luyện ra mấy sợi vẻ sầu chi khí. Khí này không rất lớn dùng, đơn độc có thể hàng phục lôi chấn thanh âm, lắng lại sao động chi ý quả nhiên, ngũ tạng lục phủ ở giữa nổ vàng trận trận phích lịch trong chớp mắt liền yếu đi xuống dưới, cái kia hung hiểm thần quan lại như vậy thoáng chốc mà qua thiên thư nơi tay, há có nghi nan hiểm trở có thể ảnh hưởng tu hành. Khương Dị trên mặt lộ ra tia hứa ý cười, đâu vào đấy duy trì hành công, dần dần đắm chìm, vật ngã lưỡng vong. Một đầu khác Phùng Y Diệp Phong, Chu Tham đứng ngồi không yên, lông mày vận thành u cục. Mấy ngày gần đây, Hứa sư huynh thúc hỏi được càng tấp nập, từng lần một nghe nóng xích Diễm Phong Khương Dị phải trang nhận nuôi tinh hoàn, khi nào có thể phó quan Lan Phong tụ lại. Khương Dị là nhận đồ vật, nhưng mấy lần phái người đi mời hắn dự tiệc, hắn đều lấy bế quan góp nhặt công hạnh làm lý do từ chối, một lần cũng không có nhận lời. Chẳng lẽ lại là cố ý phơi lấy ta? Chu Tham trong phòng đi qua đi lại, rất là bất an, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không thỏa đáng, Hứa sư huynh như thế nào sẽ còn trọng dụng chính mình? Về sau hy vọng Vương thị đại tổng quản vị trí, chẳng phải là thành bọn nước. Thằng mẹ tặc, tên này tất nhiên nhớ thương lão tử hoành đao đoạt ái mối thủ, cố ý cho ta khó xử. Chu Tham cắn chặt răng, quai hàm vồng đến rất cao, một bụng tà hỏa không có chỗ phát tiết, đảo mắt liền đoán lên La Thiến Nhi. Đều do tiện hóa này, chỉ toàn sẽ cho lão tử gây tai họa. Hao phí ta nhiều như vậy phụ tiền, nhiều thủ đoạn như vậy, nếu như không có khả năng sinh mấy cái tu đạo hạt giống đi ra. Chu Tham hầm hầm hướng lấy Phùng Y Di Phong đính tòa kia độc đống tiểu viện đi đến, dưới chân tuyết động bị dẫm đến kéo kẹt rung động. Vừa đi tới nửa đường, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, có lẽ là trời rất là lạnh tuyết quá dày, để hắn đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Hứa sư minh coi trọng cái gì, không riêng gì bởi vì hắn luyện khí ngũ trọng tu vi, càng có tùy trưởng lão tầng kia quan hệ tại. Chu Tham tính toán nói tên này tu luyện thiên phú không tầm thường, vào bên trong ngọn núi là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta bây giờ chính là tương lai tốt đẹp thời điểm, làm gì liều chết với hắn? Chẳng lẽ không phải tự tìm khổ cận? Chu Tham vốn là hương giã tá điển xuất thần, liều mạng nửa cái mạng mới leo đến vùng Y Ly Phong chấp dịch vị trí, nhất là tiết mệnh tiếp tương lai. Huống chi dưới mắt hắn sớm đã đem toàn bộ thân gia bán thành tiền, đổi thành phù tiền giá thấp chứa hàng số lớn từ ảnh ti Lưu Vân Đoạn, lại nâng lên giá cả một chút xíu bán cho Nam Biên Phường thị chọn mua hành hương. Phía sau Hứa sư minh liên tục không ngừng từ đoạn tâm lâm chuyển vận nguyên liệu, chờ đến năm đầu xuân nhà xưởng vừa mở công, dầm dầm phụ tiền sợ là phải dùng bao tài trang. Không cần thiết gây thù hằn, mọi thứ đều có đàm luận. Chu Tham bản thân quyến lấy, trong lòng tà hỏa dần dần tiêu tán, chỉ cảm thấy con đường phía trước sáng tỏ thông suốt. Nữ nhân như quần áo, không có đổi lại chính là. Cùng lắm thì đem La Thiến Nhi nguyên âm tặng cho Khương Dị, dù sao ngày sau phát tích hương trong tộc nữ tử thanh tú còn không phải tùy ý chọn. Nghĩ thông suốt tầng này, Chu Tham trên mặt một lần nữa chất lên dáng tươi cười, bước chân nhẹ nhàng tình trạng nhập La Thiến Nhi chỗ sân nhỏ, cất giọng đưa nàng hoàn tới. Ngươi chờ một lúc đi một chuyến xích Diễm Phong, nhìn một chút họ Khương tiểu tử kia. La Thiến Nhi những ngày này bị Chu Tham quyền cước đánh cho sợ, nghe vậy rụt cổ lại ứng thanh, ta cùng Khương sư minh thật không lui tới. Cầu ngươi đừng có lại đánh ta. Chu Tham lại thay đổi ngày xưa ngang ngược, giọng nói nhu hòa đến khắc thường, ta hôm nay không phải đến sò xét ngươi. Họ Khương tiểu tử kia bây giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngay cả Hứa sư minh đều coi trọng hắn. Ngươi cũng biết, ta vốn cũng không gần nữ sắc, nếu không cũng sẽ không một mực giữ lại ngươi nguyên âm. La Thiến Nhi toàn thân cứng đờ, cơ hồ hoài nghi trước mắt Chu Tham có phải hay không bị yêu tà phụ thân. Ngươi về sau có thể nhiều cùng họ Khương đến gần chút, ta không trách ngươi. Chu Tham cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần dẫn dụ, chỉ cần ngươi ở trước mặt hắn nói tốt hơn nói, đem giữa chúng ta hiểu lầm hóa giải đi, ngươi lúc trước thiếu ta những cái kia phụ tiền nợ, ta xóa bỏ, như thế nào? La Thiến Nhi ngơ ngẩn, chợt ánh mắt sáng lên, nhất định là Khương sư đệ vì chính mình sử thủ đoạn, đem Chu Tham tên này cầm chắc lấy. Chương 128, Phá Lục Trọng lại ngâm thơ, xin mời Thiên Thư lộ ra đạo tuệ, 2, chương 128, Phá Lục Trọng lại ngâm thơ, xin mời Thiên Thư lộ ra đạo tuệ, 2, nàng tâm hoa nộ phóng, hận không thể bay nào đến Khương Dị bên người, đầu nhập ôm ấp. Bất chi bất giác, tính thất đốt hương đã hết, ngoài phòng nhật nguyệt vài lần giao chuyện. Khương Dị ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu, giống như tượng đất, miệng mũi giống bị bế tắc ở, khí thế yên lặng bất động. Nam ở bên cạnh Huyền Diệu chân nhân, rụt lại tròn vo thân thể, chăm chú sát bên tiểu Khương. Nếu không có nó hiểu được tu luyện bí yếu, biết đây là trải qua thân quan đằng sau trường dưỡng giai đoạn, chỉ sợ muốn coi là tiểu Khương quý thiên. Thân quan chi kiếp do bên trong mà phát, xông qua lúc cố nhiên dày vỏ bản phần, chỉ khi nào phá tan, quanh thân bách hải tựa như trải qua linh tuyển bột rửa, khỏe mạnh bản nguyên hội từ huyết đục trong xương tủy nảy mầm sinh sôi, ngưng làm bao quanh ôn nhuận tinh khí, tiếp tục ôn dưỡng lấy vừa trải qua thuế biến tu đạo lô đỉnh. Tiểu Khương sinh cơ ngược lại là sung mãn, mặc dù tại thối hỏa phòng quanh năm làm công, lại chưa từng lưu lại cái gì ám thương bệnh căn, đây cũng là nhờ có thủy trì hỏa triệu luyện độ chi công. Huyền Diệu chân nhân hề bại ngáp một cái, chợt nhớ tới tiền cổ lưu truyền thuyết pháp, bởi vì cái gọi là phàm lúc đó có tứ đẳng, nhân thọ trăm tuổi, một tuổi đến 30 chính là trẻ trung, 30 đến 60 chính là lớn lên, 60 đến 90 chính là già điện, 90 đến trăm tuổi hoặc 120 tuổi chính là suy bại. Luyện khí tu sĩ thể nội sinh cơ càng tráng, bản nguyên càng đầy, nội tình vừa rồi càng dày, đang đỉnh thập nhị trọng khả năng mới càng cao. Tiền cổ thời điểm, chúng tu đem cái này sinh cơ bản nguyên tràn đầy độ gọi là tư chất còn suy nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn, để mà đo đạc trẻ trung giai đoạn bản nguyên nhiều ít. Tiểu Khương nhất niệm liền qua thân quan, trường dưỡng trọn vẹn 3 năm ngày, tư chất nhưng cho trung thượng đánh giá. Huyền Diệu chân nhân cảm thấy hài lòng, nhà mình chủ nhân trước mạch này thích nhất ngọc thô nội tú chi tài, phối hợp nói nhận bí yếu, đủ để tạo hình tạo hóa, khiến cho tự nhiên mà thành. Chủ nhân trước nói, đây mới là đại đạo Huyền Diệu, về sau tự nhiên tiên thiên mới hiển lộ ra cao tuyệt bản sự. Những cái kia bị khí vận sở chung, hoặc là ứng kiếp mà thành mệnh số tu đạo thiếu gặp chắc trở, đi được quá trôi chảy, về sau từ muốn ăn càng lớn đau khổ. Nhưng Huyền Diệu chân nhân tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy là nhà mình phát mạch hung danh ở bên ngoài, những cái kia mệnh số tránh chi e sợ cho không kịp, thực sự không tốt bắt cóc vào cửa. Mèo con vẫn hồi ức trước kia chuyện xưa, đông cảm thấy trong tĩnh thất khí lưu đống nhiên nhấp nhô, giống như bình tĩnh mặt hồ bị cự lực đẩy ra, một đạo vô hình khí trụ ẩm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu Khương thành, nhưng gặp cái kia ngồi xếp bằng như đá, giống như bỏ mình Khương Dị thân thể hơi động một chút, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc vô địch sinh cơ cùng bản nguyên tử trong cơ thể hắn ẩm vang bắn ra, hùng hồn chân khí ngưng động như thực chất, xuyên thấu áo bào tràn ra ngoài, hóa thành bừng bừng ánh lửa. Không giống liệt diễm giống như lốt người, ngược lại như phóng đại gấp trăm ngàn lần nhu hòa đến diễm, phản chiếu cả phòng đều là sáng. Ngoài phòng thật dày tuyết động trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa, hóa thành từng cái hơi nước màu trắng bốc hơi lên, lại bị gió lạnh một quyển, tiêu tán ra. Tàn mát hư không thể từ thật, chí lô luyện thành đạo thân tinh khiết. Trong ngoài mơ hồ không có chút âm, huyền diệu khó giải thích diệu nhập thần. Khương Dị cao giọng ngâm thôi, vươn người đứng dậy, chợt gọi ra giấy vàng phục thỉnh thiên thư, bày ra ta ngâm tơ đằng sau đạo tuệ ngộ tính có thể có một tơ một hào chi tăng trưởng. Đạo tuệ hơi tăng, linh ẩn tí teo, chắc chịu, có lẽ có văn khí quán đỉnh cơ duyên. Nong nọc chữ nhỏ phản chiếu trong mắt, Khương Dị có chút kinh ngạc, tu vi tiến nhanh, quan hải đột phá, ngâm thơ hữu dụng nghe huyền học, lại coi là thật hữu hiệu. Hắn nguyên bản chỉ cho là một thì đàm tiếu, ô tạm thời thử một lần dù sao không lỗ đơn giản ý nghĩ. Không ngờ tới phục thỉnh thiên thư đằng sau, đoạt được đáp án đúng là có tác dụng. Như vậy xem ra, Diêm Phù Hạo thổ ngũ vực bên trong, tất nhiên từng có văn đạo như thế, nếu không sẽ không lưu lại như vậy thiên địa quy củ. Dù là bây giờ không gặp được truyền thừa, vẫn tồn lấy cực kỳ bé nhỏ đại đạo dư vị. Khương Dị âm thầm suy nghĩ, cho nên kiếm tu công nhân sát lực tuyệt luân, có một không hai cùng cảnh. Nói chung cũng là bởi vì kiếm đạo tại 12 vạn năm trước huy hoàng cường thịnh, chiếu khắp qua ngũ vực thiên địa. Cho dù về sau bị Phật đạo dốc sức chèn ép, gần như đoạn tuyệt, nhưng từ đầu đến cuối không thể đem nó triệt để ma diệt. Dựa vào cái này hướng chỗ sâu phỏng đoán, đạo thống pháp mạch tổ tụng, càng giống là tu sĩ đối với thiên địa, đối với đại đạo tự mình chứng minh thực tế. Khương Dị vừa phá cảnh không lâu, đạo tuệ linh quang chính thịnh, suy nghĩ không tự chủ được phát tán ra. Diêm Phù Hạo thổ trước mắt hiện thế bốn tòa đạo thống, có thể coi như bốn loại đến cực điểm vô thượng nói chứng, hay là đứng hàng đỉnh đạo chủ, hướng thế gian giải thích tự thân đại đạo phương thức đặc biệt. Luyện khí tu lô đỉnh, trúc cơ tu mệnh tính nghĩ đến nhất định phải đến chân quân đẳng cấp mới có thể tính làm đúng nghĩa tu đạo. Khương Dị kịp thời dừng suy nghĩ, hắn từ đầu đến cuối nhớ ký hạ tu không thể quá độ phỏng đoán thượng tu, bởi vì vị trí, cầm tầm mắt trên lệnh rất xa luyện khí lục trọng thành vậy, ngược lại là có thể phó quan lan phòng, tham gia Hứa Diêm sư minh tiểu hội. Khương Dị lúc trước lựa chọn nhận lấy nuôi tinh hoàn, vốn là mang ý nghĩa tiếp nhận Hứa Diêm kết giao chi ý, sở dĩ chậm chạp chưa từng phó ước, chẳng qua là cảm thấy luyện khí ngũ trọng tu vi thiếu chút lực lượng, trà trộn tại nội phong đệ tử bên trong, khó tránh khỏi bị người xem nhẹ, nói không chừng còn muốn thụ chút cơn giận không đâu. Mặt mũi loại vật này, vô luận đi ai phương pháp, dựa vào ai quan hệ, cuối cùng đều muốn dựa vào chính mình đi kiếm. Nội phong hôm nay còn có một đường truyền công giảng bài, thuận lộ đi nghe một chút cũng tốt. Khương Dị ôm lấy mèo sư, ôm vào trong lòng, trực tiếp đạp tuyết đi ra ngoài, hướng phía nội phong phương hướng bước đi. Nửa nén hương sau, cửa viện phía trước, La Thiến Nhi lòng tràn đầy kích động, cơ hồ là chạy như bay đến, lại ngạnh sinh sinh ăn bế một canh. Khương Kiểm Dịch không ở nhà, dường như bị La Thiến Nhi dồn dập tiếng gõ cửa kinh động, bên cạnh Dương Trạch tiểu đạo đồng nô đầu ra, tế thanh tế khí đáp lời, nên muốn đi nội phong phó Hứa sư minh tiểu hội. Sao đi như vậy chậm? Đều bán Chu Tham vết mực, không phải bàn giao thế này nói nhảm nhiều. La Thiến Nhi dùng sức dậm chân, lòng tràn đầy hảo nào chính mình tới chậm một bước, chợt quay người hướng phía Đoán Tạo Phòng bước nhanh tới. Nàng nghe đệ đệ La Thông đề cập qua, Đoán Tạo Phòng Chu Chấp Dịch có một cái phi hạt, có thể trực tiếp đến nội phòng. Chương 129, huyết khí từng bị thể, thanh khí chấp huyền nói chương 129, huyết khí từng bị thể, thanh khí chấp huyền nói quan lan phong đỉnh, sợi mây như bông vải, sắc trời màu xanh. Mặc dù dưới núi tuyết lớn ngập núi, đỉnh núi rộng rãi bãi bên trên lại sạch sẽ. Trừ bọn tạp dịch chịu khó vẩy nước các nhà, càng có trận pháp cấm chế công lao. Thương Dị lần nữa đến đây nghe giảng bài, tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước lúc đến, hắn chỉ có thể lấy không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, bây giờ lại dám hướng gần phía trước chút vị trí chuyển một chút. Không biết được khi nào mới có thể ngồi vào thứ nhất hàng. Không hiểu suy nghĩ hiện lên một chút, Thương Dị ở giữa mà ngồi, đàng thảo bổ đoán phát ra ấm áp, dĩ nhiên khiến quanh người hắn dâng lên một cỗ hòa thuận vui vẻ nhiệt lưu. Nguyên lai trước đây hàng sau bổ đoàn cũng có coi trọng, ma đạo pháp mạch bên trong thân phận chính lệnh, quả nhiên là ở khắp mọi nơi. Thương Dị cảm khái một câu, chậm đợi truyền công trưởng lão đến. Chưa lâu, một tiếng đồng khánh ung dung đẩy ra, réo rắt thanh âm truyền triệt quan lan phong đỉnh. Chỉ gặp một vị khuôn mặt lão giả gầy gò cưỡi gió mà đến, y mệ phiêu phiêu ở giữa rơi vào đài cao chín thước, ngồi ngay ngắn như thường. Lần này Thương Dị cuối cùng nhìn ra mấy phần môn đạo, vị này từ trưởng lão tu cũng là linh hỏa, nghĩ đến là hái luyện khói dáng giống như linh cơ chi khí, mới đưa nhục thân nắm nâng ly địa đàng không. Ước chừng là luyện khí bắt trọng tu vi. Thương Dị nguyên quan bên trong, nao thần hân hoan bừng bừng phân chấn, thức niệm càng mạnh mẽ. Liên đối mặt cao hơn một hai tầng tu sĩ, hắn cũng có thể nhạy cảm bắt được mấy phần khí thế lưu chuyển. Cái này đều muốn quy công cho huấn luyện tông nguyên tinh diệu, để bạt tiểu đoán nguyên ngự hỏa quyết lúc, giao phó nó càng tình thâm hơn huyền hơi hàm ý sâu xa chân ý lần trước giảng đẳng không ba vân chi thuật, lại có mấy cái mơ tưởng xa vời tiểu bối, lại tới truy vấn phi độn chi pháp. Từ trưởng lão trong tiếng hít thở, tiếng nói vang dội như trùng, cần biết, cưới gió thừa vân, chỉ là tiểu thuật. Các ngươi tu tới ngũ trọng, cần cụ tăng chỉ công hạnh, nội phủ linh dịch tràn đầy, có thể dùng người nhẹ như vũ, lại lấy nguyên quan thần niệm đuổi bắt tiên địa linh cơ, vận hóa thu phóng ở giữa, liền có thể đẳng không mà lên. Người mới học luyện tập nhiều hơn, 15-16 ngày liền có thể nắm giữ. Nhưng này phi độn chi pháp lại là thượng tu thủ đoạn, khống chế thủy hỏa, tu tán hình thể, đạo hư xích hùng, tung hoành vạn dặm, cả hai không thể so sánh nổi. Thương Dị ở phía dưới nghe được cẩn thận, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Hồi trước lại bỏ lỡ làm như vậy hàng, nghĩ đến bản thân đã bước vào luyện khí lục trọng, phải nên học một môn cơi gió chi thuật, về sau xuất nhập trong ngoài chư phong cũng càng nhanh gọn. Hôm nay tạm thời không nói pháp thuật, cùng các ngươi luận một luận đạo, tốt khoáng đạt tầm mắt của các ngươi, tăng dày các ngươi tu đạo nội tình. Từ trưởng lão hào hứng khá cao, giọng nói cao, các ngươi có biết, ngũ hành bên ngoài còn có ngũ khí, ai có thể nói ra kỳ danh? Vừa dứt lời, hàng thứ hai một vị nội phong đệ tử liền cao giọng trả lời, về trưởng lão nói, chính là tổ khí, huyền khí, nguyên khí, huyết khí, thanh khí. Từ trưởng lão khen ngợi gật đầu, cười nói, Hàn đại ngươi rất không tệ, chăm chú làm qua bài tập, không hổ là Hoàng Phong Hàn tộc chi dòng chính, hơi có chút tu đạo nội tình. Chợt ngừng lại một chút, lại êm hai nói, này ngũ khí người, có thiên điệu tạo ra, cũng có đại năng chứng thành. Trong đó lấy nguyên khí ứng dụng phổ biến nhất, bao la rộng lớn linh cơ, vạn chân căn bản, đều là bắt nguồn từ này. Các ngươi ngày thường thổ nạp linh khí, hái luyện linh cơ, đều là cái này một nguyên khí diễn hóa mà đến. Nghe nói, ta đạo pháp mạch bên trong từng có đại năng, dùng cái này thôi diễn ra kinh thế đạo thừa, lấy thân người phàm thai phù hợp nguyên khí chi tượng, làm cho nhất nguyên chi số linh cơ nhau nhau hưởng ứng, đánh xuống vô thượng căn cơ. Chỉ tiếc, cử động lần này bị người trong tiên đạo khiển trách là không biết tự lượng sức mình mà chướng chi niệm, không biết được thành là không thành. Thương Dị nhíu nhíu mày, vì sao nghe quen thuộc như thế? Cái này không phải liền là mèo sư truyền thụ cho huấn luyện tông nguyên, tổng lĩnh bạn chân chi bát tự điểm chính sao? Đài cao chín thước bên trên, từ trưởng lão giảng được cao hứng, miệng lưỡi lưu loát, ngũ khí bên trong có hai đạo, chính là đại năng chứng thành. Một là huyết khí chính là đạo của ta tổ sư chi công nghiệp. Tiên cổ thời khắc, chúng tu hô ứng thiên địa, lẫn nhau định khế, minh ước, nguyện, chắc chắn sẽ phát hạ tinh nguyên huyết thể lấy đó trình trọng. Đáng hận tiên đạo là áp chế đạo của ta, đề cử một vị chân quân tấn bị, thành công chứng ra thanh khí. Từ đó huyết khí uy thế lại giảm, dần dần biến mất. Bây giờ tu sĩ lập lời thề, chỉ có thể lấy thanh khí ký ước, mới có thể dẫn tới thiên địa hưởng ứng. Thương Dị nghe được say sương ngon lành, từ trưởng lão lúc này cuối cùng giảng chút thật đồ vật. Hắn không khỏi nhớ tới A Gia Dương Tuần đề cập câu kia, tiên đạo lôi su dựng lên đầu, huyết sát âm ma không được ra trong lòng ngầm sinh liên tưởng ma đạo vị đại năng kia chỗ chứng huyết khí làm không tốt là trước bị thanh khí áp chế, lại để cho Thái Dương cùng lôi su hợp lực đánh rớt. Nếu như thật sự là như vậy, cái này tiên đạo làm việc cũng chưa thấy đến sạch sẽ đi nơi nào. Rất được ta ma đạo lấy nhiều đánh ít kế sách. Thương Dị âm thầm đoán thầm. Từ trưởng lão lại giảng nửa canh giờ, thẳng đến đồng khánh lại vang lên, mới gây gió mà lên, nhẹ lướt đi. Thương Dị tự nghĩ, lớp này ngược lại là xứng đáng chỗ hoa phủ tiền, không có uổng phí đến. Hắn còn chưa đứng dậy, ngồi tại hàng thứ hai mấy vị nội phong đệ tử liền bay tới. Trong đó trả lời ngũ khí tên người kia chắp tay chào hỏi, vị này chính là Xích Diễm Phong Khương Dị Khương sư đệ. Chính là tại hạ. Khương Dị đánh cái chắp tay. Tại hạ họ Hàn tên lệ chính là Hoàng Phong Hàn tộc xuất thân. Mấy ngày nay thường nghe Hứa sư huynh đề cập sư đệ tên, đã có duyên ở chỗ này đụng phải, không ngại cùng nhau tiểu tụ, đàm luận huyền luận đạo. Tự xưng Hàn đãi người kia, tuổi chừng 20, khuôn mặt đoan chính, vóc người trung đẳng, lời nói giữa cử chỉ tự có một phen bất phàm khí độ, cùng Tiêu Đồng Tuyển có chút tương tự. Hàn sư huynh mời, ta lại sao dám chối từ mất hứng. Khương Dị chậm rãi đứng dậy, mỉm cười trả lời. Không bao lâu, hắn liền theo hợp thủy động. Nơi đây chính là nội phong đệ tử nhất thường tụ họp chỗ đi, vãng lai đều là trong môn nhân tài kiệt xuất. Mới vừa lên lầu 2, Khương Dị liền liếc thấy hai tấm gương mặt quen, chính là sớm nhất kết bạn Lư Quân cùng Vương Hành. Khương. Vương Hành cũng nhìn thấy Khương Dị, vô ý thức liền muốn gọi ra sư đệ hai chữ, nhưng ánh mắt đảo qua nó bên cạnh Hàn Đãi cùng mấy vị nội phong đệ tử, lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, vận bịu sửa lời nói, "Khương sư minh, nghe nói ngươi hồi trước xuống núi chọn mua vật tư, chẳng biết lúc nào về sơn môn." Chương 130, ước lượng khí lực, Cửu Nưu Nhị Hổ, 1, chương 130, ước lượng khí lực, Cửu Nưu Nhị Hổ, 1, Khương Dị thản nhiên thụ chi, ma đạo pháp mạch vốn cũng không giảng thế tục bộ kia nghi thức xã giao kiêm tốn, từ trước đến nay lấy điểm tu vi cao thấp, lấy thực lực luận trừ đấu. Bây giờ chính mình là luyện khí lục trọng, thủ tiếng gọi này chuyện đương nhiên. Liền mấy ngày trước đây sự tình. Hắn nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Hàn Đãi nhàn nhạt nhìn qua hai lần, đại khái nhìn ra Lư Quân, Vương Hành hai người tu vi, nói khẽ, hai vị này là Khương sư đệ quen biết cũ. Đã là người quen, không ngại cùng nhau ngồi vào vị trí, nhiều người cũng náo nhiệt chút. Hợp thủy động bên trong, tiếng người huyên náo, tụ tập dưới một mái nhà. Đây là Khương Dị lần đầu tham dự nội phong đệ tử tụ họp tiểu hội. Xuất thân Hoàng Phong Hàn tộc Hàn Đãi, nên là gần với Hứa Diêm người đứng thứ hai nói chuyện rất có phân lượng. Khương Dị bị hắn mời đến trong bữa tiệc dưới tay ngồi xuống, mà xưa nay mạnh bị gạo, bạo vì tiền Vương Hành, hái thuốc ngọn núi có tuổi đời Lư Quân, lại chỉ có thể mặt khác tiếp cận một bàn, hai người thần sắc có gấp, mặt mũi tràn đầy câu nệ. Dù sao trên ghế chư vị đều là tu vi hơn xa tại bọn hắn nội phong sư minh, trong ngày thường miễn cưỡng có thể dựng câu nói, giờ phút này tuyệt đối không có tư cách cùng bàn mà ngồi. Hàn Đãi tính tình vui mừng, không vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, không biết Khương sư đệ bây giờ tu vi bao nhiêu? Khương Dị thong dong hạ thấp người, chậm rãi đáp, hồi trước may mắn bước vào luyện khí ngũ trọng, may mắn được Dương Chấp Dịch hậu ái, ban thưởng một phần minh đường khí. Hôm nay sáng sớm công hành viên mãn, đã thuận lợi đột phá tới luyện khí lục trọng. Hàn Đãi vốn có chút hứng hở, dù sao Khương Dị chưa chính thức tăng thêm nội phong ghế, đối với người khác trong mắt vẫn thuộc ngoại môn phàm dịch. Nhưng nghe nói luyện khí lục trọng bốn chữ, thần sắc hắn lập tức trịnh trọng mấy phần, Khương sư đệ vận mệnh tốt. Cái này minh đường khí tại phù hợp đinh hỏa linh cơ ở trong, chính là khó tìm vật hi hãn, không dễ có a. Khương Dị trên mặt bộc lộ một chút xấu hổ, dựa vào Dương Chấp Dịch vun trồng thôi, không phải là cá nhân ta khổ tu chi công. Ai, lời ấy sai rồi. Hàn Đãi lúc này quát tay, ngay sau đó ngay cả tiên tu đều không chấp nhất tại cái gọi là không dựa ngoại vật mà nói, càng không nói đến chúng ta ma tu. Vậy cũng là thượng cổ lưu truyền cổ hủ góc nhìn. Ta nói câu không xuôi thai đám kia cổ tu bất quá là sinh đúng rồi thời đại, chiếm hết thiên địa lời nhiều thôi. Khương Dị ồ một tiếng, thuận thế vai phụ hỏi, chỉ giáo cho. Hàn Đãi thở nhỏ rất thích đọc lịch sử, một nói về cổ sự liền đạo lý rõ ràng, hai đầu lông mày tràn đầy mãnh liệt, chư vị sư đệ thử nghĩ, cổ tu vị trí niên đại, Diêm phủ hạo thổ là cái gì quan cảnh? Linh cơ sung túc doanh thực, động tiên phúc địa khắp nơi trên đất đều là. Đại đạo hiển hóa tại Nhật Nguyệt tinh thần, sông núi hồ lớn, chính là đứng cao nhìn xa, yên lặng nhìn biển cả, đều có thể từ đó ngộ ra tu hành chí lý. Chớ nói chi là, năm đó có tu đạo tiên chất người, vạn vạn người bên trong khó tìm một cái, một tòa tiên thánh môn đỉnh, dưới trướng đệ tử bất quá trăm ngàn số lượng. Ha ha ha, các ngươi nhìn nhìn lại bây giờ, một tòa dạy chữ đầu pháp mạch, môn đồ chí ít cũng có 100. Không 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 chi chúng. Hắn dừng một chút, giọng nói càng sục sôi, những cái kia cổ tu chính là nói chi sủng nhi, tính tọa trong núi tụng niệm đạo kinh, các loại tài nguyên liền liên tục không ngừng đưa tới cửa. Kết quả là, ngược lại có vô tri ngu xuẩn trách cứ này sửa chữa tốt tranh dễ giết, mẹ lũ xu định, giống như đạo phỉ, không kịp thượng cổ môn đỉnh tiên phong đạo cốt, một phái hòa khí. Sao mà vô lý cũng. Hàn Đãi lời ấy ngược lại là rất được một đám nội phong đệ tử chi tâm, ma đạo mặc dù chiếm được một châu, chỉ thế truyền pháp, nhưng ở tên tuổi bên trên từ đầu đến cuối yếu đi tiên đạo một đầu. Nghe nói những cái kia giáo tự đầu, tông chữ đầu nói tài thường thường phàn nàn, cái gì tiên đạo, Phật đạo, thậm chí yêu đạo, bọn hắn phạm tội mà thích nhất cầm ma tu đỉnh bao. Hàn sư huynh nói rất đúng. Lân cận một bàn có người cao giọng phụ họa, nói cái gì chịu phục dưỡng tính, tâm tính cầu chân, có thể sống qua ngàn kiếp vạn hai, cầu được bất hủ trường sinh, mới là đại bản sự. Cho tới nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, đám người nhao nhao nâng chén đợi chén. Trong bữa tiệc bầu không khí càng lửa nóng. Thời gian dần qua, câu chuyện tự nhiên mà vậy chuyển đến tu vi phía trên. Hàn Đãi bước bước trong tay chén ngọc, có chút hăng hài nói, "Ta nghe Hứa sư huynh nói, cái này hợp thủy động phía sau đông ra, chính là chuyện công viện từ trưởng lão." Hàn cố ý mệnh cơ quan thợ thủ công lấy đồng tinh, thiết tinh rèn đúc rất nhiều đồng ưu, thiết hổ, bày ở phía trước đâu. Khương Dị khẽ nhấp một miếng trong chén xanh chi tương, hợp thủy động dường như đối với phối phương làm cải tiến, cảm giác so trước đó rõ ràng hơn thoải mái ngon miệng. Hắn biết rõ ngồi tại Hàn Đãi bên cạnh, hẳn là chút vai phụ, miễn cho kẻ ngắt, liền hỏi, từ trưởng lão cử động lần này là dụng ý gì? Hàn Đãi chỉ cảm thấy hôm nay tiểu tụ rất là thoải mái, đàm hưng cũng nồng đậm, Khương sư đệ có chỗ không biết. Chúng ta bực này bước qua ngũ trọng luyện khí tu sĩ, nguyên quan sinh thần niệm, nội phủ xúc linh dịch, bách hải ở trong chân khí hùng hồn vô địch. Thế nhưng khí có dài ngắn, khí có lớn nhỏ. Từ trưởng lão đúc cái này đồng lưu thiết hổ, chính là để nội phong đệ tử ước lượng chân khí chi lực, cũng còn thiết hạ tạm tưởng. Nếu có khí nổ cựu lưu người, hợp thủy động đưa ra một phần chiêu dung chi tính cùng dương khí. Khương Dị cảm thấy cười thầm, vị này từ trưởng lão ngược lại là sẽ làm sinh ý, nhìn như là để nội phong đệ tử ước lượng khí lực tương đối cao thấp, kỳ thực là hợp thủy động thu hút sinh ý, khai hỏa chiêu bài. Phạm nhân đều có thắng bại tranh tâm, cái kia đồng lưu thiết hổ bày ở trước cửa, ai có thể nhịn được không lên trước thử một lần? Hàn Đại Dương mắt nhìn về phía Khương Dị, ý cười càng đậm. Khương sư đệ vừa phá lục trọng, chân khí chính là cường thịnh thời điểm, có hứng thú hay không đi ước lượng một hai? Khương Dị xác thực có chút nóng mắt phần kia chiêu dung chi tính cùng dương khí vừa bật lấy ra tu luyện báo niệm dưỡng thần thất tình chú, nhưng hắn lần đầu tới tham gia nội phong tụ họp, sơ không quá chuẩn phải chăng muốn ra đầu ngọn gió này. Hú hồ, nội phong đệ tử số lượng không ít, ước chừng chừng trăm người, trong đó khó đảm bảo không có tàng long ngọa hổ nhân vật lợi hại, tùy tiện khoe khoang chưa chắc là cử chỉ sáng suốt. Nghe vậy, Khương Dị mỉm cười chắp tay, Hàn sư huynh nói đùa, ta cái này mới đến, tu vi nông cạn, sao dám tại đông đảo sư huynh trước mặt múa rượu trước cửa lỗ bàn. Ai, sư đệ không cần quá khiêm tốn. Hàn đãi lại lắc đầu nói, ta mấy ngày trước đây vừa mới bước qua luyện khí thất trọng, tu vi bất quá so người dẫn trước nửa bậc thôi. Chương 131, ước lượng khí lực, Cửu Nưu Nhị Hổ, 2, chương 131, ước lượng khí lực, Cửu Nưu Nhị Hổ, 2, ngươi nên biết được, lục trọng qua thần quan, thất trọng qua thần quan, đến ta cảnh giới này, so đấu chân khí chi lực đã mất cái gì có ích, ngược lại không bằng dốc lòng rèn luyện thần niệm. Đáng tiếc à, như tử trưởng lao sớm mấy ngày đem đồng nưu thiết hổ làm ra, ta ngược lại thật sự là muốn ước lượng một phen. Khương Dị cười cười, không chờ hắn lên tiếng nữa, bàn bên bỗng nhiên có người hoắc đứng dậy, Khương sư đệ nhất định là lần đầu cùng chúng ta nội phong đồng môn gặp nhau, có chút ngại ngùng tay chân bị gò bó. Không sao, lệ mẫu người hôm nay liền cho ngươi đánh cái dạng, để cho ngươi nhìn một cái này đồng nưu thiết hổ cân lượng. Khương Dị dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kẻ nói chuyện là cái thân hình con gầy, da mặt hơi vàng thanh niên nam tử, hai đầu lông mày mang theo vài phần hiếu thắng chi khí. Tốt. Lệ sư đệ đi vào luyện khí lục trọng đã có 3 năm, công hạnh sớm đã đến trung kỳ, nội tình vững chắc, nhất định có thể nổ động cái này đồng nưu thiết hổ. Hàn Đại vỗ tay khen một tiếng, giơ lên trong tay chén ngọc, cất cao giọng nói, lệ sư đệ như cầm xuống hợp thủy động phần này cuối cùng, ta cũng tham gia náo nhiệt, lại thêm một chú, thêm nói đằng vân giá diễm thuật. Vừa dứt lời, trong bữa tiệc lập tức vang lên một trận trầm thấp kinh hô. Đang vân giá diễm thuật, phóng tới chuyện công viện bên trong muốn hao phí 300 tiểu công mới có thể hối đoái đạt được. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bọn hắn phòng thủ tài nguyên nửa năm một tấc cũng không rời, ngày đêm vất vả, cũng liền dậy đến 100 tiểu công. Mà lại, đem chuyện công viện pháp quyết đạo thuật cho ra, lại phải thêm một bút tiểu công, nếu không xem như tiết lộ trong môn bí yếu, tất thụ trừng phạt. Đám người lúc này cùng nhau chắp tay, giọng nói sốt ruột nâng nói Hàn sư huynh đại khí. Chưa lâu, cả đám người rời bước đi vào hợp thủy động trước cửa, rộng lớn trước bãi quả nhiên bày biện mấy chục vị sinh động như thật đồng lưu thiết hổ. Nhìn kích cỡ không tính cực đại, phân lượng lại chìm đến kinh người, dưới thân tảng đá xanh đều bị ép ra hình mạng nhện vết rách. Vị tiên lệ sư đệ ngẩng đầu đứng ở giữa, Hàn Đại đưa tay gọi quản lý hợp thủy động từ quản sự, để nó mang tới một bản đồng tinh thiết tinh. Lệ sư đệ ngươi cứ việc yên tâm hành động. Hàn Đại nắm lên một thanh mượt mà như bắn hoàn đồng sắt chi tinh, con ngón đúng ra, khỏa khỏa tinh chuẩn rơi vào đồng lưu trong miệng. Quanh một tiếng, từ vật này liền sống bay tới, đốn võ như thiết trụ giống như hung hăng đâm tiến gạch, toàn thân ô quang lưu chuyển, phảng phất sau một khắc liền muốn phát lực phi nước đại. Lệ sư đệ sắc mặt hơi khẩn trương, nhưng đến cùng không có lùi bước, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nguyên quan đống nhiên chấn động, một đạo hỏa vân giống như chân khí từ cái thoát, mỏ ác phun ra ngoài. Trải qua thần niệm công chế, trong nháy mắt trướng đến mấy trượng lớn nhỏ, như nặng nề gấm vóc giống như quay đầu trụ xuống, đem đồng như gắt gao nắp lồng ở. Giang giác, giang giác. Từng khối tảng đá xanh những thanh băng liệt, đá vụn bể ra. Hai cỗ bảng bạc cự lực tại bãi bên trong kịch liệt chống lại, quay đến bốn bề khí lưu sền sệt như nước, từng lớp khí lãng xông ra ngoài đãng, cao đến đám người áo bào tung bay. Ước chừng 7-8 hơi thở sau, cái kia đồng lưu cuối cùng là chống đỡ không nổi, tựa như kiệt lực, bị lệ sư đệ chân khí sinh sinh rút lên, bịch một tiếng vung ra bên cạnh. Lệ sư minh uy vũ, khí lực tốt, quả nhiên là công hạnh tâm hậu. Nội phong đệ tử nhao nhao gọi tốt, liên tục lớn tiếng khen hay. Nên biết được, cái này đồng lưu nhìn như tiểu xảo, một đầu liền có vạn cân chi trọng, chỉ dựa vào chân khí nổ động tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu không có công hạnh thuần thụ, thần cung khí hợp, căn bản không có chỗ xuống tay. Lại đến, lệ sư đệ lòng tin phóng đại, dứt khoát rèn sắc khi còn nóng, liên tiếp nổ động đồng lưu. Đợi cho con thứ năm lúc, hắn cái chán đã xuất mồ hôi hột, động tác dần dần lộ ra cố hết sức. Nhưng vì Hàn Đại chỗ thêm tặng thưởng, cái kia đạo đẳng vân giá diệm thuật vẫn là cắn chặt răng, không chịu từ bỏ. Lệ sư đệ sắc mặt đỏ bừng lên, liều đến toàn thân chân khí bốc lên, hai chân như nhũn ra, cuối cùng là lại ngạnh sinh sinh rút lên một đầu. Hàn Đại thấy thế, hai lòng gật đầu, chuyển hướng từ quản sự hỏi, lực nổ sáu châu, như vậy tạo nghệ, có thể tính xuất chúng. Từ quản sự không người đáp, lệ sư minh như thế thực lực, chính là nội phong luyện khí lục trọng chi nhân tài kiệt xuất. Đứng yên một bên Khương Dị trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn qua, tựa hồ cũng không tính rất khó khăn. Vị này lệ sư đệ tuy là luyện khí lục trọng trung kỳ tu vi, nhưng luận đến chân khí chi tinh tinh khiết, căn cơ thâm hậu, chỉ sợ kém xa chính mình. Một phần chiêu dung chi tính cùng dương khí, lại thêm một đạo cần 300 tiểu công mới có thể đổi lại đẳng vân giá diễm thuật. Tăng thường này, quả thực đả động lòng người. Khương Dị hơi chút suy nghĩ, tầm mắt cúi xuống, đáy mắt đột nhiên lướt qua một vòng kim mang. Hàn Đại chuyển qua ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, Khương sư đệ, có thể có hào hứng so sánh cái cao thấp? Khương Dị thoáng trầm ngâm, tựa như đáy lòng đạt được xác thực đáp án, có 10 thành tự tin, đột nhiên đem lưng eo thẳng tắp, khí thế hướng ra phía ngoài bừng bừng phấn chấn. Hàn Đại nao nao, nhưng gặp vị này Khương sư đệ trầm tĩnh mặt mày bên trong, đột nhiên lộ ra mấy phần duệ liệt phong mang. Sư minh mời, không dám tử cũng. Khương Dị đưa tay sửa sang lại là bảo, cất bước vượt qua đám người ra, ánh mắt rơi vào nâng mâm gỗ từ quản sự trên thân, giọng nói bình tĩnh nói, ta chi khí lực, có thể nhổ cửu nhu nhị hổ. Không cần dần dần đề điểm, cùng nhau thả thôi. Lực nhổ cửu nhu nhị hổ. Từ quản sự văn ngôn mãnh địa sững sờ, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhận ra Khương Dị, hợp thủy động bây giờ quảng thụ khen ngợi xanh trí tương, chính là xuất phát từ vị này chi thủ. Còn nhớ lúc trước, Khương Dị vẫn chỉ là cái không đáng chú ý ngoại môn phẩm dịch, vãng lai tương giao cũng đơn giản là vương hành, lừa quân chi lưu. Ai có thể nghĩ ngắn ngủi thời gian, lại triệt để phát tích, có thể cùng một đám nội phong đệ tử cùng bàn mà ngồi, chuyện trò vui vẻ. Thật ứng câu kia, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Khương Khương sư minh. Từ quản sự lấy lại bình tĩnh, nhịn không được mở miệng khuyên can, giọng nói mang theo vài phần thân thiết, cái này đồng lưu thiết hổ vốn là khí lực hung hãn, lại trải qua đồng tinh thiết tinh thôi động, càng là ngang ngược vô địch. Hắn cũng không phải là không tin Khương Dị thực lực, chỉ là lo lắng đối phương một vị cạnh mạnh, đến cùng xuống đài không được. Ước lượng khí lực thất bại việc nhỏ, bị đồng lưu thiết hổ man lực gây thương tích, trước mặt mọi người xấu mặt, vậy liền quá mức lúng túng. Hàn Đại cũng nhíu mày, đi theo khuyên can nói Khương sư đệ, ta hiểu được ngươi vừa phá luyện khí lục trọng, sớm qua thân quan thủy biến, thể phách cùng chân khí đều xưa đâu bằng nay. Nhưng chín đầu đồng lưu cùng nhau phát lực, nó uy thế tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng chống cự. Chương 132, vân khí che thành mình, chính là hạng nhất, 1, chương 132, vân khí che thành mình, chính là hạng nhất, 1, hắn trong lời nói ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, cùng một đầu đồng lưu kéo co đấu lực, cùng một lần ước lượng cửu lưu, hai loại độ khó không thể so sánh nổi. Người trước còn có thể bằng vào xảo kình của nhau, người sau lại muốn liều thực sự chân khí tinh tinh khiết cùng căn cơ nội tình, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ thất thủ. Người thiếu niên phần lớn thích sĩ diện, nếu như trước mặt mọi người ngã phần, chịu khó xử, để một trận ước lượng ngu đùa giỡn trở nên không nhanh, lại không phải Hàn Đại mong muốn. Cảm ơn Hàn sư minh quan tâm. Khương Dị chắp tay cười một tiếng, giọng nói chắc chắn, tại hạ trong lòng hiểu rõ. Hắn chuyển hướng từ quản sự, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp thôi động nguyên quan nao thần, một câu ngưng làm hỏa mang bảng bạc thức niệm thuận thế tuôn ra, lẫn lộn lấy hùng hồn chân khí, hóa thành một cái bàn tay vô hình chậm rãi vô xuống, cách không liền đem trên mâm gỗ đồng tinh thiết tinh đều tóm lấy đến. Khương sư đệ thật là tinh diệu ngự khí thủ đoạn. Đông đảo nội phong trong hàng đệ từ đầu, Hàn Đại tu vi gần với Hứa Diêm, người sau chính là tùy trưởng lão tỉ mỉ vun trồng tu đạo chi tài. Nhưng xuất thân Hoàng Phong Hàn tộc, lại thụ dốc sức cung cấp nuôi dưỡng người trước, nhãn lực cùng kiến thức đều là nhất lưu. Lúc trước lệ sư đệ xuất thủ, còn muốn bấm niệm pháp quyết vật khí, hô hấp hành công, mới có thể dâng lên chân nguyên, cùng thân niệm tương hợp, thả ra bên ngoài cơ thể. Mà Khương Dị hời hợt ở giữa bắt lấy đồng tinh thiết tình, lại còn chưa từng chạm đến tay nâng mâm gỗ từ quản sự, càng lộ ra biến nặng thành nhẹ nhàng, đủ thấy nó không khí tạo nghệ chi sâu. Khương sư đệ tuy chỉ là cỏ rác phàm thân, nội tình lại không đơn bạc, cho dù tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng chưa từng sơ sẩy công hạnh rèn luyện. Hàn Đại trong lòng không khỏi thán phục Hứa Diêm ánh mắt, quả thật biết được biết người. Rất nhiều nội phong đệ tử đều không nhìn chúng ngoại môn cất nhắc lên phàm dịch, cho dù bọn hắn tăng thêm nội phong ghế, cũng cảm thấy phần lớn là thật giả lẫn lộn tầm thường mặt hàng. Nhưng Khương Dị rõ ràng là một ngoại lệ, tu vi đầy đủ, công hạnh không tầm thường, xứng đáng nhân tài kiệt xuất hai chữ. Suy nghĩ trong khi chuyển động, Hàn Đại dương tiếng nói, nếu Khương sư đệ đã tính trước, chúng ta mọi mắt mong chờ, cực kỳ nhìn qua, nhìn hắn như thế nào lực nổ cửu lưu, đổ tốn hai hổ. Ở đây nội phong đệ tử thần sắc khác nhau, hoặc còn nghi vấn lo, hoặc mãn kỳ lợi, trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Khương Dị trên thân. Tiểu Khương hiện thánh cối này, ngược lại là cùng bản chân nhân có chút giống nhau. Muốn bản chân nhân năm đó trà trộn yêu đạo, cũng là như thế thu phục 72 đường yêu vương huyền diệu chân nhân ngồi sồn tại hợp thủy động bậc cửa, hồi ức trước kia cao chót vót phong quang. Nó không có chút nào yêu khí có thể nói, tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tam hoa mèo, căn bản không sẽ chọc cho đến dư thừa chú ý cặp kia tròn căng màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú Khương Dị, tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ. Tiểu Khương đến tột cùng đem huấn luyện tông nguyên tổng lĩnh bản chân đạo thừa phần luyện khí tu đến loại tình trạng nào? Đồng tinh thiết tinh như bắn hoàn giống như va chạm rung động, đinh đinh đang đang rơi vào chín đầu đồng lưu, hai đầu thiết hổ mở cái miệng rộng. Giống. Một tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang, giống như cuộn lôi ép qua. Cửu lưu nhị hổ đồng thời đạp mạnh mặt đất, tảng đá xanh những thanh vỡ vụn, hung man khí thế như sóng lớn giống như hướng ra phía ngoài quét sạch, thẳng dậy người hô hấp cứng lại. Vương Hành cùng Lư Quân đứng tại đám người phía sau, hai mặt nhìn nhau, hạ giọng xì xào bàn tán. Khương sư minh hắn thật có thể hàng phục cái này cửu lưu nhị hổ. Hai người chỉ cảm thấy đổi lại chính mình, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hất tung ở mặt đất, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Hô, Khương Dị một tay thả lỏng phía sau, một tay chậm rãi nâng lên. Nguyên quan thần niệm lôi cuốn lấy hùng hồn chân khí, hóa thành mảng lớn hỏa hồng khói dáng tản mắt ra, thoáng qua phủ kín rộng lớn trước bãi, khí thế được không bằng bạc. Tốt tinh tinh khiết đinh hỏa chi tính lệ sư đệ nhướng mày, hắn tự thân cũng tu đinh hỏa, như thế nào không cảm giác được Khương Dị chân khí cô đọng chỗ. Khí tức kia giống như trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, thuần túy tinh thâm đến để người tự than thở không bằng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị này Khương sư đệ quả nhiên là từng hạ xuống khổ công ta không kịp hắn. Đông, một tiếng lột ngạt chấn động, một đầu đồng lưu dẫn đầu bị chân khí nhấc lên, bốn vo cách mặt đất, mặc cho nó dễ dụa như thế nào bước lên, đều như cắn câu cá lớn giống như tránh thoát không được. Đây chính là thực sự vạn cân chi lực. Vây xem nội phong đệ tử nhau nhau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, chân khí chi lực cùng nhục thân man lực hoàn toàn khác biệt, tự có hư thực có khác. Luyện khí tứ ngũ trọng tu sĩ, quyết tâm phía dưới hai tay giơ lên vài đầu đồng lưu có lẽ không khó, nhưng muốn như Khương Dị như vậy chống rông nắm bắt, vậy liền khó như lên trời. Đông, lại là một tiếng vang vọng. Con thứ hai đồng lưu cũng được vững vàng rút lên. Nhưng lần này, tất cả nội phong đệ tử đều là thần sắc đại biến. Chỉ vì Khương Dị cũng không đem con thứ nhất đồng lưu vung ra bên cạnh, ngược lại làm cho nó treo ở giữa không trung. Hàn Đại hai mắt hiện lên một vòng tinh mang, chăm chú nhìn Khương Dị, vỗ tay cười nói, khá lắm Khương sư đệ. Long dạ hùng hồn như tảng sơn xuyên, đúng là muốn một mạch mà thành nổ tận cửu lưu. Vừa mới lệ sư đệ nổ châu, đều là rút lên một đầu liền vung ra bên cạnh, lại nói tiếp ứng đối con tiếp theo, như vậy mới có thể tiết kiệm khí lực. Nhưng Khương Dị cách làm như vậy, không thể nghi ngờ đem độ khó kéo cao mấy lần. Hắn mỗi nhiều treo một đầu đồng lưu, liền muốn tiêu hao thêm một phần chân khí, nếu không thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, rất dễ dàng liền sẽ kiệt lực. Nếu không có đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, quyết định không làm được như thế cử động. Đông, đông, đông. Liên tiếp 3 tiếng vang vọng, thứ 3, 4, 5 đầu đồng như lần lượt bị chân khí nhấc lên, cùng trước hai đầu treo trên bầu trời đặt song song, phản phất bị hỏa hồng khói dáng vững vàng nắm nâng, thậm chí không có quá nhiều lắc lư chi ý đám người không tự giác ngừng thở, từ quản sự càng là trận to hai mắt, tựa như khó có thể tin. Vị này Khương sư đệ đến cùng đang rèn luyện công hạnh, thuần hóa chân khí bên trên, hao phí bao lớn tâm lực. Có thể làm đến căn cơ sâu như thế dày, nội tình như vậy chi vững chắc. Nhẹ chút. Nghiễm nhiên là toàn trường tiêu điểm cương dị, hoàn toàn không để ý người bên ngoài ước ao ánh mắt. Một mạch rút lên 5 đầu đồng lưu, thần sắc hắn vẫn như cũ thoải mái khoan khoái, hiển nhiên xa chưa bước ra 10 thành toàn lực. Nghĩ đến tiên thư chỗ bày ra, hôm nay triển lộ tài hoa, không chỉ có không có hậu hoạn, còn có thể đến một cọc không nhỏ cơ duyên. Chương 133, vân khí che thành mình, chính là hạng nhất, 2, chương 133, vân khí che thành mình, chính là hạng nhất, 2, thế là, cương dị lại vận công đi, nội phủ tích xúc ảo hạt linh dịch đầm vang dâng lên, như đại giang đại hà giống như lưu chuyển trào lên, nhét đầy bách hải. Hàn Đại hai đầu lông mày chợt phát hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, ở giữa trán nguyên quan có chút nhảy lên, hình như có một sợi mây đen ép thành giống như hùng tráng khỏe khoắn khí thế đập vào mặt. Chỉ gặp trải tán một chỗ hỏa hồng khói dáng phút chốc tụ lại, như phong trụ hành không đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên như diều gặp gió cao trăm trượng. Kỳ thế đầu bảng bạc vô cùng, ép tới tứ phương rộng bãi kịch liệt rung động, mảng lớn gạch xanh những thanh vỡ tan, chấn lên quần quần khói bụi. Vây xem nội phong đệ tử như gặp phải cuồng phong quét sạch, áo bào phần phật phồng lên, nhao nhao vô ý thức lùi lại, né tránh cỗ này mãnh liệt khí lãng. Khương Sư Minh, thật là lớn khí phách. Vị kia ước lượng khí lực rút lên ngũ như lệ sư đệ lập tức đổi giọng, đã là bị phần tu vi này khuất phục. Lên. Khương Dị khẽ quát một tiếng, nguyên quan cùng nội phủ cùng nhau hoanh minh. Phù diêu mà lên hỏa hồng khói dáng theo thần niệm biến ảo, giữa trời hóa thành dáng vân ngưng liền cự linh đại thủ, năm ngón tay mở ra giống như có thể che toàn bộ hợp thủy động. Cái gì vạn cân chi trọng đồng như thiết hổ, tựa như nhẹ như lông hồng, không thấy nửa phần buồn nhíu. Một mạch ở giữa đều bị cầm lấy. Vương Hoành Lư quân hai người nghẹn họng nhìn chân chối, đứng chết trận tại chỗ. Bọn hắn thấy qua trong cùng thế hệ nổi trội nhất người, không ai qua được luyện khí ngũ trọng tiêu đồng truyền. Nhớ kỹ trước đó cũng là tại hợp thủy động, vị kia tiêu sư minh trước mặt mọi người diễn pháp, hát thủy quần quần vỡ vỡ bắt phương, để phương viên vài chục trượng một mảnh hỗn độn. Lúc đó đã cảm giác lợi hại đến cực điểm, để người cam bái hạ phòng. Cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy Khương Dị lực nhổ cửu lưu, bắt lấy hai hổ kinh thiên bản sự, hai người bọn họ chỉ cảm thấy chính mình giống nết ngồi đáy giếng, tầm mắt thực sự dễ hiểu. Luyện khí lục trọng a, Khương sư minh hắn còn chưa trèo lên thanh vân lộ, đã là nội phong hạng nhất. Phục thật sự là phục. Khương Dị thôi động chân khí, thả ra công hạnh, mượn báo thần dưỡng niệm thất tình chú chỗ hiện ra đinh hỏa đến lớn diễm, chiếu rõ thấy rõ vài tiếng như ẩn như hiện, mơ hồ không rõ đám người tiếng lòng. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, làm sơ suy nghĩ, còn giống như cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa tận hứng. Lúc này nhắc lại một hơi, cái kia hỏa hồng khói dáng biến thành đầy trời đại thủ, đột nhiên chấn động mấy lần, đúng là ầm vang băng tán. Đầy trời hồng mang như trích diễm bừng bừng, lưu hỏa tứ tán, lại như bức tranh triển khai, xâm nhiễm thanh thiên. Quan Lan Phong bên trên, đông đảo nội phong đệ tử đều có thể thấy một màn. Khắp núi trắng ngần tuyết sắc, bị ánh nắng chiều đỏ che tận, giống như dáng đỏ giống như, thật lâu chưa tán. Hợp thủy động rộng bãi trước, lặng ngắt như tờ. Cả đám người giống bị cả kinh nói không ra lời, bọn hắn chỗ nào liệu đến, vị này còn không có tăng thêm vào bên trong ngọn núi ngoại môn phẳng dịch, càng đem tu vi công hạnh ma luyện đến tình cảnh như vậy. Hàn Đãi liên tục vỗ tay, ngửa đầu cười nói, từ quản sự, ta lại hỏi ngươi, Khương sư đệ lực nổ cửu lưu, bắt hai hổ, như vậy năng lực, có thể gọi nội phong thứ nhất. Nâng chống rông mâm gỗ từ quản sự cuống họng khô khốc, cái này chín đầu đồng lưu, hai tòa thiết hổ, chính là từ trưởng lão mượn ước lượng nội phong đệ tử tên, thu hút sinh ý nhiệt độ chi dụng. Chưa từng nghĩ mới bày ra đến không tới 10 ngày, đã để cho người ta cướp đi cuối cùng. Khương sư minh thần lực cũng, nội phong ở trong lục trọng tu sĩ, chỉ sợ khó có xuất kỳ hữu giả. Từ quản sự nuốt một cái ít hầu, nghiêm mặt đáp, chính là hạng nhất. Chính là hạng nhất. Còn lại nội phong đệ tử đi theo phụ họa, chăm miệng một lời, vang vang. Khương Dị buông xuống cửu nhu nhị hổ, chân khí hạ xuống, thu nạp nguyên quan, rơi xuống nội phủ. Hắn suy nghĩ trong khi chuyển động, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ kích động, mà là tại muốn, cơ duyên nên ở nơi nào. Thiên thư chỗ bày ra, nổ đến thứ nhất, có thể được coi trọng tốt mỹ lệ dáng hồng cảnh đẹp. Quan Lan Phong giữa sườn núi, La Thiến Nhi cởi phi hạc vững vàng rơi xuống đất, vừa đứng vững thân hình, liền mỗi ngày ánh sáng bốc lên, hồn quận như lửa đốt. Nàng thấy không khỏi thất thần, lại cảm giác bốn bề linh khí nồng đậm, làm cho tâm thần người nhẹ nhàng khoan khoái, từ đấy lòng cảm thán nói, nội phong quả nhiên là nơi tốt, ngay cả không khí đều so ngoại môn thơm ngọt mấy phần. Vừa mới nằm ở phi hạc trên lưng, La Thiến Nhi liền miên man bất định, sau đó chỉ cần tìm được Khương Dị, cùng hắn mềm nói lời hơn mấy câu lời hữu ích. Đã ở ngoại môn thanh danh vang dội, Khương sư huynh chắc chắn sẽ lòng sinh thương yêu, đem chính mình đưa đến Xích Diễm Phong chăm sóc thật tốt. Tục nữ nói, lâu ngày sinh tình. Cô nam quả nữ trưởng tương tư thủ phía dưới, Khương sư huynh chắc chắn bị nhu tình của mình đả động. Các loại phía sau ước định trung thân, lại mượn từ Khương sư huynh đi vào nội phòng, tiếp tục tu đạo, cũng không phải không có khả năng. A đệ bỏ mình, trong tộc không người, ta chỉ cần tóm chặt lấy Khương sư huynh, mới có thể để Liêm Khê La tộc không đến mức xuống dốc. La Thiến Nhi tâm niệm chớp động, hạ quyết tâm sau, không chờ nàng tình tế lãnh hội Quan Lan Phong cảnh trí, nghiêm khắc quát lớn liền từ bên cạnh truyền đến, ngoại môn tới phẩm dịch, tranh thủ thời gian đến Khải Công viện đăng ký. Không có đăng ký, chưa đeo bài phủ, cũng không thể ở lâu. La Thiến Nhi theo tiếng kêu nhìn lại, chính là một vị tinh thần quắc thước lao đạo nhân. Nàng bị khí thế chấn nhiếp, không người thi lễ một cái, mềm nói hỏi, xin hỏi tiền bối, Khải công viện ở nơi nào? Văn bối sơ đến nội phòng cũng không rõ ràng, mong rằng chỉ điểm một hai. Lão đạo nhân lại không kiên nhẫn phất phất tay, tựa như xua đuổi con rồi mở dạng, giọng nói lãnh đạm, chớ có hỏi nhiều, dài quá hai chân làm gì? Bản thân tìm kiếm. La Thiến Nhi còn muốn lại văn mài, bị lão đạo nhân lạnh lùng chừng một cái, trong lòng đại hãi, co quắp lấy lui ra. Nàng lúc này mới ý thức được, ngày xưa có thể ở ngoại môn chiếm tiện lợi dung mạo cùng xuất thân, phóng tới nội phòng không dùng được. Tu vi thấp phàm dịch, như cùng đường bên cạnh cỏ dại, căn bản sẽ không bị con mắt nhìn nhau. La Thiến Nhi giống du hồn giống như bốn chỗ phiêu đãng, lại liên tiếp vấp phải trắc trở mấy lần, mỗi lần nhìn thấy nội phong đệ tử xuất hiện, nàng đều lấy dũng khí tiến lên đáp lời, lại bị không nhìn. Đối phương hoặc là nhìn không chớp mắt trực tiếp đi qua, hoặc là nhàn nhạt thoáng nhìn liền rời đi ánh mắt, không làm nửa phần dừng lại. Ngẫu nhiên gặp tính tình không tốt, sẽ còn lấy được vài câu mắng, ngoại môn phàm dịch không quen đường, vào bên trong ngọn núi làm gì? Không bản phận làm chính mình bị bận, cả ngày viễn tưởng xoay người, buồn cười đến cực điểm. La Thiến Nhi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa thẹn lại quẫn, dày vò rất lâu cuối cùng tìm được Khải công viện. Chương 134, công đến thập nhị trọng, chỉ trưởng chuyển một ngọn núi. Chương 134, công đến thập nhị trọng, chỉ trưởng chuyển một ngọn núi. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, bước qua bậc cửa, tế thanh tế khí mà hỏi thăm, vị sư minh này, đệ tử ngoại môn đi vào ngọn núi đăng ký, thế nhưng là ở chỗ này. Trung niên đạo nhân nhìn cái kia thân đại biểu phàm dịch niên bảo, lại dương mắt đảo qua La Thiến Nhi, gặp tu vi của nó thường thường, giọng nói liền nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, ngươi tới chậm. Đã qua giờ dậu, trừ nội phong đệ tử hoặc nắm giữ thông hành bài phù giả, còn lại người không có phận sự hết thảy không cho phép ngưng lại, đi nhanh lên đi. La Thiến Nhi ngốc tại chỗ, cũng không dám cùng trung niên đạo nhân tranh luận, yên lặng chuyển ra Khải công viện. Vừa đi bên dưới trước cửa bậc thang, sau lưng liền truyền đến một tiếng thanh thúy chào hỏi, "La sư tỷ, Nhược Hàm sư muội." Nhìn thấy người quen, La Thiến Nhi giống người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, con ngươi đều sáng lên, đội vàng nên đón. Lý Nhược Hàm trên dưới đánh giá nàng một phen, kỳ quái mà hỏi thăm, "Sư tỷ như thế nào đến nội phòng?" Tuy nói La Thiến Nhi cũng là hương tộc dòng chính, nhưng Liêm Khê La tộc danh khí không hiện, nội tình yếu kém, cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi cái gì ra dáng tu đạo hẳn giống. Cho dù trước đó cố ý tranh giành nội phong tăng thêm ghế La Thông, tại Lý Nhược Hàm xem ra cũng khó thành khí, tuyệt không phải khối kia vật liệu. Ta là cố ý tới tìm Khương sư minh. Nghe người ta nói, hắn hôm nay đến nội phong đi gặp. La Thiến Nhi điềm đạm đáng yêu, giọng nói tràn đầy chờ đợi, "Nhược Hàm sư muội, có thể hay không giúp ta cùng Khải công viện sư minh nói một tiếng, ban thưởng ta một đạo bài phủ. Ta muốn tại bậc này Khương sư minh đi ra." Lý Nhược Hàm khỏe miệng nguyên bản ngậm lấy một vòng hòa khí ý cười, nhưng nghe được Khương sư minh ba chữ, ánh mắt hơi động một chút. Nàng chấm ngâm hỏi, "Sư tỷ tìm Khương sư minh, là có chuyện gì khẩn yếu sao?" La Thiến Nhi giờ phút này sớm đã hoang mang lo sợ, như triệt để giống như đem tiền căn hậu quả toàn bộ đối với Lý Nhược Hàm nói. Chu Tham hắn nguyện ý thả ta rời đi may quần áo ngọn núi. Lúc trước Khương sư minh giúp ta rất nhiều, ta vẫn cảm thấy thua thiệt với hắn, bây giờ cuối cùng không nhận kiềm chế, nghĩ đến tới báo đáp. Dù là làm chút giặt quần áo nấu cơm công việc cũng tốt. Lý Nhược Hàm lông mày cau lại, chuyện như thế làm sao có thể đến với ngươi? Bị nàng giấu đi xa cách thần sắc, lại nổi lên, ngự trọng tâm trường nói, "La sư tỷ, có mấy lời khả năng ta không đem giảng, nhưng nể tình ngươi ta đồng xuất một ngọn núi, ngày thường có chút vắng lai, nhưng lại không thể không muốn nói với ngươi đấu." La Thiến Nhi trong lòng khẽ giật mình, chỉ cảm thấy vừa rồi còn mang chút thân thiện Lý Nhược Hàm bỗng nhiên xa xôi, lộ ra lạ lẫm. Khương sư minh bây giờ công hạnh ngày càng sâu, tu vi lại tiến, chỉ nửa bước sớm đã bước vào nội phòng, chính là Hứa Diêm sư minh, Hàn Đại sư minh, đối với hắn cũng khen ngợi có thừa. Lý Nhược Hàm thanh âm thanh lãnh, chữ chữ rõ ràng, "La sư tỷ không ngại ngẫm lại, trong nhà người có bao nhiêu linh điển, bao nhiêu linh từ, có thể thờ nổi Khương sư minh ngày sau tu luyện." Luyện khí ngũ trọng đằng sau, tu sĩ phun ra nuốt vào linh khí, thải luyện linh cơ tiêu hao rất nhiều, tuyệt không phải gia đình bình thường có thể chống đỡ. La Thiến Nhi ánh mắt mờ mịt, giống như không hiểu Lý Nhược Hàm ý tứ. Người sau lại bày ra phân tích lợi hại, vì đó suy nghĩ dáng vẻ, mọi thứ đến hướng lâu dài nhìn, Khương sư huynh nhân vật bậc này, ngày sau có thể cùng hắn xứng đôi sẽ chỉ là đại tộc thiên kim, danh môn quý nữ. Trước kia điểm này tình cảm, tựa như trên trời giáng mây, lúc tụ lúc tán, La sư tỷ làm gì dây dưa? Nàng đúng là nói ta, không xứng với Khương dị. La Thiến Nhi như bị sét đánh, đầu óc vang lên ong ong, giống khúc gỗ sử tại nguyên chỗ. "Sư muội, ta cùng Khương sư huynh sớm liền quen biết, hắn lúc trước." Không đợi nàng đội vàng nói xong, liền bị Lý Nhược Hàm không chút khách khí đánh gãy, đi qua tình cảm, vốn là nên để nó đi qua. "La sư tỷ, ta không ngại nói đến càng ngay thẳng chút, Khương sư huynh chỉ đợi đầu xuân, liền có thể chính thức tăng thêm nội phong ghế. Mà ngươi đây, chính là rời đi Phùng Y Diệp phòng, chẳng lẽ liền có thể bước vào Quan Lan phòng? Chớ có lại si tâm vọng tưởng." Lý Nhược Hàm chuyện như lao, câu câu chặt tâm, đồng ruộng ở giữa cỏ dại, sao phối yêu cầu xa vời sơn lâm trong đầm lầy giao xả thủ hộ. "Ta khuyên sư tỷ nghĩ rõ ràng trong đó chính lệnh, miễn cho ngày sau huyên náo lẫn nhau khó xử." Nói đi, Lý Nhược Hàm không cần phải nhiều lời nữa, nên ngang rời đi. Chỉ còn lại trong gió lạnh suy nghĩ xốc xếch là Thiến Nhi. Hợp thủy trong động, Hàn Đại uống cạn trong ấm cuối cùng một cái thanh trì tương, hởi mở cười to, "Hôm nay tụ hội, nhìn thấy Khương sư đệ tốt như vậy khí lực, coi là thật tận hứng." Trước mắt bao người, hắn lấy ra tuyến tốt một trang sổ đưa về phía Khương dị. Thân là Hoàng Phong Hàn tộc tử đệ, lôi kéo nhân tâm, dựng nên uy tín muốn là hắn sở trường bản lĩnh, giờ phút này động tác tự nhiên mà bằng phẳng. "Đây là 300 tiểu công hối đoái đằng vân giá diễm thuật sư đệ cất kỹ." Hàn Đại giọng nói sảng khoái, "Truyền công viện bên kia ta sẽ đánh trò hỏi, không cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Tương đạo cực kỳ hâm mộ ánh mắt tập trung ở Khương dị trên thân, 300 tiểu công chi tiêu đối nội ngọn núi đệ tử mà nói, đều xem như cát thịt. Nhất là truyền công viện hối đoái pháp quyết, có rất nhiều điều kiện hà khắc, cũng không phải là tùy tâm sử dụng. Cũng liền Hàn đãi bực này hàng đầu nhân vật, vừa rồi lộ ra nhẹ nhõm. Khương Dị đứng dậy tiếp nhận sổ, chắp tay gửi tới lời cảm ơn, tạ quá Hàn sư minh hậu tạo. Trừ thanh chi tương, Hàn đãi còn uống rất nhiều thuần hữu, trong mắt đã có bao nhiêu men say, sư đệ không cần phải khách khí. Người ta đều có nhìn đạt đến luyện khí thập trọng, chấp trưởng nhất viện tu đạo hạt giống. Ha ha, đại đạo còn rất dài, chỉ mong nhiều năm về sau, người ta đều có thể đăng lâm đỉnh phong. Khương Dị đem sổ nhét vào trong ngực, giơ chén lên chén đáp lễ, ta chúc sư minh công hạnh sớm ngày viên mãn, cao hơn một tầng lầu. Lời này ta thích nghe. Ha ha. Hàn đãi nghe vậy rất là thoải mái, hắn từ trước đến nay cho là trong môn nội phong đệ tử, đào lên Hứa Diêm, Chu Phù hai người, lại không người có thể cùng chính mình sánh vai. Thiên cơ môn tại Bắc Mang lĩnh chứa môn đầu pháp mạch bên trong, mặc dù không bằng Âm Khôi môn thế lớn, hợp hoan môn tài đủ, nhưng tài nguyên dư giả sung túc, ngôi nổi nói tài. Chỉ cần đứng vững gót chân, ngày khác tất có một phen thành tựu. Hàn đãi buông xuống chén, tiến hội tán đi, hắn cùng Khương Dị sánh vai đi ở đằng trước, vừa bước ra hợp thủy động, chợt thấy chân trời dâng lên cao mấy chục trượng sóng mây sóng dữ. Tí tách mưa bụi từ thanh minh không trung tự dưng rơi xuống, thoáng qua liền đem khiên cơ môn trong ngoài trừ phong đều bao phủ. Ý lạnh đánh vào trên mặt, Hàn đãi khoảnh khắc liền tỉnh rượu, thấp giọng lẩm bẩm nói, quý thủy ở trên trời là mưa móc, trên mặt đất là thanh tuyển. Là trưởng môn trở về. Chương 135, quay con toi thân ra không sáng suốt, e sợ cho một khi đoạ trong vết núi. Một, chương 135, quay con toi thân ra không sáng suốt, e sợ cho một khi đoạ trong vết núi. Một, Khương Dị khỏe mắt hơi nhảy, nguyên lai là vị kia ra ngoài tìm kiếm đại dược linh cơ liễu trưởng môn, làm ra chiến trận a. Luyện khí thập trọng xuất hành, liền có mưa gió đi theo, dẫn tới khí tượng thay đổi. Thật cao diệu thủ đoạn. Quan Duyên Phong trên đỉnh, trong phủ đệ, Tùy Lưu Thư đứng ở hồ cá bờ, liên tục mưa bụi như tuyến, hù dọa vòng vòng gợn sóng. Hắn dương mắt nhìn về phía chân trời, chỉ gặp đám mây dày đặc quyển tích, thanh trọc giao thế, rõ ràng là khí thế hội tụ, nhiễu loạn phương viên trăm dặm thiên địa. Luyện khí thập nhị trọng. Tùy Lưu Thư lông mày có chút trầm xuống, chợt khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là để trưởng môn đăng đỉnh. Công đến luyện khí thập nhị trọng. Đây cũng không phải là luyện khí thập trọng như thế, Khương sư đệ. Hàn đãi ngừng chân hợp thủy cửa động trước, nhìn ra xa chân trời dị tượng, giọng nói ngưng trọng, khí thế giao cảm thiên địa, nhất niệm biến rời thiên tượng, đã là đăng đỉnh thập nhị trọng lâu thượng tế thủ đoạn. Khương Dị trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vị trưởng môn kia ra ngoài nhiều năm, trở về không ngờ là luyện khí thập nhị trọng. Thiên cơ môn tòa này chữ môn đầu phát mạch, về sau nên càng vững chắc. Đám người châu đầu ghé thai, nghị luận ở giữa. Trời cao đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền tiếng vang, giống như thật tâm thiết cầu lần qua chư phòng, chấn người mảng nhị phát run. Vung ra ngoại môn cấm chế. Sau một lát, xích diễm, hái thuốc, dưỡng hồn, may quần áo bốn tòa ngọn núi ánh sáng có chút tạm đạm, cấm chế ứng thanh mà giải. Ngay sau đó, một cái kình thiên cự trưởng từ mênh mông trong vân khí ló ra, trực tiếp vươn hướng Phùng Y Địa Phong, lại ngạnh sinh sinh đem chọn ngọn núi lăng không rút lên. Cảm nhận được cỗ này kinh thiên động địa động tĩnh, Khương Dị trong mắt lóe lên ngạc nhiên. Vị trưởng môn này hẳn là cũng muốn học ta, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng khí lực. Thiên cơ môn trong ngoài hoành động. Ai có thể ngờ tới ra ngoài nhiều năm trưởng môn liều hoán, quay về sơn môn chuyện thứ nhất, lại là phá nhà. Khí thế giao cảm thiên địa, mênh mông mây mưa trải tản ra đến, bao phủ trăm dặm dãy núi. Phong vân biến ảo ở giữa, một cái kình thiên cự trưởng từ mây chỗ sâu dò xuống, vững vàng chế trụ may quần áo ngọn núi, càng đem cả ngọn núi trừ tận gốc động, chậm rãi nazi. Âm ầm lớn lao động tĩnh truyền vang mở đi ra, đạo đạo khói bụi như hoàng long dâng lên. Quan Lan Phong bên trên, một đám đệ tử tất cả đều kinh hãi thất sắc, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lớn như vậy một tòa Phùng Y Liệp Phong, cứ như vậy không có. Chẳng lẽ lại ngoại môn có nội ứng quấy phá, để trưởng môn biết được? Đây là giết gà dọa khỉ. Ngoại môn tu vi cao nhất người, cũng bất quá luyện khí ngũ trọng, làm sao đến mức để trưởng môn làm to chuyện? Mau nhìn, tùy trưởng lao tới Khương Dị sớm đã rời đến đám người sau lưng, đưa tay ôm lấy ngồi xổm ở hợp thủy cửa động hạng bên trên Huyền Diệu chân nhân. Hắn bay đầu hướng từ quản sự đòi một bầu thanh trị tương, hai bàn bánh ngọt, tự tay đưa tới mèo sư bên miệng. Nhỏ gừng thật hiếu tâm đáng khen. Huyền Diệu chân nhân rất là hưởng thụ, rồi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp lấy mang theo từng kia ý lạnh thanh trị tương, lại ồ ồ gặm lên xốp giòn bánh. Xem náo nhiệt sao có thể không ăn vài thứ. Luyện khí thập nhị trọng vị trưởng môn này tu chính là quý thủy, mà không phải linh hỏa. Khương Dị trong lòng âm thầm cô, thiên thư chỗ bày ra cơ duyên kia, sẽ không phải là bị trưởng môn để mắt tới, muốn em ta xem như nói tham gia luyện hóa đi. Không nên a. Ta trước đó còn cố ý lấy thiên thư hỏi thăm các hùng, rõ ràng là điểm lành mới đối. Hắn không khỏi lần nữa cảm khái, thân là hạ tu, quả nhiên khó có nửa phần an ổn. Thượng tu chỉ cần thoáng động đậy, hạ tu liền đến nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ. Đám mây dày đặc quyển tích, mưa bụi liên tục, giống như xe chỉ luồn kim, dệt thành thiên địa màn nước. Quan Duyên Phong đính trận có hỏa mang tăng gọn, Tùy Lưu Thư quanh thân sáng lên lóa mắt diễm quang, giống như hỏa long bay lên không, ngang qua trường thiên. Trong khoảnh khắc, Tùy Lưu Thư liền tới đến trưởng môn trước người. So với hai tóc mai tuyết trắng, chỉ là bảo dưỡng vô cùng tốt, hạt phát đồng nhan Tùy trưởng lão. Trưởng môn Liêu Hoán nhìn xem bất quá khoảng 30 ra mặt, đầu đội hôn nguyên khăn, thân mang đạo bảo màu xanh, dung mạo tuấn nhã, song mi cụp xuống, khóe mắt phụ cận vài tia sâu văn, cho thấy một thân trỗi trải qua tàng thương thế sự. Chúc mừng trưởng môn, công đến đại viên mãn, thân trèo lên thập nhị trọng. Tùy Lưu Thư không mình hành lễ chúc mừng, lập tức lời nói xoay chuyển, nói thẳng hỏi, chỉ là trưởng môn cớ gì muốn xê dịch ngoại môn ngọn núi? Liêu Hoán đứng ở mênh mông mây mưa ở giữa, thân hình bị gần như không cuối cùng thủy khí lờ lờ, như ẩn như hiện, không thể phỏng đoán. Hắn cái kia đầy trời lấp mặt đất cự trưởng, thẳng đến đem Phùng Y Ly Phong hoàn chỉnh chuyển rời núi cửa, mới chậm rãi thu hồi. đỉnh đầu huyền quang lóe lên, đem đầy người công hạnh luyện thành quý thủy chân khí đều đặt vào nguyên trong quan phủ. Sau đó mới hồi đáp, ngoại môn tứ phong, trung quy là nhiều chút. Bản trưởng môn định đem Phùng Y Di Phong đổi thành là tu đạo cần thiết đồ vật, không biết tùy trưởng lão nghĩ như thế nào. Tùy Lưu Thư sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên kinh ngạc, vô ý thức nói trưởng môn. Khiên cơ môn bảy tòa ngọn núi đều là tổ tông cơ nghiệp, há có thể tùy tiện xuất ra đại đoàn thủy khí tràn qua Liêu Hoán khuôn mặt, chỉ nghe một tiếng tiếng cười khẽ từ đó truyền ra, mang theo vài phần ý vị thâm trường, nguyên lai tùy trưởng lão cũng hiểu biết, đây là của Liêu gia ta cơ nghiệp. Mới vừa nghe trưởng lão cha hỏi giọng nói, ta còn tưởng rằng bây giờ khiên cơ môn họ Tùy, mà không phải họ Liêu đâu. Lời này giống như trọng truy gõ, để Tùy Lưu Thư chấn động trong lòng. Hắn lúc này túi đầu nói trưởng môn nói quá lời. Lão phu chỉ là không muốn nhìn thấy pháp mạch nội tình bị hao tổn. Phùng Y Di Phong chính là ngoại môn tiền thu nhiều nhất, tùy tiện đem đổi ra, chỉ sợ không ổn. Liêu Hoán phất ống tay áo một cái, từ tốn nói, chính là ngoại môn tứ phong tất cả đều không có, cũng sẽ không ảnh hưởng pháp mạch mảy may. Từ xưa đến nay, đạo thống trị thế Nam Chiêm Châu, môn phái pháp mạch bị tước, đơn giản hai loại tình huống. Một là ngoại địch đánh tới cửa, cả nhà chết hết, phủ chiếu tổn hại; hai là nội hoạn bộc phát, thay mận đổi đạo trên trường thiên, thủy khí đại thịnh, Tùy Lưu Thư quanh thân hỏa mang phút chốc suy yếu, một thân tựa như nến tàn trong gió, bị ép tới tối sầm lại. Hắn nhìn về phía Liêu Hoán Chu thân thủy vân tương dung, thanh chọc giao thế thật đại khí tượng, đắng chát nói ra, còn xin trưởng môn minh giám. Lão phu đối với khiên cơ môn trung thành tuyệt đối, năm đó lao trưởng môn đối với ta có ơn chi ngộ, đến nay chưa dám quên. Liêu Hoán khẽ cười nói, phụ thân ta thưởng thức đề bạt trọng dụng tùy trưởng lão, cho là hiền năng anh minh, ta đối với tùy trưởng lão không kịp phụ thân như vậy nể trọng, nghĩ đến chính là bảo thủ tự phụ, chuyên quyền độc đoán. Chương 136, quay con toi thân ra không sáng suốt, e sợ cho một khi đọa trong vách núi. 2, chương 136, quay con toi thân ra không sáng suốt, e sợ cho một khi đọa trong vách núi. 2, trưởng môn hiểu lầm. Lão phu tuyệt không ý này, Tùy Lưu Thư còn muốn giải thích, Liêu Hoán lại ngắt lời nói, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, mấy tháng trước đó ta liền đáp ứng hợp hoàn môn muốn đem Phùng Y Lý Phong đổi thành ra ngoài, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, mua bán đã định. Liêu Hoán ánh mắt đảo qua Tùy Lưu Thư, ánh mắt sâu thẳm, phụ thân ta khi còn sống đem tùy trưởng lão coi là cánh tay đắc lực, đem pháp mạch phụ chiếu một nửa đều giao cho tay ngươi. Bản trưởng môn cũng không phải hoa mắt ù tai hạng người, nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chưa từng đòi hỏi qua. Cho nên, cũng đừng để cho ta khó làm. Tùy trưởng lão lại từ phụ chiếu bên trong, tiêu đi Phùng Y Lý Phong ghi chép, liên đối bách ảnh pháp y lý phương pháp luyện chế, tiêu thụ chi lộ, cùng nhau chuyển giao hợp hoàn môn. Tùy Lưu Thư phảng phất trong nháy mắt già mua 10 tuổi, nếp nhăn khe rãnh càng lộ ra sâu. Hắn trùng điệp thở dài, thân eo cong đến thấp hơn, cận tuân trưởng môn chi lệnh. Quan duyên phong đính, Hứa Diêm vội vã đi vào phủ đệ. Vừa nhìn thấy Tùy Lưu Thư, hắn liền theo không nén được trong lòng cháy bỏng, trầm giọng nói: "Sư phụ, ta nghe nói trưởng môn lại đem Phùng Y Di Phong bán cho hợp hoàn môn. Việc này coi là thật?" Tùy Lưu Thư nheo mắt lại, thần sắc cũng nhưng, đưa đến bên miệng bắt trà chậm rãi buông xuống, còn có thể là giả không thành. Phùng Y Di Phong chức bị chuyển rời núi cửa, lại từ pháp mạch phủ chiếu bên trong thủ tiêu, qua 2 ngày liền để hợp hoàn môn phái người tới đón. Hứa Diêm như là kiến bò trên chảo nóng, trong sảnh đường đi qua đi lại, một hơi đem bất mãn toàn bộ đổ ra, nào có đem nhà mình cơ nghiệp chắp tay nhường cho người đạo lý. Huống chi, hợp hoàn môn tại nam, ấm côi môn tại bắc, ta khiên cơ môn kẹp ở giữa, ngày bình thường cái này đoạt một cái mạch khoáng, cái kia nuốt một tòa thành trì, sớm đã đủ biết khuất. Trường môn bây giờ công đến thập nhị trọng, vốn nên mở mày mở mặt, đem mất đi đồ vật đều đoạt lại, làm sao còn ngược lại ra bên ngoài móc vô liếng. Phanh. Bát trà dùng sức nện ở mặt bàn, nổ vỡ nát. Nước sôi nhiệt khí bọc lấy quăn xoắn lá trà văng khắp nơi mà ra, cả kinh Hứa Diêm líu lo im lặng, trên mặt vẻ tức giận lập tức cứng đờ. Ngươi cùng lão phu phàn nàn có tác dụng gì? Tùy Lưu Thư giọng nói lăng lệ, khiên cơ môn chẳng lẽ họ Tùy? Ngươi như vậy ăn nói khéo léo, sao không đi quan Dương Phong ở trước mặt cùng trưởng môn lý luận? Hứa Diêm rụt cổ một cái, ngày xưa tại nội phong hô phong hoán vũ lâm liệt uy phong không còn sót lại chút gì. Tùy Lưu Thư nổi giận sau, lòng dạ thư giãn thông suốt mấy phần, mở miệng nói, ta biết ngươi cùng Phùng Y Phong mấy cái chấp dịch nói chuyện sinh ý, nhưng ngươi có muốn hay không qua Nam Biên Phường Thị vì sao số lớn mua vào Tử Anh Ti, Lưu Vân Đoạn? Nam Biên là ai địa giới? Là hợp hoan môn. Trường môn sớm liền định ra đổi thành sự tình, há lại cho người bên ngoài làm tiếp xen vào. Hứa Diêm tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai mình coi là trời ban cơ hội buôn bán, đúng là cái đảo sông hồ to. Tùy Lưu Thư dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, rất nhanh thu liễm cảm xúc, ánh mắt ngưng tụ, kế sách hiện nay chỉ có đi đầu cắt lỗ. Ngươi tại vụ sinh ý này bên trên đầu nhập vào bao nhiêu? Hứa Diêm túi đầu đáp, trước sau ước chừng nhanh 800,000 phụ tiền. Đầu to là triệu tập nội phong sư đệ, đi đoạt tâm lâm vì ta đốn tuổi chủ tài, tiền công trả thù lao chi tiêu khá lớn, còn lại vốn định cùng hoán tẩy phòng chu tham hùng vốn, tổ kiến vài chi thương đội, mở ra đi về phía Nam Phường Thị tiêu lộ. Tùy Lưu Thư nheo mắt lại, không chút do dự phân phó, liền nói trưởng môn tu vi đại tiến, ít ngày nữa liền muốn trùng kích trúc cơ chi cảnh, đến lúc đó rất có thể tấn vị chân nhân. Khiên cơ môn chữ môn đầu pháp mạch, cũng đem tùy theo để bạt là phái chữ đầu. Lần này xây dịch Phùng Y Diệp Phong, cũng không phải là đổi thành, mà là vì mở rộng sân môn, một lần nữa bài bố. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, để hắn nghĩ hết biện pháp kiếm ra phụ tiền, chớ có đã bỏ lỡ cơ duyên. Hứa Diêm con mắt đống nhiên sáng lên, chính mình lấy máu cố nhiên đau lòng, nhưng nếu có thể mượn lời này để Chu Tham cắt thịt bổ khuyết thâm hụt, cũng là vẫn có thể xem là một đầu diệu kế. Hắn liền vội vàng không người nói, sư phụ cao minh. Tùy Lưu Thư lông mày dâng lên vẻ mệt mỏi, lại dặn dò, quyết không thể cắt xén những sư đệ kia phụ tiền trả thù lao. Trường môn trở về, Chu phủ đám người kia về sau càng đắc thế, ngươi cần gần bên trong ngọn núi đệ tử lớn mạnh thanh thế, không thể rét lạnh lòng của bọn hắn. Hứa Diêm trong lòng run lên, hắn vừa mới sát thực động đậy cắt xén chút tiền công tốt giảm bớt chính mình tổn thất suy nghĩ. Giờ phút này bị sư phụ điểm phá, vội vàng thu liễm, cung kính nói, đệ tử hiểu rồi. Để Hứa Diêm lui ra trước đó, tùy Lưu Thư lại hỏi, trưởng môn có khác một chuyện hỏi đến, hôm nay tại Quan Lan Phong có đệ tử thả ra khí thế, giống như dáng đỏ há che đậy tứ phương. Ngươi có biết người kia là ai? Vừa qua khỏi giờ tí, may quần áo trên đỉnh. Chu Tham giống ăn thuốc can thần, trong lòng sốt ruột không thôi, giống như cất một khối nung đỏ than, muốn đem tim hắn đều nóng chín. Đại cơ duyên. Nguyên lai là đại cơ duyên một tới. Nhất định phải nghĩ phương nghĩ cách làm đến phủ tiền ngoại môn tứ phong nhiều như vậy chấp dịch, có thể mượn đều mượn một lần tốt. Loại này đầu gió bày ở trước mắt, sao có thể bỏ lỡ? Chu Tham đứng tại đỉnh núi, nhìn xuống là thiên nhận núi cao, nguyên bản đông đảo nhà xưởng lòng người bàng hoàng, đều coi là đại họa lâm đầu. Bây giờ xem ra, lại là hắn thuận gió mà lên, xoay người cải mệnh gặp bỡ. Ha 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 ha, chỉ cần nắm lấy cơ hội lần này, mấy chục năm sau ta tự lập hương tộc, khai chi tán diệp, đến lúc đó Chu gia hậu bối đều là xưng ta một tiếng lao tổ đốt hương bần an, lễ bái hành lễ thời khắc, chắc chắn cảm nghiệm hôm nay quả quyết chính mình. Ngoại môn xích diễm phòng, băng hỏa động. Từ lúc Hương Dị bước vào luyện khí ngũ trọng, liền cực ít lại đến chỗ này. Cũng không phải tự nghĩ thân phận nhảy lên, không muốn cùng bình thường phạm dịch ngồi chung, mà là động khai nguyên quan, tích ở giữa phủ sau, tu đạo lô đỉnh cần phun ra nuốt vào càng nhiều linh khí linh cơ, lui tiến tu vi, tăng chỉ công hạnh. Ngày xưa ăn được một bát liền mỹ tích rất linh mễ cơm, bây giờ đã không đủ dùng. Hôm nay, đại tạp viện người quen biết cũ tiến đến một chỗ. Hương Dị ngồi tại chủ vị, trong lực tất cái kia tam hoa miêu, khoảng chừng hai bên là hạ lão hồn cùng tần quả phụ, đối diện thì là lao lý một nhà chăm chú sát bên. Trên bàn nhiệt khí bốc hơi, hai cái nồi đồng gác ở trên lò than ngực rung động, bên hông bày biện 10 cái cuộn đĩa. Cắt đến mỏng thấu lát cá sống, tươi non thịt dê bò, như nước trong veo đậu hũ non, tùy ý đám người che miệng vị nóng nấu thiếu đốt, một mực ăn như gió cuốn. Chương 137, riêng phần mình đừng đi, tất cả nói tương lai chương 137, riêng phần mình đừng đi, tất cả nói tương lai Lý Ca lúc này xuống núi có thể nhặt về một cái mạng, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Hạ lão hồn nâng chung trà lên bắt kính một cái, lại kẹp đũa thức ăn bỏ vào trong chén, ngự trọng tâm trường nói, hai người nghe ta một lời khuyên, thừa dịp kỳ hạn công trình này, xuống núi tìm cái khoan khoái điểm công việc. Phu tiên tóm lại là kiếm lời không hết, đừng nhớ mãi là hài tử liều chết bận điệu, ta bản thân cũng phải hào hào sống không phải. Tân quả phụ thường ngày tổng thích đánh thú ngớ ngáy hạ lão hồn, lúc này lại xưa nay chưa thấy phụ họa, đúng vậy a đại tỷ, trong nhà đại sự ngươi có thể làm chủ, có thể được hào hào khuyên nhủ lao Lý Ca. Khiên cơ môn phàm dịch công ước, một ký chính là 12 năm, thực sự quá chịu người. Lao Lý một nhà có chút câu nệ, thường ngày giọng vang dội lao Lý nàng dâu nghiêng người rút thuốc tha thuốc thích dựng, lộ ra bất lực. Ngược lại là lao Lý khó được hiện lộ ra mấy phần có khí phách, cởi mở cười nói, hạ đa tạ mọi người quan tâm, ta thật không có trở ngại, bất quá gây mất cái cánh tay, nuôi tới mấy ngày này liền tốt. Nhờ có Dị Ca Nhi cho cao xương hổ, trước kia hơi chút dùng sức vừa ngứa vừa đau, cùng kim đâm giống như bôi mấy lần, ngược lại là nhẹ nhàng nhiều. Hạ lão hồn liếc mắt lao Lý bên phải chống rồng ống tay áo, ngay lấy lá dao muộn thanh muộn khí nói Lý Ca, ngươi đây là mạng lớn, cùng ngươi cùng nhau đi tiểu hạ, ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại, cả người bị đặt ở hầm mộ dưới đáy. Ngươi nếu là lại ký công ước, lại là 12 năm, liền ngươi thân thể này, chỗ nào gánh vác được? Sớm làm mang theo tẩu tử xuống núi. Đi phường thị tìm điểm nghề kiếm sống tốt bao nhiêu. Ngày bình thường từ trước đến nay dễ nói chuyện lão Lý, lúc này lại té ngã cưỡng châu giống như bướng bình lắc đầu. Nhà ta Hoa Nhi khoảng cách tiến âm khôi môn còn kém rất nhiều phụ tiền. Ta nghe Dị Ca Nhi nói, tu vi cao, an linh mẹ cơm cũng không dùng được, phải dựa vào đan dược tầm bổ. Hắn về sau vào cửa chữ đầu, nếu là bởi vì không có tiền bị người bên ngoài không nhìn chúng Khương Dị nghe đường này, từ đầu đến cuối chưa từng ngôn ngữ. Cho dù hạ lão hồn, tân quả phụ đều trông mong nhìn qua tới, hắn cũng vẫn như cũ không rên một tiếng. Đũa kẹp lên một mảnh tươi mới thịt dê, tại nóng hổi trong nước sôi xuyến làm mấy lần, dính lấy rau hẹ hoa tường, chậm rãi đưa vào trong miệng. Thứ này mặc dù đối với tu luyện không có nửa điểm giúp ích, nhưng bản về thỏa mãn ăn uống chi dụng, chính là ngàn vạn sợi linh khí cũng không kịp cũng. Khương Dị lau lau miệng, mấy ngày nữa chính là đầu xuân, những cái kia 12 năm công ước hẹn đầy phẩm dịch, hoặc là thả về xuống núi khác mưu sinh kế, hoặc là lại cầu một phần công ước tiếp tục để cửa. Đại tạp viện bên trong, giống hạ lão hồn, tần quả phụ ai cũng có âm mưu. Duy chỉ có lao Lý một nhà, vốn là quyết tâm muốn nối liền 12 năm công ước, lại nhiều tích lũy chút phù tiền cung cấp nuôi dưỡng hải tử tu đạo. Nhưng tuyết lớn ngập núi trước đó, lao Lý vì nhiều kiếm chút trợ cấp, liền cùng sắt vách công lều tiểu hà cùng nhau ra ngoài tìm sống, chạy tới phía tây vào hầm ai có thể nghĩ lại gặp được thượng tế đấu pháp, dư ba dung sụp vào mỏ, tiểu hà tại chỗ bị vùi lấp, hải cốt không còn. Lao Lý may mắn nhặt về một cái mạng, lại bị đập nát một đầu cánh tay, nhờ có nhân viên tạp vụ liều chết lôi kéo mới lấy thoát thân. Lý Ca, ta hiểu được mọi nhà đều có một bản kinh yếu niệm, ngươi cùng tẩu tử cần cù chăm chỉ làm công, đơn giản là ngóng trông hải tử có thể có tiền đồ, tương lai có thể sống ra cá nhân dạng. Khương Dị dừng một chút, cẩn thận cân nhắc ngôn ngữ. Bây giờ hắn tại đại tạp viện xem như có bản lĩnh một người, mà khắc công lều đều thường có phàm dịch tới muốn định bợ định nội, hy vọng tự nhiên không kém. Động lòng người thiện tâm biến như gian đảo, thế đạo gian nan giống như ngọn núi hiểm trở, rất nhiều chuyện ngoài cuộc người cuối cùng khó gãy, không tiện tùy tiện chỉ điểm. Tựa như lão Lý một nhà cam nguyện làm châu ngựa, nắm nâng hải tử nhà mình tu đạo, kỳ thực là khổ bên trong làm vui, lòng có tưởng niệm. Thời gian này chưa hẳn như hạ lão hồn, tần quả phụ suy nghĩ như vậy dày vò. Một khi không có phần này hy vọng, thời gian mới có thể bỗng nhiên trở nên chua xót khó qua, rốt cuộc không có cách nào cắn răng chống đỡ xuống dưới. Khương Dị vớt thuận suy nghĩ, lúc này mới nói tiếp, trưởng môn đã trở về, Phùng Y Ly Phong bị rời ra ngoài, mặt khác vài tòa còn không rõ ràng lắm cái gì tình huống. Dưới mắt thế cục không hiểu rõ lắm lãng, theo ta thấy, Lý Ca không ngại trước cùng tẩu tử xuống núi nghỉ chân một chút. Phiên cơ môn hàng năm đều muốn nhận người, tương lai còn muốn đi lên làm công, bất quá là ta chào hỏi sự tình. Nhưng 12 năm công ước một ký, vậy liền khó có đổi ý đường sống. Lao Lý nếp nhăn giãn ra, Dị Ca Nhi là người có bản lĩnh, nói chuyện lộ ra 10 phần phân lượng. Hắn gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười, bưng lấy bát trà cùng uống rượu giống như nhấp miệng, nói liên miên lại nhải nói Dị Ca Nhi, không phải ta Lao Lý không biết tốt xấu, ta trong lòng rõ ràng mọi người đều là vì ta tốt. Nhưng ta thực sự không có gì triển vọng lớn, lúc trước có thể may mắn cho hương tộc làm ta điển, tiến tới đạp vào tu đạo lộ, đã là thiên đại tạo hóa. Lao Lý than thở nói mọi người đều nói bắt đầu làm việc khổ lụy, lời này không giả, nhưng so với ta khi tá điển lúc ấy, đã rất khá. Trộm cái lười liền sẽ chịu roi, nếu là dám mạnh miệng, trực tiếp trói đến cọc bên trên phơi mặt trời, có thể thoát mấy lớp ra. Lời nói này để hạ lão hồn âu sầu trong lòng, hắn đồng dạng là nông hộ xuất thân, những đau khổ kia coi như không có tự mình nhận qua, nhưng cũng nhìn đến mức quá nhiều. Ta không muốn để cho hải tử nhà mình lại làm tá điển, Dị Ca Nhi ngươi là không biết, cái roi kia dính lấy nước muối đùng một chút rút trên lưng, cái kia đau là toàn tâm. Lao Lý cúi đầu xuống, nàng dâu dựa đi tới, lôi kéo tay của hắn, ta cũng không cầu hải tử có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, dù là tương lai tại chữ môn trước lăn lộn ngoài đời không nổi, để hắn về phường thị mở cửa hàng nhỏ, làm chút ít mua bán, cũng đủ rồi. Khương Dị chưa lại nhiều nói, hạ lao hồn ăn chay, Lao Lý không có khả năng uống rượu, hắn chỉ có thể rót tràn đầy mấy đại bát trà nóng. Đứng dậy, kính cho đám người, những năm này nhận được chư vị chiếu cố, để cho ta tại Xích Diễm Phong miễn cưỡng hết khổ. Về sau nếu có cái gì giúp được một tay địa phương, mọi người không cần khách khí với ta, chúng ta tình cảm từ đầu đến cuối tại. Bầu không khí như nổi đồng lò than tán phát nhiệt lực, sấy khô tại mỗi người trên khuôn mặt. Tần quả phụ hốc mắt có chút hiện ra đỏ, đưa tay lau khỏe mắt, dẫn đầu dơ lên bát trà, Dị Ca Nhi, ngươi có thể được đi xa chút, không cần thiết quay đầu nhìn. Ta nông thôn có câu chuyện xưa, đi đường không quay đầu lại, đi lên không hướng sau nhìn. Nhanh chân hướng phía trước bước là được rồi. Chương 138, Tứ Thủy Tam Lĩnh Nam Bắc, Âm Khôi Tiên Sơn Thổ Mộc Uy, 1, chương 138, Tứ Thủy Tam Lĩnh Nam Bắc, Âm Khôi Tiên Sơn Thổ Mộc Uy, 1, hạ lão hồn chăm chú nắm chặt bát trà, thu cúng học nói tiếp, hắc hắc, Tần Tả Nhi lời này không nhút nhát. Dị Ca Nhi về sau chỉ định là có thể phi thiên độn địa nhân vật lợi hại. Chờ ngươi tu luyện có thành tựu, có thể được làm một thanh phi kiếm để cho ta sờ sờ. Ta vừa nhập đạo học liền suy nghĩ, sẽ có một ngày cưỡi kiếm quang siêu siêu bay trở về quê quán, tại những cái kia hương tộc lao ra tỏa nhà cấp trên truyền hay. Lao Lý vợ chồng cũng tranh thủ thời gian nâng chung trà lên bát, đám người đem bịch đụng nhau, ngửa đầu đều uống cạn. Trà nóng vào cổ họng, ấm người ấm lòng. Các loại ăn đến tan cuộc, đi ra băng hoạt động, đã là giờ tốt hơn phân nửa. Đại hàn mặc dù qua, trên núi tuyết đọng lại không hóa, gió lạnh bọc lấy phi sương, thẳng hướng trong cổ chui, còn đến người vùi đầu đi đường. Lao Lý vợ chồng đi ở phía trước, lẫn nhau đỡ lấy, tính toán khi nào xuống núi, muốn hay không đi trước mắt nhìn hải tử, lại đến xung quanh phường thị hỏi một chút có hay không công việc. Tần quả phụ đi ở chính giữa, không biết lên cái gì tâm tư chơi bời, cố ý giẫm lên mềm mại tuyết động, kéo kẹt rung động. Hạ lão hồn rất lại phía sau hai bước, chờ lấy trong ngực cất tam hoa miêu Khương Dị, đống nhiên hạ giọng, Trương Siêu chết, hai ngày trước sự tình. Khương Dị có một cái chớp mắt mờ mịt, giống như không nhớ tới người kia là ai, một lát sau mới nói, thế mà nhịn lâu như vậy. Hạ lão hồn che kín trên người miên bảo, a ra một cái bạch khí, hắn cùng đồng bá trước kia không ít khi dễ người, đồng bá đã chết dứt khoát, hắn lại không có khả năng dễ dàng như vậy tắt thở. Nghe nói chuyện này, mỗi ngày đều có phạm dịch đi hắn phòng kia chăm sóc, không để cho hắn chết đói đông chết, liền phải tươi sống bị lấy tội. Khương Dị lắc đầu không suy nghĩ nhiều, báo ứng hai chữ mặc dù không thường hiện hình, nhưng thật rơi xuống trên đầu, tự nhiên có gấp trăm ngàn lần gian nan sự đau khổ. Hắn nhìn về phía Hạ lão hồn, Hạ ca thật hạ quyết tâm phải xuống núi. Ngươi nếu là đang còn muốn thối hỏa phòng làm lấy, ta có thể cùng A gia xách một câu, để ngươi làm cái kiểm dịch, dù sao cũng so làm việc nặng tự tại chút. Hạ lão hồn nghe vậy nết miệng cười một tiếng, khoát tay áo, không được, Dị Ca Nhi, ta hiểu được ngươi là nhớ tình cũ tốt tính tình. Nhưng ta hạ lão hồn có tự mình hiểu lấy, chính là khối bùn nhão không dính lên tường được. Thật coi kiểm dịch, có thể là đi theo ngươi gà chó lên trời, không chừng ngày nào liền chọc ra rắc rối lớn. Khương Dị cảm thấy bất ngờ, còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị hạ lão hồn đánh gãy. Ta toàn chút phụ tiền, về Tam Hỏa phường tìm ta nhân tình kia đi, hắc hắc. Hạ lão hồn cười đến bằng thẳng, Dị Ca Nhi về sau nếu là đi ngang qua Tam Hỏa phường, nhớ kỹ đến Song Phong Nhai hỏi thăm một chút, hai anh em ta mới hảo hảo nói chuyện cũ, uống hai chung. Nói đi, hắn bước nhanh chân chạy về phía trước, đỉnh đầu ngọn cây bỗng nhiên rung lên. Tuyết phấn tuôn rơi rơi vào cái cổ, lạnh đến hắn giật mình. Lúc này quỷ hô quỷ kêu, hình thù cổ quái, làm cho đằng trước Tần quả phụ cùng Lao Lý vợ chồng chọc cho cười to. Trong đêm yên tĩnh treo chọc treo gẹo, hòa với tuyết động kéo kẹt tâm thanh, tại trên đường núi bay ra thật xa. Trở về Xích Diễm Phong đỉnh, Khương Dị trực tiếp hướng Dương Tuân Trạch viện đi đến. Hắn gần đây thường tới bái phỏng, vẫn ăn chịu khó, đã là gương mặt quen. Tiểu đạo đồng thò đầu ra, thấy Khương Dị chính là cười một tiếng, cũng không gậy thân thông báo. Lúc này đem người dẫn đến tiền viện, lao ra ngay tại hành công, không tiện quấy rầy. Khương sư minh lại tại trong sảnh chờ một chút. Ta cái này cho ngươi đốt bình trà nóng. Tiểu đạo đồng nói đi liền muốn quay người bận đột. Khương Dị đưa tay ngăn lại, nói khẽ, không cần. Vừa ăn một trận tốt ghế, trong bụng ăn không tiêu, cho ta ngồi một lát tiêu cơm một chút. Đuổi xong tiểu đạo đồng, hắn dạo bước xuyên qua hành lang gấp khúc, nhìn về phía lửa đèn trường minh bế quan tính thất, cảm thấy có chút hài lòng. A gia tu luyện cần cù, không không có nửa phần lười biếng. Dựa theo này xuống dưới, chưa hẳn không có cơ hội trùng kích luyện khí thất trọng. Luyện khí thất bát trọng chính là chữ môn đầu pháp mạch trung kiên lương đống. Nếu như Dương Tuân thật thành, cũng không cần cả ngày cho tùy trưởng lão cười làm lành xoay người, coi chừng hầu hạ. Khương Dị quay người lại trở lại phòng trước, ngồi một mình ghế ngồi tròn, mí mắt hơi hấp, tựa như tại trải bước suy nghĩ. Hắn tối nay tới đây chủ yếu là thám thính trưởng môn quay về pháp mạch sau, quan Dương Phong có động tĩnh gì. Ngày đó tại hợp thủy động bên trong, cùng nội phong chúng đệ tử tụ họp, chính mình bộc lộ tài năng ước lượng khí lực, nhớ thương cùng Dương khí cùng đẳng vân giá diễm thuật là thứ yếu, càng bởi vì thiên thư chỗ bày ra, có lẽ có thể được cơ duyên. Bây giờ cùng Dương khí đưa đến trên tay, đẳng vân giá diễm thuật cũng nhập trong túi, nhưng này trang giấy vàng vẫn có ánh sáng lưu chuyển, nói rõ cơ duyên chưa xuất hiện. Trường môn tu quý thủy ta tu linh hỏa, dù là lấy ta làm đạo tham cả hai cũng là tương xung, cơ duyên hẳn là không rơi xuống trưởng môn chỗ ấy. Khương Dị thầm nghĩ, đạo tham bí pháp cũng không phải là tùy tiện liền có thể thành chi, Nam Chiêm Châu đông đảo ma tu, 89 phần 10 đều là theo đại lưu, tôn tử ngũ hành pháp. Thế nhưng, ngũ hành từ xưa tương sinh tương khắc, quý thủy thượng tế sẽ không phục dụng đinh hỏa hạ tu, lấy tăng công hạnh. Đây là mèo sư chắc chắn trả lời, sau khi được thiên thư xác nhận không sai. Bây giờ trên tay của ta có năm độc đường mua được tài nguyên, lại thêm một viên có thể làm đổi thành hàm nguyên đan, một phần dùng cho tu luyện báo thần dưỡng niệm thất tình chú cùng Dương khí. Khương Dị tính toán kiểm điểm nhiều tài những này đầy đủ trèo chống chính mình đem luyện khí lục trọng công hành viên mãn, thuận thế lại đem thực lực tăng lên mấy phần. Không đến mức làm đồ có công lực, không có thủ đoạn bạch bản luyện khí. Trước tiên đem phủ tiền dùng hết, đợi thêm vào bên trong ngọn núi tài nguyên lấy được phòng thủ vị trí, đốn đuổi thu hoạch linh tư linh tài, dùng cho bổ khuyết hầu bao. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, Khương Dị liền đứng người lên, không còn ở lâu. A gia Dương Tuân say mê tu luyện, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng khó xuất quan. Hắn gọi tiểu đạo đồng giao phó nói ta tại Phùng Y Dị Phong có nhất tướng biết, nàng muốn đổi đến Xích Diễm Phong thối hỏa phòng đến, ngươi cùng A gia nói, làm phiền hắn giúp ta bôn ba, tốt còn rơi khoản này nhân tình. Tiểu đạo đồng a một tiếng, nghĩ đến trước đó chạy đến sát vách sân nhỏ dùng sức gõ cửa nữ tử trẻ tuổi, hỏi, cô nương kia là họ là a? Khương Dị nhíu mày, lắc đầu nói, họ Lý, bác quận Lý tộc Lý Nhược Hàm. Nàng ngay tại Phùng Y Dị Phong sợi dệt phòng, bây giờ ngọn núi kia đầu bị chuyển rời núi cửa, liền dự định đổi chỗ. Tiểu đạo đồng đáp, hiểu rồi. Các loại lao ra hành công hoàn tất, ta liền cùng hắn giảng rõ ràng. Chương 139, Tứ thủy tam lĩnh Nam Bắc, Âm Khôi Tiên Sơn thổ Mộc Uy, 2, chương 139, Tứ thủy tam lĩnh Nam Bắc, Âm Khôi Tiên Sơn thổ Mộc Uy, 2, Khương Dị cười đem một tấm đỏ dự phụ tiền nhét vào trên tay đối phương. Tạ Liễu. Tiểu đạo đồng mỹ tư tư nhận lấy, ân cần đem Khương Dị đưa ra cửa. Nghĩ thầm, Khương sư huynh thật sự là thể tốt nhân, chắc không được để lao ra đối với nó nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng. Trong viện tinh thất, Khương Dị ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ, trong lực cất tròn vo mèo sư. Vị này huyền diệu chân nhân từ trước đến nay sợ lạnh vui lắm, cả ngày dính tại bên cạnh hắn một tấc cũng không rời, nghiễm nhiên đem mình làm di động hình người lò sưởi. Mèo sư, ngươi nhìn một cái đạo này đẳng vân giá diễm thuật phẩm cấp như thế nào? Khương Dị đem đóng chỉ sổ mở ra tại đầu gối, nhẹ giọng hỏi. Huyền diệu chân nhân đánh cái thật dài ngáp, trời giá rét thời tiết nó vốn là không chuyện gì tinh thần, chỉ nguyện ăn ngon ngủ ngon nuôi, nhìn qua hai lần liền hứng hờ nói, bát phẩm trên dưới, miễn cưỡng có thể sử dụng. Bực này tiểu thuật, học cái hai ba tay, dùng để phòng thân hoặc chạy trốn cũng là đủ. Dù sao chờ ngươi tu đến luyện khí thập nhị trọng, bay nâng chút cơ cảnh, toàn thân bách hải tràn đầy huyền quang, pháp tính tự sinh, những này bằng môn tiểu thuật liền đều dâu dịa. Không câu nệ thủ đoạn gì, bị huyền quang xông lên, pháp lực quét một cái, đều mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, ngươi nên tham gia tập chư pháp, minh ngộ chân ấn mới là chính độ. Tông chữ đầu xuất thân chân nhân, nói chuyện giọng nói chính là không tầm thường. Khương Dị lắc đầu, mèo sư tầm mắt thật là quá cao. Luyện khí 12 tầng nào có dễ dàng như vậy thành tựu. Cầm trường môn Liếu Hoán mà nói, nghe nói hắn trước tiên là Bắc Mang lĩnh phải tính đến nói tài, bước vào luyện khí cảnh không đủ nửa năm, liền nhất cử đột phá tới ngũ trọng lâu. Về sau càng là duy trì một năm trèo lên nhất trọng tốc độ kinh người, cho đến cựu trọng mới chậm dần bước chân. Nhưng hắn tại luyện khí thập trọng phí thời gian trọn vẹn 8 năm, mới gian nan bước qua đạo khảm kia, bây giờ công đến thập nhị trọng, càng là dốc lòng tu chỉ 50 năm thành quả. Luyện khí thập trọng, ước chừng có thể hưởng thọ 170-180 tuổi, thập nhị trọng đăng đỉnh, cũng bất quá 200 năm khoảng chừng. Khương Dị lông mày hơi trầm xuống, Liêu Hoán có được toàn bộ chữ môn đầu pháp mạch, tài nguyên dư giả không thiếu sót, còn muốn hao phí một giáp thời gian mới nấu cho tới bây giờ cảnh giới, có thể thấy được trong đó gian nan. 8 năm nam bắt đầu kiếm, vừa lúc tại 8 năm đằng sau, cái này khiến trong lòng hắn nổi lên mấy phần gấp gáp, đáy mắt dâng lên một vòng kim ý, Phục Thỉnh Tiên Thư tiến hành quan tâm hỏi. Phục Thỉnh Tiên Thư, bằng vào ta trước mắt tu vi, thi lại đo trời tư thiên chất pháp quyết tài nguyên bao gồm giống như nhân tố, công đến luyện khí thập nhị trọng cần bao lâu? Vực này liên quan đến tự thân đặt câu hỏi, Khương Dị đã nếm thử nhiều bề, nhiều lần trả lời chắc chắn rất nhanh. Ông một tiếng, gợn sóng đẩy ra. Nhị thập nhị niên có mèo sư kinh thế đạo thừa, thế mà đều muốn lâu như vậy. Khương Dị nhíu mày, phải biết huấn luyện tông nguyên, tổng lĩnh vạn chân pháp môn, có khả năng nuốt linh cơ hồ bao quát thiên địa nhất nguyên chi số. Trên lý luận tới nói, nếu như hắn xuất thân từ tông chữa đầu pháp mạch, thẹn thành đạo tài, đứng hàng chân truyền, lần nữa linh quật động phủ sung túc cung cấp nuôi dưỡng, hoàn toàn có khả năng đánh xuống vang dội cổ kim hùng hậu căn cơ, thậm chí sáng chế trước nay chưa có đăng đỉnh tốc độ. Nhưng như hôm nay sách cho ra đáp án là nhị thập nhị niên có hy vọng chạm đến thập nhị trọng cứ việc tốc độ như vậy, đã đủ để Bắc Mang lĩnh đạo tộc dòng chính hâm mộ đỏ mắt. Dù sao rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó nhìn đến lấy luyện khí thập nhị trọng bóng dáng. Nghĩ đến cùng ta tư chất quan hệ không lớn, cho là bị pháp mạch liên lụy. Nhị thập nhị niên thời hạn là xây dựng ở nắm giữ kinh thế đạo thừa, nhưng không cân nhắc thiên thư tình huống dưới. Khương Dị phủi nhẹ tạp niệm, trong mắt không có bao nhiêu nhục chí chi ý, nhị thập nhị niên cũng không phải là định số, nếu như chính mình chuyên cần không ngừng, hoặc là lần nữa mấy lần cơ duyên, nên có thể làm tiếp giảm bớt. Hắn xoa lấy huyền diệu chân nhân tuyết trăng cái bụng, không khỏi lòng yên tĩnh xuống tới, cố ý tìm cái câu chuyện chuyển hướng suy nghĩ. Mèo sư, ta trước đây nghe truyền công viện từ trưởng lão giảng bài, nói phía Bắc mang lĩnh làm điểm xuất phát, phương viên 10 vạn dặm địa giới, đại khái có tứ thủy tam lĩnh đều là về tiên tiên tông chỉ hạ. Không biết cái này tứ thủy tam lĩnh bên trong, cái nào chỗ linh cơ thích nhất, thích hợp nhất tu hành. Huyền diệu chân nhân dần dần thói quen bị Khương Dị sờ tới sờ lui, đổi cái càng thoải mái hơn tư thế nằm ngửa tại trong ngực hắn, về bài đáp, đều là chút lùi bại địa giới, tụ cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể tìm ra vài tòa giáp đẳng linh quật. Mèo sư không hổ là đến qua thấy qua chân nhân đẳng cấp, mới mở miệng chính là tông chữa đầu pháp mạch đại khí độ. Khương Dị mỉm cười nói giáp đẳng linh quật vốn là tông chữa đầu chuyên môn, truyền thuyết chính là chân quân từ vũ ngoại vận chuyển mà đến, cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng đồ vật, chính là toàn bộ Nam Chiêm Châu, chỉ sợ cũng không vượt qua được hai tay số lượng. Huyền diệu chân nhân gãi gãi sợi râu, thoáng có chút bối rối, cái gọi là tứ thủy tam lĩnh chính là bát mang, đặng âm, cuối cùng tiêu ba đầu địa mạch, mà bốn nước chính là hồng, điện, tông, nghi ngờ bốn đầu sông lớn. Chờ ngươi ngày nào bay nâng trúc cơ, sông phá cương phòng, từ tiêu mây phía trên hướng phía dưới quan sát, liền có thể gặp Nam Bắc chi địa sơn hà tung hành, cách cục ngay ngắn, rất có khí tượng. Khương Dị gật đầu thủ giáo, chỉ cảm thấy vừa dài một phen kiến thức. Hắn nhớ tới Hàn Đại từng đề cập, truyền công viện tàng thư cắt trong lâu, có dấu không ít liên quan tới phong thổ, châu lục phong mạo tạp thư, khả năng khai thác tầm mắt. Đợi ngày sau tăng thêm nội phong ghế, chính mình liền đi mượn tới tinh tế nhìn. Tiểu Khương A, ngươi như đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, về sau nhưng lưu tâm một cái tên là Chư Thế Giới tác phẩm vĩ đại. Cuốn sách này chính là tám đại tán nhân một trong Vân Du đạo quân sở hữu. Hắn là Diêm Phủ Hạo Thổ chân quân đẳng cấp bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay đi khắp bốn tòa châu lục nhân vật, dấu chân trải rộng thiên hạ. Chính là tông chữ đầu pháp mạch đệ tử chân truyền, cũng sẽ giá cao cầu mua cuốn sách này, để mà tăng trưởng học thức, khoáng đạt tầm mắt. Khương Dị yên lặng đem tên sách đi lại, bởi vì cái gọi là nhà có một già, như có một bảo. Cứ việc mèo sư ngày thường trừ bỏ ăn chính là ngủ, nuôi đến nhục đô đô tròn vo, có thể thấy được nghe bên Bắc phương diện này đúng là hàng đầu. Tứ thủy tam lĩnh, Nam Bắc đại địa chẳng biết lúc nào mới có thể tận tình thưởng thức như vậy bao la hùng vị phong quang. Ý niệm này chợt lóe lên, Khương Dị rất nhanh liền bình tĩnh lại, so sánh thiên thư cho ra giản trắng phân tích, yên lặng tham gia tập vừa tới tay đằng vân giá diễn thuật. Chương 140, Tứ thủy tam lĩnh Nam Bắc, Âm Khôi Tiên Sơn thổ mục uy, 3, chương 140, Tứ thủy tam lĩnh Nam Bắc, Âm Khôi Tiên Sơn thổ mục uy, 3, quan duyên phong đỉnh, tùy trưởng lão ngoài phủ đệ. Ta muốn gặp Hứa sư minh. Ta là Hứa sư minh tận tâm tận lực làm việc, hắn không thể không quản ta ạ. Cầu Hứa sư minh khai ân gặp ta một mặt. Khang cả giọng la lên kinh phá mây tầng, ở trong núi xa xa quen quần. Chu Tham tóc hai bù xù, hai mắt xích hồng bản bệnh tiêm máu, tựa như mấy ngày mấy đêm chưa từng ngủ. Hắn còn xuống thân thể đứng tại lối thoát, trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc ý cười, tựa như mang sau cùng chờ mong. Ta cho Hứa sư minh kiếm đủ 790,000 phụ tiền, đây đều là cùng ngoại môn mấy vị chấp dịch mượn tới, còn áp rơi ta tất cả cửa hàng phủ đệ phòng gác cổng không kiên nhẫn khoát qua tay, tựa như xua đuổi hình dạng. Ngươi nói với ta những này làm gì? Mắt mù phải không? Nơi này là tùy trưởng lão phủ đệ, muốn tìm Hứa Diêm Hứa sư minh, tự đi quan lan phong. Chu Tham ép con người cột, định nọt giống như nói, ta đã ở quan lan phong trông mấy ngày, từng cái đều nói chưa từng thấy Hứa sư minh. Hắn tất nhiên là đến quan duyên phong tiếp tùy trưởng lão. Cầu ngài thông bẩm một tiếng, liền nói Chu Tham cầu kiến. Phong gác cổng dựng thẳng lên lông mày, trợn tròn con mắt, quát chói thai lên tiếng, đều muốn nói với ngươi Hứa Diêm Hứa sư minh không ở chỗ này chỗ. Ngươi như lại ồn ào, quấy rầy tùy trưởng lão thanh tu, cẩn thận ra của ngươi. Mau cút. Chu Tham giống đầu đoạn sống lưng chi quyển bị oanh sắp xuất hiện đến, bước chân lảo đảo hướng dưới núi đi. Hắn không dám ở tùy trưởng lao trước phủ đệ dương oai, chỉ giống mắt hồn phách, miệng lẩm bẩm, giống như cử chỉ điên rồ, còn muốn về nhà lập hương tộc, khai chi tán diệp. Con cháu đầy đàn Chu Tham trước mắt hiện lên từng màn cảnh tượng, khi thì là tuổi nhỏ khi tá điển, nhà hàng xóm ghim bím nha đầu dẫn theo ngoa quán cho hắn đưa nước, khỏe mắt cong cong, giòn tan hô Tham gia ca, về sau làm trưởng công, hương tộc lao ra nhà là quần tiểu thư ngẫu nhiên đi ngang qua, hướng về phía chính. Minh nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng những hình ảnh này thoáng qua phá toái, bím nha đầu cuối cùng gả cho thân hào nông thôn thiếu gia làm tiếp, ngày ngày bị khinh bỉ. La quần tiểu thư bị chữ môn đầu pháp mạch đệ tử nhìn chúng, thu làm đồ chơi, ta không có khả năng dạng này hồi hương bên dưới. Ta Chu Tham dừng lại bất động, nhìn qua trống rỗng đường núi, gió lạnh như đao đập tại hắn trên da mặt, đúng là không có cảm giác chút nào. Chưa lâu, quan duyên dưới núi dâng lên túi rơi xuống đất giống như trầm đủ. Khương Dị lại đến quan lan phòng, đã thấy Hàn Đãi bọn người chính nhìn xem náo nhiệt, châu đầu ghé thai nói ngoài sơn môn hôm nay tới thật nhiều người. Đều có ai? Nghe nói là Hợp Hoan môn, cùng Âm Khôi môn hai tòa pháp mạch trưởng lão. Khương Dị mang nhỏ sư, đứng ở rộng bãi trước xa xa nhìn ra xa. Mấy đạo nhân ảnh bằng hư cái gió, lỗi lạc mà đứng, tựa như tại thương nghị cái gì. Sau một lúc lâu, đã thấy một vị lão giả mặc hắc bào phát ra trường tiền, hướng phía bị chuyển đến sơn môn bên ngoài phùng y phong giữa trời co lại. Địa mạch chân núi ù ù chấn động, lại bị sinh sinh rút lên. Ngay sau đó, lại có một người tay áo vung đẩy, vẩy ra kim quang lóng lánh hơn trăm hạt đậu. Vật này đón gió mà lớn dần, hóa thành cao mấy chục trượng lực sĩ mặc kim giáp, từng cái khí phách uy mãnh, lưng đeo tỏa kia phùng y y phong, chậm chạp mà đi. Âm Khôi môn nhiều tu mình đất cùng đất một đặt ở tứ thủy tam lĩnh đều tính như thấy. Bực này na di ngọn núi, rời động chân núi sự tình, chỉ có thể tìm bọn hắn làm. Khương Dị cảm thấy thầm nghĩ, nguyên lai là thổ một ma tu. Diêm Phù Hạo thổ chúng tu cộng tôn ngũ hành pháp bên trong, tất nhiên là lấy thủy hành hỏa hành cái này hai đạo truyền bá phổ biến nhất, kim hành cùng mộc hành kém hơn một chút. Duy chỉ có thổ hành vô luận đặt ở tòa nào đạo thống, đều được cho hiếm có. Nghe nói đương đại cơ hồ liền không có tới tương quan nhất nhị phẩm pháp quyết, cho nên Khương Dị mới đối âm khôi môn tu kỳ thổ kinh ngạc như thế. Tu kỳ thổ lại kia mất một thỏa thỏa thổ mục lão ca, chắc không được đều nói, bác mang lĩnh chữ môn đầu pháp mạch bên trong, giàu nhất người không ai qua được âm khôi môn đệ tử. Hàn Đại roi mắt trông về phía xa, bị kim giáp lực sĩ lưng đeo phùng y đi phong đã càng ngày càng xa, dần dần co lại thành một đạo mơ hồ hư ảnh hình dáng, biến mất ở chân trời. Hắn cảm khái nói, tam thiên lý bác mang lĩnh, chiếu ưu phái trải qua xử lý tàu xe vận chuyển hàng hóa, bát phương đến tải, kiếm được đầy buồn đầy bát. Dưới đây âm khôi môn cũng không kém, dựa vào tát đầu thành binh, lực sĩ rời núi thủ đoạn, toàn nào pháp mạch muốn xê dịch sân môn, đều là đến tìm tới bọn hắn. Khương Dị khẽ động quẹ miệng, cảm tình thật đúng là làm thổ một nghề kiếm sống, hỗ trợ khởi công di chuyển. Hắn tiếp lời đầu, thuận miệng hỏi, Hàn sư minh, ta tại Tam Hòa phường liền nghe người nói, âm khôi môn đệ tử thích nhất chạy đến phía Nam Hợp Hoan môn tìm thú vui. Hàn gãi bước cằm nói, thật có việc này, cũng không biết ai mang đầu, bây giờ đã thành tập tụ. Âm khôi môn nếu là tiếp tốn thời gian mấy tháng thậm chí mấy năm mua bán lớn, hoàn thành sau các đệ tử liền sẽ thành quần kết đội đi Hợp Hoan môn, vung tiền như rác uống rượu tầm ăn, tiêu khiển giải lao. Khương Dị tắt lưỡi, đất khô một quả nhiên thu nhập tương đối khá, xuất nhập nơi phong nguyện cũng là truyền thống cũ. Hàn Đại mang theo đám người trở lại Hợp Thủy Động, đáy mắt cất giấu một tia lo lắng, không nghĩ tới trưởng môn càng đem ngoại môn ngọn núi, nhường cho Hợp Hoan môn Bắc mang lĩnh gần 200 năm ở giữa, trên dưới cách cục từ đầu đến cuối chưa biến, vẫn luôn là hai phái tam môn phân biệt thế chân bạc. Chiếu ưu cùng chân cổ ngoạm miếng thì lớn, âm khôi, đoàn tụ, giác cơ mấy nhà này đi theo uống canh. Trải qua thời gian dài cũng là bình an vô sự, có tối đa nhất một ít ma sát nhỏ, như là bởi vì lấy quặng mỏ khê hà, quân huyện thành trì loại hình tiến hành tranh đoạt, nhưng cũng sẽ không đặt ở trên mặt bàn, bí mật tự có văn võ hai bộ quy củ giải quyết phiền phức. Nhưng đánh từ Thái Phủ Tông chân nhân đến phương này địa giới, bên ngoài loạn tượng dần dần lộ ra. Hàn Đại tìm hiểu qua tiếng gió, tựa như là có cái trung ất giáo dương nghiệt bốn chỗ lưu thoán, giết đến rất nhiều cao tu mệnh vẫn. Thời buổi rối loạn a, trường môn dùng sơn môn cơ nghiệp làm đổi thành, chắc hẳn cũng là chạy tăng cao tu vi, dừng chân đi theo, tính toán sâu xa. Hàn Đại thu hồi tạm niệm, Phùng Y Ly Phong bị bán cho Hợp Hoan môn, đối với hắn mà nói tính nửa cái chuyện tốt. Hứa sư minh vốn liếng hao tổn, tiến cảnh tu vi tăng lên công hạnh thế tất liền sẽ kéo chậm, không có khả năng lập tức trùng kích luyện khí bắt trọng. Trường môn đã trở về, ta nếu có thể nắm lấy cơ hội bộc lộ tài năng, nhất định đúng phương pháp mạnh trọng dụng. Nghĩ tới đây, Hàn Đại trong lòng lửa nóng. Nội phong đệ tử tuy có hơn trăm chi chúng, nhưng chân chính bị pháp mạch dốc sức cung cấp nuôi dưỡng, trọng điểm vun trồng bất quá 2-3 số lượng. Chương 141, năm đó thiếu chủ yếu, ta nay trèo lên thanh vân. Chương 141, năm đó thiếu chủ yếu, ta nay trèo lên thanh vân. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, Hàn Đại khỏe mắt liếc qua liếc thấy túi đầu đùa Tam Hoa Miêu Khương Dị. Vị này tu luyện cực nhanh, tiến bộ dũng mãnh Khương sư đệ, có lẽ nhưng vì giúp đỡ. Nhớ tới nơi này, Hàn Đại đi qua lôi kéo làm quen, tìm nói trò chuyện. Ta nhìn Khương sư đệ vừa mới là giá vân mà đến, lúc này mới mấy ngày, liền đem môn kia đẳng vân giá diễm thuật học thành. Khương Dị ngẩng đầu cười nói, hồi trước đóng cửa không ra, dốc lòng lĩnh hội, có chút tâm đắc. Chính như mèo sư lời nói, bực này tiểu thuật học cũng không khó, chỉ nhìn tu vi phải trăng thâm hậu, cùng thần niệm phải trăng cô đọng. Người trước thôi động đạo thuật, người sau khống chế khí thế, hai bên kết hợp, nước chảy thành sông. Khương Dị thoáng tốn hao mấy phần tinh lực, tăng thêm tiên thư không có ý nghĩa giải đáp nghi vấn giải hoặc, đã là tiểu thành cấp độ. Khương sư đệ thiên phân kỳ giai a, chuyện công viện từ trưởng lao thích nhất người như người tài. Hàn Đại cởi mở cười nói, Hứa sư minh mấy ngày trước đây còn đánh với ta nghe sư đệ, hỏi đến hôm đó Hợp Thủy Động ước lượng khí lực, che đậy nội phong chúng đệ tử chính là ai. Khương Dị khỏe mắt nhỏ không thể thấy nhảy một cái, mà không đổi sắc, ta khoe khoang chút bất nhập lưu manh khóe, lại truyền đến Hứa sư minh nơi đó đi, thật sự là chê cười. Hàn Đại ý vị thâm trường nói, trưởng môn lần này tìm kiếm linh cơ đại dược trở về, công hạnh nâng cao một bước, nội phong chắc hẳn sẽ có biến động. Khương sư đệ qua hai ngày liền muốn trèo lên thanh vân lộ, tăng thêm nội phong ghế đến lúc đó nếu có được trưởng môn lọt mắt xanh, trưởng lão khen ngợi, chính là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Khương Dị nhíu nhíu mày, Hàn Đại lời này rõ ràng là đang nhắc nhở chính mình, không cần đứng sai đội. Nhưng A Gia Dương Tuân chính là tùy lưu thư người cũ, hắn còn có thể làm sao tuyển? Nghe Hàn sư huynh dạng này giảng, trưởng môn cùng tùy trưởng lao ở giữa, giống như không quá hợp nhau. Khương Dị sờ lấy mèo sư dựng thẳng lên lỗ tai, sư đồ coi là thật không có sai biệt, đều là thích ăn dưa tính tình. Khương sư đệ có chỗ không biết, lao trưởng môn là tại 228 năm trước Nam Bắc đấu kiếm dương danh, được top 10. Sau thành Tiên Thiên Tông một vị nào đó chân nhân buôn ba, lập xuống công lao, lúc này mới được phụ chiếu, dựng lên pháp mạch. Hàn Đại cũng không tỉ hiểm, em hay nói, nhưng bởi vì lấy công hạnh bị hao tổn, thọ nguyên hao hết, chưa qua bao lâu, liền cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Lâm Trung trước đó hắn đem pháp mạch phủ chiếu một nửa giao cho tùy trưởng lão, để nó phụ tá bây giờ trưởng môn. Nguyên lai còn có Quan Dương Phong ủy thác một màn này chuyện cũ. Khương Dị đại khái vớt rõ ràng mạch lạc, tùy trưởng lão năm đó đại quyền trong tay, khắp nơi lấy nguyên lão tự cho mình là, không có đem thiếu trưởng môn liều hắn để vào mắt. Người sau yên lặng ẩn nhẫn chuyên tâm tu luyện, nhất cổ tác khí đột phá luyện khí thập trọng, ngang nhiên áp chế tùy lưu thư, đem nó làm cho ẩn lui Quan Duyên Phong. Nhưng tùy trưởng lao năm trong tay lấy nửa bên pháp mạch phù chiếu, nhiều năm kinh doanh ra, tâm phúc sớm đã trải rộng trong ngoài, liều hoán tùy tiện không động được. Lại thêm liều hoán bản thân càng nặng tu hành, không dành quản lý trong môn tục vụ, liền dứt khoát giữ lại tùy trưởng lao tiếp tục chủ sự, hình thành dưới mắt thế cục. Có phần giống như một ít triều đại quân thần quan hệ. Khương Dị nghĩ ngợi, không ngại cùng Khương sư để nói thẳng, tùy trưởng lão Quan Duyên Phong, cùng trưởng môn Quan Dương Phong từ trước đến nay không quá hợp nhau. Hàn Đại hạ giọng nói, chờ ngươi vào nội phòng, ngàn vạn lần đừng muốn bái sai đỉnh núi. Tuy trưởng lão trông coi tài nguyên trưởng môn có tiến cử quyền lực, chỉ nhìn sư đệ ngươi càng để ý loại nào. Khương Dị vuốt vuốt mèo sư lỗ thai, lập tức chắp tay nói ra, đa tạ Hàn sư minh chỉ điểm. Hàn Đại cười hai tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ nói, hai ngày đằng sau, ta tại Quan Lan Phong lặng chờ sư đệ, nhìn ngươi từng bước lên cao, thẳng vào thanh vân. Từ biệt Hàn Đại, rời đi Hợp Thủy Động, vừa trở về Xích Diễm Phong, Khương Dị liền nghe nói một tin tức. Phùng Y Dị Phong hoán tẩy phòng chấp dịch Chu Tham, lại nhảy núi tự vẫn. Đường Khắc qua đoán tạo phòng, vừa vặn thấy chấp dịch Chu Quang đau lòng nhức óc, đúng là gào khóc. Chu chấp dịch cùng vị kia quan hệ như vậy thân cận, hai người đều họ Chu, chẳng lẽ có quan hệ thân thích? Kết quả ý niệm này vừa dâng lên, Khương Dị liền nghe đến Chu Quang đặt chỗ ấy chửi ầm lên, cậu đương dưỡng Chu Tham, cho ta mượn 350. Không 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 phủ tiền chưa còn, liền chết. Súc sinh a, cái này thằng mẹ tặc cho ta rót thuốc mê, nói cái gì Phùng Y Phong muốn làm lớn. Khương Dị lắc đầu bật cười, lấy Chu Quang yêu tài như mạng keo kiệt tính tình, không có 350. Không 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 phủ tiền thật đúng là cắt thịt lấy máu. Hắn chậm rãi đi vào thối hòa phòng, bên trong thêm ra mấy phần náo nhiệt. Đầu xuân sắp đến, ra ngoài phạm dịch lần lượt trở lại núi, chuẩn bị làm trở lại làm việc, liên đối để Xích Diễm Phong đều thêm vài tia người ở khí. Đám người gặp Khương Dị, nhao nhao nghiêng người nhường đường, xoay người thở dài, đồng nói Khương sư minh. Sư minh sao tới? Lý Nhược Hàm cũng ở trong đó. Nàng đã đuổi được Xích Diễm Phong, trông thấy Khương Dị thân ảnh, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ở chỗ này làm nhiều năm công, bây giờ sắp rời đi, cố ý đến xem. Khương Dị đứng tại nhà xưởng cửa ra vào, ánh mắt đảo qua trong phòng từng tòa từng làm hắn đổ mồ hôi như mưa đại lô. Chưa lâu, lại xoay người đi đến vụ công viện, nhìn thấy mấy cái đạo đồng đang bận chỉnh lý ống thăm. Trước mắt các loại quen thuộc chẳng cảnh, để hắn không khỏi có chút hoảng hốt, suy nghĩ phiêu động ở giữa, thể xác tinh thần như là bỏ đi gông xiềng, đột nhiên chợt nhẹ. Thân mang đạo bảo, lông mi trầm tĩnh Khương Dị ánh mắt ngưng tụ, lãng thanh cười to, về sau lại không cái gì phạm dịch Khương Dị. Nói xong, nên ngang rời đi, biến mất tại trong tuyết đường núi. Một màn này thẳng thấy Lý Nhược Hàm gần như hoa mắt, tinh thần hơi mê. Trong lòng chợt phun lên thất lạc, tiếp qua hai ngày, Khương sư huynh chính là nội phong đệ tử, cùng mình khoảng cách, chỉ sợ càng ngày càng xa. Ta sao lại không phải là sư tỷ đâu? Tự nhiên động viên chi, chịu khổ chịu khó chi, tu luyện chi. Lý Nhược Hàm nắm chặt nắm đấm, thần sắc kiên định, lúc này quyết định, hôm nay liền muốn trùng kích luyện khí tứ trọng. Hai ngày quang cảnh thoáng một cái đã qua. Mây trắng ung dung, xanh thấm một màu. Khương Dị đổi thân mới tinh đạo bảo, bước chân không nhanh không chậm, đi tới Quan Lan Phong dưới chân. Chỗ này đã người người nhộn nháo, ô ương ương một màn lớn. Phần lớn là ngoại môn tất cả đỉnh núi phàm dịch tham gia náo nhiệt, ở trong xen lẫn một số hương tộc dòng chính cùng hạ viện quản sự. Đạo đạo ánh mắt bắn về phía Khương Dị, thông qua báo niệm dưỡng thần thất tình chú cảm ứng xuống, mơ hồ bắt được hỗn loạn tiếng lòng. Hâm mộ cũng có, khâm phục cũng có, ghen ghét cũng có, phẫn hận cũng có, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Chương 142, binh sĩ qua sông chỉ được phép bảo, hai tòa đỉnh núi như thế nào chọn? 1. Chương 142, binh sĩ qua sông chỉ được phép bảo, hai tòa đỉnh núi như thế nào chọn? 1. Thời gian giữa trưa, mặt trời treo trên bầu trời. Khương Dị thần sắc tự nhiên, thản nhiên nhìn về phía xung quanh, lãng thanh lời nói, ta nay trèo lên thanh vân, từ đây đi phàm hình. Cái này một lời âm phụ lạc, khí thế ngoại phóng mà ra, hỏa mang diễm quang minh diệu trời cao, tụ thành rộng thùng thình khói dáng vân khí. Vững vàng kéo lên cái kia đạo thẳng tắp dáng người, đằng không mà lên, bay hướng đỉnh núi. Đầu xuân phát tuổi, mặt trời mọc cung dung. Lãng lãng thiên quang chiếu lên trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Quan Lan Phong chân núi, sớm đã ô ương ương tụ lấy rất nhiều người. Hàng năm tăng thêm nội phong ghế thời điểm, luôn có số lớn phàm dịch chạy đến vây xem, đưa mắt nhìn ngày xưa đồng liêu đạp vào thanh vân lộ. Có thể là đem nó coi như một phần mong đợi, hay là nhờ vào đó kích phát đáy lòng hăng hái chi niệm, để mà từ miễn, chỉ mong sẽ có một ngày bản thân cũng có thể cá chép hóa rồng, đưa thân nội phong đệ tử hàng ngũ. Khương sư đệ tới tuy muộn, khí thế ngược lại là đủ nhất. Nghĩ đến là tính trước kỹ càng, đó là tự nhiên. Luyện khí lục trọng ngoại môn phàm dịch, trăm năm khó gặp một cái, chính là không biết hắn sẽ bái nhập ngọn núi nào đâu. Người đoán là Quan Duyên Phong, cũng hoặc là Quan Dương Phong, không tốt tuyển cái nào, tùy trưởng lão cùng trưởng môn, ai cũng không tốt đắc tội. Chỉ có thể nói hắn vận khí không kéo, những năm qua trưởng môn chưa về. Và Quan Duyên Phong cũng không có người nói cái gì. Bây giờ thôi, lại khó giảng. Trong tiếng nghị luận, Quan Lan Phong đỉnh mảnh kia vương vức như gọn rộng bãi bên trên, đã tụ tập lấy không nội dung ngọn núi đệ tử. Bọn hắn thần thái thanh thản dựa vào lan can quan sát, thị lực xuyên thấu di đóng trong núi phủ vân lãnh vụ, chăm chú nhìn phía dưới nhỏ bé như kiến phàm dịch bọn họ. Tại chân núi phàm dịch mà nói, đặt vào thông hướng Quan Lan Phong thanh vân lộ, chính là xoay người cải mệnh cơ hội thật tốt, nhưng ở trực tiếp bị để bạn đi vào ngọn núi một đám đệ tử xem ra, bất quá là lấy ra tìm niềm vui gì tình tiết một thôi. Trong đó nguyên do lại cực kỳ đơn giản. Dựa vào ngoại môn chấp dịch đề cử, tăng thêm ghế chui vào phàm dịch về sau hơn phân nửa khó có cái gì lớn tu đạo thành tựu, dù là xuất thân hương tộc dòng chính cũng là như thế. Chân chính tiên tư chắc tuyệt, phương pháp quá cứng tu đạo hạt giống căn bản không cần một đạo khảm này. Liên lấy chút nhất định hứa tộc hứa Diêm hứa sư minh tới nói, một thân chính là nghiệp quốc công khanh đằng sau, 5 tuổi được đưa đến tộc học chuyển thụ luyện khí pháp quyết, giữ mạch bí yếu. 10 tuổi lợi dụng ngũ phẩm linh vật làm dẫn, mở trung thượng mạch tượng, tiến tới nhận các tòa pháp mạch lưu ý chú mục. 14 tuổi chính là luyện khí tam trọng, để tùy trưởng lão tự mình mang về Quan Duyên Phong dốc lòng vũ trọng. Hoàng Phong Hàn tộc Hàn Đãi, kinh lịch cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn bái nhập chính là chuyện công viện từ trưởng lão môn hạ, đồng dạng thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Cho nên, Quan Lan Phong thanh vân lộ, vốn là vì những cái kia xuất thân không đủ, gia thế không đủ, căn cơ không dày người sở thiết. Cho dù là bọn họ may mắn bước vào nội phòng, tu vi cũng sẽ dần dần bị kéo ra, cuối cùng bất quá biến thành những cái kia hàng đầu xuất chúng các sư huynh sư tỷ, nó bên người chờ đợi phân công tùy tùng thôi. Rộng bãi một góc, bàn trà bày ra, lư hương lượn lờ, trái cây linh trà đầy đủ mọi thứ. Hứa Diêm xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt nặng nề đảo qua giữa sườn núi. Lúc này, mới bị thành công thông qua thanh vân lộ, tranh đến tăng thêm ghế phẩm dịch, mới từ Khải Công viện đi ra, đổi lại nội phong đệ tử chuyên môn thủy hòa bảo. Bọn hắn từng cái đầy mặt vui mừng, có thể là thỏa thuê mãn nguyện, có thể là khó nén kích động, phảng phất đã bước lên tiền đồ tươi sáng. Tự cho là cá chép hóa rồng, thật tình không biết đây mới là từ đầu tu đạo bước đầu tiên. Hứa Diêm thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên người Hàn Đãi, chậm rãi mở miệng, "Hàn sư đệ, ngươi đối với vị kia Khương sư đệ như thế nào đối đãi?" Hàn Đãi chắp tay trả lời, "Khương sư đệ được xưng tụng thiếu niên anh kiệt, người tu đạo tài cũng." Hứa Diêm dường như tới hào hứng, cười hỏi, "A, Hàn sư đệ lại cho ra đánh giá cao như vậy?" Hàn Đãi bàn tay theo đầu gối, từ đấy lòng cảm khái nói, "Đạo của ta trị thế mấy triệu chi niên, đã không phải lúc đầu quan cảnh. Các tòa pháp mạch san sát, phía sau mạch lạc phức tạp, chính là chữ môn trong đầu, đệ tử nhiều từ thượng đẳng hương tộc mà ra. Khương sư đệ hắn có giác Hàn Vi xuất thân, chỉ bằng ngoại môn chấp dịch để bạt coi trọng, liền có thể đi đến trình độ này, đúng là không dễ." Hứa Diêm gật đầu đồng ý, thật là chuyện như vậy. Hàn sư đệ như vậy thưởng thức, có thể có đem Khương sư đệ đưa đến chuyện công viện tâm tư. Hàn Đại hơi biến sắc mặt, nghe ra trong đó ý dò xét. Dưới mắt chính vào trưởng môn quay về, Quan Dương cùng Quan Duyên hai tòa đỉnh núi rằng có khẩn yếu con đầu. Hắn sao dám tùy tiện dính vào vũng nước đục này? Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, không duyên cớ bị tội. Khương sư đệ như vậy không tầm thường tư chất, nhập chuyện công viện sợ là có chút nhân tài không được trọng dụng. Ta có nghe thấy bồi dưỡng hắn ngoại môn chấp dịch Dương Vân, chính là tùy trưởng lão người cũ, theo tình theo lý, Khương sư đệ lý đương bái nhập Quan Duyên phong. Hứa Diêm ngón tay khẽ chọc bàn trà, lắc đầu nói, trưởng môn trở về hôm đó, liền bị Khương sư đệ ước lượng khí lực lúc thanh thế kinh động, sớm đã phái người hỏi qua nội tình. Hắn đã ở Quan Dương phong treo hảo, Quan Duyên phong như thế nào lại làm cái kia đoạt người chỗ yêu sự tình? Hàn Đại im lặng không nói, đáy mắt dâng lên một tia đồng tình. Khương sư đệ vừa mới bước vào nội phòng, chưa thăm dò trong môn sâu cạn, liền bị bách tại tùy trưởng lão cùng trưởng môn ở giữa làm ra lựa chọn, vô luận tuyển phương nào, đều muốn đắc tội một phương khác. Về sau còn làm sao tiến tới, làm sao đứng vững gót chân? Chỉ sợ muốn yên lặng rất lâu, phí thời gian năm tháng. Hạ tu chi lộ, quả nhiên từng bước như dẫm trên băng mỏng, lúc nào cũng trong lòng run sợ. Thời không chú ý, liền sẽ biến thành thượng tu trong tay quân cờ, cầm lấy đi làm đánh cờ chi dụng. Chính như binh sĩ qua sông, chỉ có tiến không có lùi, nửa điểm không do mình. Hàn Đại thở dài một tiếng, gió núi phút chốc cuốn qua bàn trà, thổi tan lư hương mở mịt mấy khói, mang đến mấy phần lạnh lẽo chi ý. Hắn nhìn qua giữa sườn núi đầu kia dốc đứng gập gềnh thanh vân lộ, trong lòng thầm nghĩ, nho nhỏ binh sĩ, kẹp ở Quan Dương cùng Quan Duyên hai tòa đỉnh núi ở giữa. Khương sư đệ tiếp xuống tu đạo đồ, tựa như thiên nhận nguy sườn núi treo cô dây thừng, khó đi tới cực điểm. Quan Duyên đỉnh núi, trong phủ đệ, tùy Lưu Thư đệ xuống ngày xưa thói quen, cầm trong tay con mồi, đứng yên ở hồ cá bên bờ. Chí Trung Du giặc là cố ý từ hồng nước ngàn dặm xa xôi vận tới Linh Lung Bảo Ngư. Chương 143, binh sĩ qua sông chỉ được phép vào, hai tòa đỉnh núi như thế nào chọn? 2, chương 143, binh sĩ qua sông chỉ được phép vào, hai tòa đỉnh núi như thế nào chọn? 2, cá này tập tính dễ hỏng, cần nước chảy linh tuyển tầm bổ, lại lấy đặc chế mồi thuốc nuôi nấng, mới có thể lâu dài còn sống. Mỗi khi gặp trên trời rơi xuống mưa móc, từng con bảo ngư liền sẽ nổi lên mặt nước, phun ra từng sợi dài nhỏ hơi khói hội tụ thành mây, diễn hóa thanh chọc giao thế chi tượng, có thể xưng một đại kỳ cảnh. Người xem trọng hậu sinh kia, hôm nay nên trèo lên thanh vân lộ sao không đi nhìn một cái? Tùy Lưu Thư tiện tay vẩy ra mùi thuốc, hạt hạt thanh hương dẫn tới bảo ngư tranh nhau giành ăn, quấy làm nước ao nổi lên kịch liệt vận sóng. Rớt lại phía sau mấy bước không người hầu hạ Dương Tuân cười nói, tiểu nhi bối có thể hay không thành dụng cụ, toàn bằng cá nhân tạo hóa. Làm trưởng bối nên trải đường, nên rút một tay, nên xét tỉnh, đều đã kết thúc tâm lực. Còn lại đến làm cho chính hắn đi thất bại, đụng nam tường, dài giao hấn, mới có thể hiểu như thế nào đi được xa. Tùy Lưu Thư nheo mắt lại, cười nhạt nói, lời này của ngươi có tầm mắt. Xem ra đợi tại Xích Diễm Phong tối hỏa phòng mấy chục năm, rất có tiến bộ a, đều đến niên kỳ này, tu vi còn có thể bước bước tiến tiến, có thể thấy được ngươi cũng là tiến tới tính tình. Chờ ngươi vun trồng hậu sinh kia vào nội phòng, dứt khoát đến Quan Duyên phòng, cùng lão phu làm bạn thế nào? Dương Vân ra mặt lắc một cái, đổi lại lúc trước, có thể từ ngoại môn để bạt nội phòng, lại còn trở thành Tùy Lưu Thư tâm phúc. Đây chính là cơ duyên to lớn. Dưới mắt tình huống lại vi diệu, trưởng môn Liều Hoan Công đến thập nhị trọng, cùng Quan Duyên phong hiện lên thế rằng co, Dương Vân không dám tùy tiện nhận lời. Chính mình thụ chút chen ép độ không có gì, chỉ sợ ảnh hưởng a dị tương lai, ta lại lo lắng quấy rầy trưởng lão thanh tu. Dương Tuân gian nan trả lời, hắn cảm thấy than thở, nguyên lai cho người ta làm cháu trai, đúng là như vậy gian nan. Nghĩ đến a dị tại Xích Diễm Phong những năm tháng kia, cũng là dạng này nhị tới. Lão phu con đường phía trước đã đức, công hạnh đỉnh trệ nhiều năm, không tiến thêm tấc nào nữa chi vọng. Tùy Lưu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói xoay chuyển, nói đến, ngươi cũng tu linh hỏa. Lão phu trên tay có một quyển bát phẩm đan hỏa luyện châu quyết có thể dung ngươi nhìn nghiên cứu, có lẽ có thể sinh ra ích lợi. Dương Tuân âm thầm cười nhạo. Hắn có kinh thế đạo tuệ cháu ngoan cứ gì, sao lại bị Tùy Lưu Thư điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi che đậy hai mắt? Tiểu đoán nguyên ngự hỏa quyết đã bị đề bạt đến bát phẩm, chỗ nào coi trọng đồ bỏ đan hỏa luyện châu quyết? Hắn vội vàng không người chối từ, Dương Tuân vô công không dám thụ lộc. Trước kia tại trưởng lão môn hạ nghe theo quan chức làm việc, biết rõ trưởng lão thưởng phạt phân minh, ta há có thể phá hư quy củ? Tùy Lưu Thư nắm nuốt mùi thuốc ngón tay có chút siết chặt, giọng nói vẫn bình thản như cũ, may mà ngươi còn nhớ những này. Lão phu môn hạ đệ tử Hứa Diêm lúc trước bẩm báo, nói ngươi hậu sinh kia đã tới luyện khí lục trọng, tu vi như vậy, tại trong cùng thế hệ đã là tương đương không tầm thường. Lão phu từ trước đến nay hái tài, nếu như hắn nguyện ý bái nhập quan duyên phòng, về sau nguyệt lệ theo nhị đẳng cấp cho, mỗi tháng lại cho 10 viên nuôi tinh hoàn, một kiện thủy hỏa bảo, bạch cốt pháp kiếm cùng bách hồn tiên nhưng tùy ý tuyển thứ nhất. Mặt khác, lão phu còn có thể làm chủ, để hắn không cần phòng thủ tài nguyên làm theo chia lãi linh tư linh tài. Dương Tuân hô hấp lập tức dồn dập mấy phần, khó tránh khỏi có chút ý động. Như vậy phong phú đãi ngộ, đã là Hứa Diêm, Hàn Đãi, Chu phủ cấp độ kia đệ tử hạch tâm mới có thể được hưởng. Đổi lại bất kỳ một cái nào ngoại môn xuất thân phàm dịch, chỉ sợ đều khó mà kháng cự. Phía sau nếu không có trưởng lão hoặc là phương pháp trèo trống, bình thường nguyệt lệ cũng liền tứ đẳng, chỉ có 3 viên nuôi tinh hoàn cùng một kiện thủy hòa bảo. Trưởng lão ưu ái như thế, ta thay mặt Khương Dị khấu tạ. Chờ hắn đi đến Thanh Vân Lộ, ta liền dẫn hắn đến đây bái kiến trưởng lão. Dương Vân kiềm chế lại trong lòng kích động, cũng không thay Khương Dị tự tiện đáp ứng. Là nhập quan duyên ngọn núi hay là tiến quan Dương phòng, cuối cùng nên do chính hắn làm quyết định. Nhưng tùy Lưu Thư đều đem lời nói đến phân thượng này, hắn lại qua loa từ chối, chính là không biết điều. Thế là Dương Vân gọn gàng mà linh hoạt, hai đầu gối khẽ cong, quỳ xuống đất dập đầu 3 cái, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Như vậy tính cần nghe theo ẩn nhẫn bộ dáng, để tùy Lưu Thư nhất thời không tốt ra lại nói tạo áp lực. Hắn cầm trong tay bóp nát mùi thuốc đều vung vào hồ cá, nhìn qua tranh đoạt mùi nhử bảo ngư, bất đắc dĩ phất phất tay, đứng dậy đi. Quan Lan Phong chân núi Thanh Vân Lộ đã không phải trực tiếp rộng lớn thông cửu đại đạo, cũng không phải gập ghềnh khó bỏ đường mòn rột rê. Nó chỉ có giải rác mấy trăm cấp thêm đá, tu đến không đủ một phần ngàn chỗ liền im bặt mà dừng, đoạn được lợi rơi. Bên hông đứng thẳng một tảng đá xanh địa, có khắc thẳng tới mây xanh 4 cái mạnh mẽ chữ lớn. Bình thường luyện khí tu sĩ đi tới nơi đây, nếu không có bay lên khả năng, chỉ có thể nhìn ngọn núi than thở, quay người dẹp đường hồi phủ. Khương Dị từng bước mà lên, bước chân dừng lại, ôm ấp tròn vo huyền diệu chân nhân, cười sang sảng lên tiếng, "Mèo sư, người ta trùng trèo lên Thanh Vân." Nói đi, nguyên quan khẽ nhúc nhích, thần niệm thăm dò báo thiên địa, cảm ứng thanh trọc khí thế chập trùng lưu chuyển. Trấn nội phủ đại trấn, linh dịch dâng lên tràn đầy bách hải, lại từ cửa xung ra, hóa thành cực nóng sáng tỏ lóa mắt hỏa mang. Thương cực diễm quang trong nháy mắt bao lấy thân hình, làm hắn người nhẹ như yến, lăng không mà lên. Khương Dị sớm cho kịp học thành đằng vân giá diễm thuật cái này Thanh Vân Lộ với hắn mà nói, tựa như dương quan đại đạo, không có chút nào nửa phần độ khó. Chỉ gặp hắn quanh thân hỏa mang sáng rực, càng lên càng cao, hướng phía thiên nhận phía trên Quan Lan Phong đỉnh mà đi. Xung quanh phủ vân tứ tán, lãnh vụ tránh lui, gió lớn thổi đạo bảo bay phất phới, tựa như người trong chốn thần tiên. Trong chốc lát, Khương Dị đã cách mặt đất trăm trượng, thản nhiên kéo lên cao. Dưới chân sơn cảnh nhỏ dần, đỉnh núi hình dáng càng rõ ràng. Cái này Thanh Vân Lộ khảo nghiệm, một tại tu vi thâm hậu. Nhìn ngoại môn phàm dịch có thể hay không trèo chống bay qua lại trời, thẳng tới đỉnh núi kịch liệt tiêu hao, hai nơi tay đoạn cao thấp. Nếu không có cơi gió đạp mây chi thuật, liền cần cậy vào pháp khí chi lợi hoặc đan dược hiệu quả, có thể nói các hiện thần thông. Khương Dị trong lòng bừng tỉnh, thiết hạ quan hải này người, quả nhiên là am hiểu sâu tu đạo căn bản. Hòa vân diễm lưu tụ lại như mây, tựa như xích long bay trên trời, thoáng qua liền đã vượt qua giữa sườn núi. Canh cổng đi tuần lao đạo nhân, khải công viện đăng ký danh tính trung niên đạo nhân, đều là ngẩng đầu. Trông thấy Khương Dị thân ảnh, thần sắc đều có phức tạp. Chương 144, nguyện vì pháp mạch thêm mới tài, vào tới giám viện ký đại công, 1, chương 144, nguyện vì pháp mạch thêm mới tài, vào tới giám viện ký đại công, 1, ai có thể ngờ tới, cái kia thân mang phàm dịch miên bảo, nhìn xem thường thường không có gì lạ ngoại môn tiểu tử, có thể bằng sức một mình giá diễm bay lên không, thẳng vào Thanh Vân, thẳng đến đỉnh núi. Ngay tại Khương Dị sắp hạ xuống, dừng chân rộng bãi thời khắc, trong mắt giấy vàng phút chốc run lên, nòng nọc chữ nhỏ vọt vu biểu mặt. Nội phong bên trong, Quan Duyên cùng Quan Dương hai tòa đỉnh núi, đều là muốn nhìn ta làm lựa chọn a. Khương Dị từ ngoại môn xích diễm phong trổ hết tài năng, trừ ngày đêm hiếu học phục thỉnh thiên thư bên ngoài, càng có một tay ổn tự quyết. Từ lúc trưởng môn Liếu Hoán ra ngoài trở về, cơ duyên kia không có tin tức manh mối, hắn liền bắt đầu liên tiếp rủ xuống bấn thiên sách. Kết hợp với A Gia Dương Vân, Lý Nhược Hàm, Hàn Đãi bọn người trong miệng đạt được tin tức, từng bước phát hỏa nội phong diện mạo. Tuy trưởng lão cùng trưởng môn đánh cờ lẫn nhau đấu, đánh cờ thắng bại, vừa vặn để cho ta xông vào, trở thành cái kia qua sông tiểu tốt. Khương Dị giá diễm bay lên không, bay qua thiên nhận, trong lòng sớm đã tính toán mở cách đối phó. Đề này nhìn như rất tốt làm, liếc qua thấy ngay. Trường môn Liều Hoán công đến luyện khí thập nhị trọng, như chưa từng phục lối đi nhỏ thăm ra, nhiễm huyết khí, làm không tốt có hy vọng cầu thành trúc cơ, tấn vị chân nhân. Trái lại Quan Duyên Phong trưởng lão Tùy Lưu Thư, năm đó trùng kích luyện khí thập trọng thất bại trong gang tấc, tu vi chỉ trệ không tiến, toàn bằng lấy nguyên lão tên tuổi mới giữ được thể diện. Phàm là có chút đầu góc mắt, nói chung đều sẽ bái nhập Quan Dương phòng, đi theo trưởng môn Liều Hoán để bày tỏ trung tâm. Nhưng Khương Dị nhưng từ bên trong người ra không thích hợp, Tùy Lưu Thư nếu như thất thế đến mức độ này, Quan Duyên Phong lại dựa vào cái gì có thể cùng Quan Dương Phong hiện lên thế giằng co? Hứa Diêm làm sao lấy có thể tại nội phong hô phong hoán vũ, ẩn ẩn có cùng thế hệ đại sư minh tư thế. Còn tốt thiên thư bảo cho biết rõ ràng mạch lạc, giúp ta tránh đi hô sâu. Khương Dị vững vàng dừng chân rộng bãi, quanh thân bừng bừng diễm quang đột nhiên thu vào, như yên hà tiêu tán, hồi phục nguyên trong quan phủ. Theo kiên cơ môn quy củ, bình thường ngoại môn phạm dịch có thể giáng chống đỡ lấy bay đến giữa sườn núi liền coi như vượt qua kiểm tra, do khải công viện đạo nhân tiếp dẫn đăng ký, tăng thêm nội phòng ghế liền có thể. Nhưng Khương Dị lại nhất cổ tác khí lên cao sông đỉnh, có thể nói đại xuất danh tiếng. Khương sư đệ đến. Hàn Đại dẫn đầu đứng dậy, đáy mắt không khỏi dâng lên vẻ thương hại, rõ ràng là cá chép hóa rồng cơ hội xoay người, bây giờ lại thành tiến thối lưỡng nan tử cục. Đáng tiếc hắn cùng Khương Dị giao tình còn thấp, rất nhiều nội tình không tiện nói rõ, nếu không liền phạm vào kỵ huy. nếu như Khương sư đệ đủ thông minh, đủ khéo đưa đẩy, kỳ thật có thể đợi thêm một năm, nền vững chắc tu vi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ý niệm như vậy chợt lóe lên, Hàn Đại trên mặt hiện hiện cởi mở ý cười, chắp tay nói ra, chúc mừng Khương sư đệ thân trèo lên thanh vân, để bạn nội phòng, từ đây ngươi ta chính là người trong đồng đạo. Hứa Diêm thì phất ống tay áo một cái, đứng thẳng người lên, ánh mắt rơi vào Khương Dị trên thân, phiên cơ môn bao năm qua đến nay, lấy phàm dịch chi thân đẳng vân độ không, bay qua thiên nhận, đang định quan lang người, Khương sư đệ quả thật đầu một vị. Thấy Hứa Diêm, Hàn Đại đều chủ động tiến lên chúc mừng, mà các nội phong đệ tử không còn dám làm ra xem kịch tư thái, nhao nhao xuống lại tới, giọng nói thân thiện lại thân cận. Vị này chính là tại hợp thủy động lực nổ cửu như Khương Dị sư đệ a. Quả thật tuấn tú lịch sự. Từ hôm nay, nội phong lại thêm một tu đạo hạt giống. Còn phải là Hứa sư minh ánh mắt như đuốc, sớm nhìn ra Khương sư đệ tiềm lực thâm hậu xu định nói chúc âm thanh liên tiếp, Khương Dị bị chúng nội phong đệ tử chen chúc ở giữa. Giống như chúng tinh cùng nguyệt, một phái phong quang. Một màn này xa xa rơi vào giữa sườn núi, những cái kia đồng dạng sống qua thanh vân lộ tân tiến đệ tử trong mắt, cực kỳ hâm mộ cùng ghen tuông xen lẫn. Chưa từng gặp qua ngoại môn phàm dịch có thể được như vậy nhiệt phụng. Có tuổi đời nội phong đệ tử, ai không phải mắt cao hơn đầu. Đối với bình thường tăng thêm đệ tử ít có sắc mặt tốt, bây giờ lại tại Khương Dị trước mặt tân cần, quả thật hiếm thấy. Hứa Diêm tầm mắt cụ xuống, dường như nhắc nhở, Khương sư đệ, người đã đăng đỉnh quan lan, tăng thêm nội phong đế, sau đó nên đi khải công viện ghi tên. Hàn Đãi lại cười khoát tay, làm gì làm phiền Khương sư đệ tự mình đi một chuyến. Để Chu Phiền cầm trên danh sách đến. Hắn quay người đổi một nội phong đệ tử xuống dưới truyền lời. Chưa lâu, vị kia thường tại khải công viện ngủ ga ngủ gật trung niên đạo nhân vội vàng đổi tới. Gặp qua chư vị sư minh. Gặp qua Khương sư minh. Chu Phiền tay trái bưng lấy thật dày một quyển danh sách, tay phải nắm đuốt chi bút lông sói, lưng cong đến cực thấp, dương mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên Khương Dị, xin mời Khương sư minh lưu danh. Khương cổ chi Khương, dị số chi dị. Xin mời lại nói sáng quê quán xuất thân. Bác mang lính hạ cổ như trấn phàm phu Khương Dị thần sắc như thường, giọng nói bình thản, trước mặt mọi người nói tới. Rất nhiều nội phong đệ tử trước đây chưa từng chú ý qua, cũng không hiểu được vị này Khương sư đệ là Hàn Vi cỏ giác, đương nhiên nghe chút đều là cảm giác kinh ngạc. Nhưng gặp Khương Dị lỗi lạc mà đứng, khí độ bất phàm, liền lại thu hồi một chút kia ý khinh thường. Chu Phiền hạ bút như bay, đem Khương Dị lời nói một chữ không sót ghi tạc danh sách bên trên. Ước chừng nửa nén hương công phu, bao quát tuổi tác, tục danh, thân tộc các loại theo hầu đều đăng ký hoàn tất. Về phần ngày sinh tháng để loại này tu đạo giấu giếm sự tình, theo trong môn lệ cũng không tiện tường cáo, tự động lướt qua. Chu Phiền ngòi bút một trận, cái trán chảy ra tinh mịn vết mồ hôi, nín thở coi chừng hỏi, dám, xin hỏi Khương sư minh, hướng vào nội phong nơi nào? Lời này vừa ra, giống như cự thạch kích thích ngàn cơn sóng. Xuống lại ở bên nội phong đệ tử thần sắc khác nhau, có hiếu kỳ, có chờ mong, còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Quan Lan phong đỉnh cái kia cô náo nhiệt đột nhiên biến mất, lâm vào một loại vi diệu tĩnh mịch. Hứa Diêm hơi khép suy nghĩ, hai tay khoanh trước ngực trước, giống như mọi mắt mong chờ. Hàn Đại thì nhỏ không thể thấy thở dài, đáy mắt lướt qua một tia tiếc hận. Nan quan này, căn bản không ở chỗ tuyển ai. Quan Dương Phong chưa chắc sẽ đem một cái mới vừa vào nội phòng, luyện khí lục trọng tân tiến đệ tử để vào mắt. Nhưng Khương Dị tuyển Quan Duyên Phong, chính là công khai không đem trưởng môn để vào mắt, so như đại bất kính. Trái lại, cho dù hắn dựa vào hướng Quan Dương Phong, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Trừ bỏ tùy trưởng lão kinh doanh Quan Duyên Phong nhiều năm, căn cơ thâm hậu, tùy tiện đắc tội không được tầng này nguyên nhân. Chương 145, nguyện bị pháp mạch thêm mới tài, vào tới giám viện ký đại công, 2, chương 145, nguyện bị pháp mạch thêm mới tài, vào tới giám viện ký đại công, 2, còn có một trọng khác khẩn yếu nhất địa phương, cực ít người rõ ràng. Sơ đến nội phong không rõ tình hình, còn xin Chu sư minh ở trước mặt chỉ giáo. Khương Dị đánh cái chắp tay, phản phất hồn nhiên không hay xung quanh bầu không khí biến hóa. Tiểu đạo chỉ là khải công viện một kẻ làm việc và không đảm đương nội sư minh danh xưng, Khương sư minh chết sát ta. Chu Phiền bị một đám nội phong đệ tử nhìn chằm chằm, vốn là áp lực đột ngột tăng, lại để cho Khương Dị gọi tiếng sư minh, càng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn nuốt ngụm nước miếng, cân nhắc câu chữ, chậm rãi giải thích nói, nội môn chi trọng, nói chính là Quang Dương, Quang Duyên, Quan Lan Tam Phong. Dưới đó lại thiết tứ viện, theo thứ tự là chuyển công viện, khải công viện, thải công viện, trí công viện. Chuyển công viện phụ trách giảng đạo thủ thuật, chỉ điểm tu hành, khải công viện chính là trèo lên sách dán thông báo, văn thư lập hồ sơ loại này về bạn. Khương Dị khẽ bước cằm, tựa hồ nghe đến chăm chú. Chuyển công viện từ trưởng lão, trước đây từng có mấy lần gặp mặt, tại nó tọa hạ nghe qua vài lớp. Mà trưởng quản khải công viện Lâm trưởng lão, xưa nay thâm cư không ra ngoài, dốc lòng thanh tu, cực ít lộ diện. Chu Phiền tinh tế nói tới, thải công viện phụ trách phát phái phòng thủ sự vụ, đệ tử cần theo lệnh đốn tuổi linh tài, thu thập linh tư, lại bằng thu hoạch hối đoái đại công, tiểu công. Chí công viện quyền lực và trách nhiệm thì càng nặng chút, đã muốn chỉnh túc pháp mạch kỷ luật, lại phải trưởng quản các nơi linh cơ thu hái, chủ tính chung trong môn tu hành tài nguyên cung ứng. Khương Dị ra vẻ vẻ hiểu rõ, nhưng trong lòng sớm đã thanh minh. Thải công viện do tùy trưởng lão một tay lo liệu, mấy năm trước liền giao cho Hứa Diêm trong tay, là Quan Duyên Phong nhất mạch. Chí công viện thì do trưởng môn nhất mạch đại sư tỷ Chu Phủ quản lý, thỏa thỏa Quan Dương Phong dòng chính. Dựa vào môn uy, nội phong đệ tử đều là cần chọn nhất viện nhậm chức làm việc, góp nhặt công phân lấy hối đoái tu hành tài nguyên. Nhưng những cái kia từ ngoại môn tăng thêm tiến đến phẩm dịch, hơn phân nửa không có lựa chọn khác, theo thường lệ chỉ có thể đi đẩy đến chuyển công viện, khải công viện làm chút làm việc vặt công việc, khó có ngày nổi danh. Nói cách khác, rất nhiều người muốn đầu nhập vào Hứa Diêm, Chu Phủ hai vị này đệ tử hạch tâm dưới trướng, đều không có cái kia phương pháp. Nhưng Khương Dị đang đỉnh Quan Lan, đầu ngọn gió cực thịnh, mà lại sớm vào tùy trưởng lão cùng trưởng môn pháp nhãn, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Thiên thư cho ra bên trên, bên trong, bên dưới ba sách. Khương Dị tâm niệm điện tiệm, trong mắt ẩn hiện giấy vàng lưu quang, lít nha lít nhít nòng nọc chữ nhỏ chính là mấy ngày qua lặp đi lặp lại thôi diễn kết quả. Hạ sách là tránh nặng tìm nhẹ, tuyển truyền công viện hoặc khải công viện, ngắn hạn bên trong có thể được thanh tĩnh, nhưng về sau khó lấy được sung túc linh tư linh tài, chỉ có thể vây ở cái này nước sạch nha môn bên trong, cùng canh cổng, đăng ký đạo nhân bình thường, phí thời gian tuế nguyệt. Trung sách thì đơn giản trực tiếp, tại thải công viện cùng trí công viện ở giữa chọn thứ nhất. Thải công viện có linh tài có thể được, có thể đổi phụ tiền, tràn đầy hầu bao, trí công viện lại có đầy đà linh tư cung ứng, lợi cho tu vi tinh tiến. Những ý nghĩ này đã lặp lại cân nhắc qua, Khương Dị chỉ trầm tư một cái chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, "Chu sư huynh phải trang lọt một chỗ?" Câu này cha hỏi bất ngờ, để Chu Phiền ngạc nhiên không thôi. Hắn chặn lại nói, "Nội môn Tam Phong tứ viện, mọi người đều biết, sao lại có lỗi?" Khương sư huynh Khương Dị lại là nghiêm mặt nói, "Ta như thế nào nghe nói, Thiên Cơ môn pháp mạch bên trong, có khác một chỗ chuyên ti trấn áp hỏa huyệt thủy động giam công viện." Chu Phiền triệt để ngơ ngẩn, lúng ta lúng túng nói, "Khương sư huynh nói đùa. Cái kia giam công viện chính là đệ tử phạm sai lầm tụ hình, lập công chuộc tội chi địa, cũng không phải là bình thường nhậm chức chỗ đi." Hắn lời còn chưa dứt, chợt có phích lịch vang lớn, chấn động trời cao. Chúng nội phong đệ tử cùng nhau ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo quần quần dũng tuyển chút xuống, giống như thiên hà treo ngược, thoáng qua liền bao phủ quan lan phong đỉnh. Đợi đến dũng tuyển rơi xuống đất, chớp mắt hóa thành bốc lên chọc chảy. Ánh sáng tản ra, thủy ý tiêu liễm, lưng đeo xanh tuệ trường kiếm thân ảnh cao gầy từ đó hiện hiện. Hứa Diêm sắc mặt hơi tốt, hàn đái bước nhanh về phía trước hành lễ, gặp qua Chu sư tỷ. Xuống lại ở bên nội phong đệ tử thấy thế, nhao nhao không người, gặp qua Chu sư tỷ. Nữ tử cao gầy kia lại giống như không nghe thấy, trực tiếp cất bước đi đến Khương Dị trước mặt. Hai người vóc người tương đương, nàng dương mắt nhìn thẳng mà đi, lạnh lùng hỏi, "Ngươi vừa mới hỏi giam công viện?" Khương Dị tâm thần bình ổn, lù lù bất động. Quả nhiên như tiên thư lời nói, tử cục này bên trong có dấu cầu thắng thượng sách. Hắn không tiêu ngạo không tự ti, không người trả lời, "Đệ tử Khương Dị, nguyện vì pháp mạch phân ưu, đóng giữ hỏa huyệt thủy động, chấp trưởng giam công viện phòng thủ chi trách." Nữ tử cao gầy liền nói ba tiếng tốt, giơ tay ném ra một đạo ngọc chất phù lệnh. Khương Dị lấy tay hư không nhét một cái, vững vàng tiếp được phù lệnh, lập tức song trưởng giơ cao, lấy đó kính ý trưởng môn pháp chỉ. Lấy Khương Dị nhập giám công viện, ban thưởng nhất đẳng nguyện lệ, nuôi tinh hoàn 30, ô ảnh áo một kiện, ký đại công một lần. Nữ tử cao gầy trước mặt mọi người tuyên đọc hoàn tất, quanh thân liền quanh quần thành chọc giao thế quý thủy quang hoa, bao lấy thân hình lăng không mà lên, thoáng qua bay khỏi quan lan phong đỉnh. Khương Dị thần sắc bình tĩnh như trước, hắn đem ngọc chất phù lệnh ôm vào trong lòng, vừa rồi từ tốn nói, "Đệ tử Khương Dị, cần tuân trưởng môn pháp chỉ." Chu Phiền nắm bút lông sói, cổ tay run lập cập, run run rẩy rẩy viết xuống nhập chức giám công viện năm chữ. Lập tức hai tay đem danh sách giơ lên đỉnh đầu, cung cung kính kính hiện lên đến Khương Dị trước mắt, mời hắn xem qua. Viết không sai, nên như vậy. Khương Dị khẽ bước cằm, dường như tán thành khải công viện đăng ký tạo sách. Hứa Diêm đứng tại phía ngoài đoàn người bên cạnh, trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Vậy mà lựa chọn giam công viện Khương sư đệ coi là thật thật can đảm. Quên là không theo lẽ thường tính tình. Đấy lòng của hắn thầm nghĩ, kết quả này sư phụ chưa hẳn hài lòng, nhưng cũng không đến mức thất vọng, khoảng chừng không có thua cho trưởng môn nhất mạch. Hứa Diêm nghĩ đến rõ ràng, sư phụ không nhất định phải Khương sư đệ bái nhập quan duyên phòng, chỉ cần hắn không tuyển chọn quan dương phong liền có thể. Không có để trưởng môn vượt trên một đầu, tuy trưởng lão dư uy vẫn còn tồn tại, vẫn như cũng là khiên cơ môn đức cao vọng trọng nguyên lão. Lão nhân gia ông ta tranh chính là khẩu khí này. Nhớ tới nơi này, Hứa Diêm tự giác chuyện này đã hết thể đều kết thúc, hướng phía Khương Dị chắp tay, chỉ nói, "Trấn áp hỏa huyệt thủy động từ trước đến nay vất vả dày vò, hơi không cẩn thận liền sẽ hao tổn công hạnh, mong rằng sư đệ tự giải quyết cho tốt." Nói đi, liền nên ngang rời đi. Chương 146, đạo chủ đang vị chi chuyện xưa, kiếm tu hung danh chi tồn tại. 1. Chương 146, đạo chủ đang vị chi chuyện xưa, kiếm tu hung danh chi tồn tại. 1. Khương sư đệ thế mà biết giam công viện, chỗ kia địa phương chính là pháp mạch trọng địa, hung hiểm dị thường, chính là luyện khí thất trọng cũng khó đợi đến lâu dài. Đám người tán đi, Hàn Đãi vừa rồi đi lên phía trước, thở dài một tiếng, sư đệ này tuyển, chính là hạ hạ kế sách. Dù là đắc tội trưởng môn và quan duyên phong, đơn giản chính là thiếu chút linh cơ, tu vi trưởng đến chậm một chút. Dù sao cũng tốt hơn tại hỏa huyệt thủy động tha mài thọ nguyên, hao tổn căn cơ. Khương Dị im lặng không nói, ra vẻ ánh mắt kiên nghị, lấy đó tu đạo quyết tâm. Hắn cầm thiên thư nơi tay, sao lại không biết hỏa huyệt thủy động chỗ kinh khủng, nhưng cũng không phải là không có quan lượng. Đổi lại người bên ngoài muốn ăn tận đau khổ, đối với mình mà nói, làm không tốt được cho tạo hóa. Chỉ bất quá những nội tình này, không quá mức tất yếu cùng Hàn Đại phân trần ngôn mình. Hai tòa đỉnh núi long tranh hổ đấu, ám lưu hung dũng, trung sách là xếp hàng phất cờ, đổi được thượng tu chiếu cố. Thượng sách là trao quyền cho cấp dưới lịch luyện, hợp tình hợp lý tránh đi vòng xoáy, tích xúc thực lực lại tính toán sau. Chính hợp Khương Dị tâm tư. Thôi, thôi. Hàn Đại càng thêm tiếc hận. Qua sông tiểu tốt muốn từ xe ngựa giáp công bên trong giết ra một con đường, đến cùng lại đem chính mình đưa vào tử địa. Hàn Mỗ tại truyền công viện kiêm quản sự vị trí, sư đệ về sau nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng chính là. Khương Dị ánh mắt khẽ động, nghĩ cùng mèo sư chỗ đề cập Vân Du chân quân, thuận thế hỏi, nghe nói truyền công viện nội thiết có 10 tòa tàng thư cát, rực rỡ muôn màu, bao hàm toàn diện. Không biết phải chăng là thu nhận sử dụng chư thế giới một sách. Hàn Đãi mặt lộ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới lại sẽ từ Khương Dị trong miệng nghe thấy cái này một sách tên. Đương đại tám đại tán nhân một trong Vân Du chân quân, đi bộ đo đạc Diêm Phù Hạo Thổ 4 tòa châu lục, hao hết tâm huyết biên soạn chư thế giới. Thế nhưng là chỉ có thượng đẳng hương tộc đích hệ tử đệ mới có thể hiểu được học thức. Chẳng lẽ lại, Khương sư đệ phía sau không chỉ ngoại môn chấp dịch Dương Tuân, còn cất giấu mặt khác phương pháp. Hàn Đại cảm thấy thầm nghĩ, sắc mặt như thường, sư đệ nói bừa. Nghe nói Vân Du chân quân chư thế giới tổng cộng phân 4 bộ, lấy này, quỷ thần làm tên, ước chừng 36,000 sách. Mặc dù truyền bá cực lớn, nhưng cho đến trước mắt, không thấy lấy có người thu thập đủ. Hắn lắc đầu, lại bổ sung, truyền công viện bên trong, chỉ lấy tạm địa bộ 5 sách. Sư đệ muốn mượn xem lời nói, quay đầu thông báo ta một tiếng liền có thể. Khương Dị âm thầm tắt lưỡi, không hổ là chân quân truyền thế chi tác, thủ bút to đến không biên giới. Xem phả thích thiên địa cách cục, thấy rõ quỷ thần bí sự, cuối cùng thành này hơn 3 vạn sách hồng thiên kỳ tác. Tâm thương phàm phu hạo thủ cùng kinh, chỉ sợ cũng chưa chắc thấy xong. Khương Dị chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Hàn sư minh hao tâm tổn trí. Không cần phải khách khí. Hàn đại khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần buồn vô cớ, chỉ nguyện ngày sau còn có cơ hội, cùng sư đệ cùng nhau uống rượu luận đạo. Biết được Khương Dị muốn nhập chức giam công viện, trấn áp hỏa huyệt thủy động, Hàn đại đã nhận định hắn kết cục. Như bị lang trung chẩn đoán chính xác ma bệnh, đã xâm nhập bệnh tình nguy kịch, chỉ còn về nhà mua bộ quan tài chờ chết phần. Sư minh làm gì bi quan như vậy? Há không nghe trời không tuyệt đường người? Khương Dị ngược lại mở miệng trấn an nói. Sư đệ ngược lại là nhìn thoáng được. Hàn đại không khỏi có chút bội phục, như Khương sư đệ coi là thật biết được giam công viện nội tình, hỏa huyệt thủy động nguy hiểm, còn có thể như vậy mây trôi nước chảy. Vậy nhưng thật sự là đạo tâm cô đọng. Hợp thủy động 2 tầng lầu bên trong, giam công viện, như thế nào tuyển đi loại địa phương kia? Dương Tuân phủ vừa ngồi xuống liền thốt nhiên biến sắc, một trưởng vỗ tại trà trên bàn, chấn động đến chén chén run rẩy. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, Khương Dị cuối cùng lựa chọn, đúng là cái kia vứt bỏ nhiều năm giam công viện. A gia an tâm chớ nổi, trước uống ngụm trà hàng lửa. Khương Dị đứng dậy dẫn theo ấm trà, cho Dương Tuân rót một chén trà nóng. Dòng nước như chú, chút xuống trong chén, dâng lên bao quanh hơi khói. Nơi đây cũng không ngoại nhân, hắn nói chuyện thoáng tùy ý chút, giam công viện cái này chỗ đi, là ta phí hết không ít công phu, mới từ Phùng Y phòng chấp dịch Chu Tham nơi đó nghe được. Khương Dị tự nhiên đem nguồn tin tức đẩy lên người chết trên đầu, như vậy lý do nhất là bất việc, cũng không có người có thể kiểm chứng. Thằng mẹ tặc, Chu Tham tên xuất sinh kia, thế mà cho ngươi đảo lớn như vậy hố. Nếu không có hắn hải cốt không còn, lão phu tất nhiên đối hắn mộ phần. Dương Vân mày chọc run run, tức giận doanh ngực, hận đến nghiến răng, a dị ngươi không rõ ràng, phát mạch thụ phủ chiếu lập sơn môn, tuyên chỉ từ trước đến nay rất có coi trọng, tuyệt không phải tùy tiện vẽ miếng đất giới, chiếm vài tòa ngọn núi đơn giản như vậy. Ta nghe tùy trưởng lão nói qua, Nam Chiêm Châu bèn nói chủ chứng vị chi địa, ngươi muốn a, bác mang lính 3000 dặm, bởi vì lấy thành một vị trúc cơ chân nhân, liền duy trì ở trọn vẹn mấy chục năm yên danh vọng linh phân. Đạo chủ kia chứng vị, nó ảnh hưởng nên cỡ nào sâu xa. Thuyết pháp này Khương Dị ngược lại là lần đầu nghe nói, cảm thấy tươi mới. Hắn nhẹ nhàng xoa trong ngực quận thành một đoàn huyền diệu chân nhân, tâm tư dần dần trong suốt xuống tới. Đạo chủ tại Nam Chiêm Châu đang bị, đây là hạ tu nên biết sự tình sao? Tùy trưởng lão quả nhiên không đơn giản. Nghe nói đạo chủ đang bị ngày, thiên băng địa liệt, hà hải tuôn ra quyết, kim ngọc hóa tiêu, lục hợp minh một. Dương Tuân càng nói càng gấp, thật giống như trơ mắt nhìn xem con cháu nhà mình đi đến tuyệt lộ, hận không thể đấm ngược dậm chân, toàn bộ rộng lớn bát ngát Nam Chiêm Châu bị sinh sinh xé rách, đến nay vẫn giữ một đạo tiếp tên là Lượng Giới Sơn cực đại khe nước. Thế nhưng, đạo chủ đang bị sau, minh khuê hùng nông, đưa lập hình tượng, mở tối rõ ràng, ánh sáng nghiên cứu tứ duy, trên trời rơi xuống cam lộ, sinh lễ tuyển. Hán niệm một chuỗi dài tán tụng đạo chủ vĩ nạn cắt tường nói, cuối cùng mới cuối cùng trở về chính đề, trọn vẹn bất kiếp, Nam Chiêm Châu linh cơ đều là hiện lên ngũ đức vận hóa, năm khí bừng bừng phấn chấn chi tướng. Ngũ đức chi khí trải rộng, năm khí gốc rễ ăn sâu vào, cho nên Nam Chiêm Châu 10 loại hiện thị rõ, yêu ma Phật đồ hỗn tạp nhưng chung sống, có thể xưng diêm phù hạo thổ đệ nhất đẳng loạn địa. Dương Tuân biểu lộ trầm thống, bộ dáng kia dường như người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau buồn phải tiếp tục tái diễn, Đông Thắng Châu thụ tiên đạo điểm hóa, linh quật đông đảo, linh cơ dư giả, Nam Chiêm Châu lại hoàn toàn tương phản, linh cơ không phòng, ma huyệt khắp nơi trên đất. Trong đó sát khí tích xúc, âm ma sinh sôi, có thể nói đại hùng chi địa. Tùy trưởng lão cố ý tiết lộ qua, tám tông thiết lập pháp mạch, một nguyên nhân quan trọng chính là trấn áp ma huyệt. Chương 147, đạo chủ đăng vị chi chuyện xưa, kiếm tu hung danh chi tồn tại, 2, chương 147, đạo chủ đăng vị chi chuyện xưa, kiếm tu hung danh chi tồn tại, 2, Khương Dị giống như chăm chú, chữ chữ ghi nhớ, kỳ thực những này tường quan bí ẩn đã sớm phục thỉnh tiên thư thông hiểu được biết. Khiên cơ môn trưởng môn tu quý thủy, trưởng lão tu linh hỏa, ngươi coi là vô duyên vô cớ. Dương Tuân càng nói càng tức buồn bực, nhưng lại không nơi trách cứ Khương Dị, chỉ coi đứa nhỏ này kinh nghiệm sống chưa nhiều, mới khiến cho Chu Tham tên xuất sinh kia lửa bị mê hoặc. Ma huyệt cũng là bẩm ngũ hành năm khí mà thành, cẩm tinh hay thay đổi. Chúng ta khiên cơ môn pháp mạch được chia chỗ này ma huyệt, chính là bính hỏa cùng vương thủy tương hợp, là vì hỏa huyệt thủy độc cũng. Cái này hai đạo đều là thuần dương tính, chỉ cần dùng quý thủy cùng đinh hỏa áp chế, cho nên mới có trưởng môn sở tu hành vân sinh vũ chân linh quyết cùng một đạo khác xích minh dưỡng đức chân viêm quyết. Khương Dị nhấp một ngụm trà nước, hắn trước sớm đã từ thiên thư thấy được, trưởng môn sở tu quý thủy pháp quyết chính là luyện khí thất phẩm. Xem ra ngũ phẩm trở lên công pháp, cho dù đặt ở pháp mạch bên trong cũng là vật hi hãn. Vừa nghĩ như thế, mèo sư truyền thụ cho luyện khí tổng cường, có thể nuốt hóa pháp quyết tinh nghĩa, lại lấy linh cơ bẩn hóa để bạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối xứng đáng kinh thế hai chữ. Nghe trấn áp ma huyệt là pháp mạch bản phận, nhưng vì sao giam công viện về sau sẽ bị vứt bỏ, cũng không còn tăng thêm đệ tử tiến về hỏa huyệt thủy động. Khương Dị hợp thời mở miệng đặt câu hỏi, đã thuận Dương Tuân câu chuyện, cũng có thể để hắn lòng dạ bình phục chút. Nội tình cụ thể lão phu cũng không rõ ràng lắm. Dương Tuân lắc đầu, giọng nói mập mờ, hiển nhiên là siêu cương. Ngẫu nhiên từ tùy trưởng lão nơi đó nghe vài câu, giống như cùng trung ất giáo có quan hệ. Cái này giáo tự đầu pháp mạch, là Nam Chiêm Châu ít có kiếm tu sơn môn. Bọn hắn không biết sao, từng cái hình như điên dại, rất thích đấu trận, phải tranh dễ giết, còn thừa hành cái gì song cấp ứng kiếp thuyết pháp. Một trận sinh tử chi tranh, đồng môn bị thua, sư minh đệ liền ước định kỳ hạn, thay phiên ra trận, cho đến đối phương vẫn mệnh mới bằng lòng bỏ qua. Nếu là đối phương dây dưa, ân oán mở rộng, huyết cửu thêm bảo, bọn hắn lại sẽ chết kiếm phát thệ, lại đi chém tuyệt nhân quả sự tình. Dương Vân có thể tiếp xúc đến tin tức có hạn, rất nhiều nơi nói đến nói không tỉ mỉ. Nhưng Khương Dị lại nghe minh bạch nói ngắn gọn, chính là kiếm tu ưa thích làm đỡ, mà lại chỉ cần động thủ nhất định phải triệt để làm chết, nếu không dễ dàng lưu lại kiếp số liên lụy không rõ. Nếu như đối diện cung phụng muốn cùng kiếm tu tiếp lấy làm, như vậy hai bên kết xuống lương tử liền sẽ lên cao đến song phương nhất định phải có một nhà diệt môn nghiêm trọng tình trạng. Chắc không được huyền xiển tử những nơi đi qua, người người kêu đánh kêu giết. Cảm tình bên trong ngất dậy qua đi nhân quả nợ, toàn bộ để một mình hắn gõng. Khương Dị dưới đáy lòng âm thầm đoán thầm, may hắn không có cùng huyền xiển tử đi, nếu không, bác mang lính ném cục gạch đập trúng 10 người, đoán chừng có 9 cái đều cùng chính mình kết quả thủ. Giang công viện trước kia chính là cực hung hiểm chỗ đi, lại bởi vì trung ngất giáo bị diệt, cái nhóm này không nhà để về dư nghiệt trên nhảy dưới tránh, khiến bác mang lĩnh linh phân sát khí làm sâu sắc mấy thành. Dương Tuân trùng điệp thở dài, trên mặt nếp nhăn càng rõ ràng, có thể là thụ ảnh hưởng này, sớm tại 50 năm trước, chúng ta trong môn chỗ trấn áp hỏa huyệt thủy động, liền nuôi ra rất nhiều âm ma, liên tiếp chôn vùi hai tay số lượng nội phong đệ tử. Rơi vào đường cùng chỉ có thể phong rơi vào miệng, vứt bỏ giam công viện. Thì ra là thế. Khương Dị liên tục gật đầu, tựa như quên nghi hoặc, bừng tỉnh đại ngộ. Bộ dạng này thấy Dương Tuân càng thêm tức giận, hắn không thể đem Chu Tham tổ tông 18 đời đều lật ra đến chửi cho sướng miệng. Hắn rầm rầm cùng rót một bầu trà nóng, đè xuống cơn tức trong đầu, thấy lại hướng trà án đối diện Khương Dị, trầm giọng nói, ngươi chủ động chờ lệnh nhập giám công viện, đến một lần gánh chịu pháp mạch tướng tận chi trách, thứ hai cũng cùng trưởng môn cho thấy thái độ, nguyện vì khiên cơ môn tận một phần lực, quan Dương Phong tự nhiên hài lòng. Bởi vậy ban thưởng nhất đẳng nguyện lệ, để cho ngươi cùng Hứa Diêm, Chu phủ năng bằng. Mà tùy trưởng lão đầu kia, chỉ cần ngươi không có bái nhập quan Dương Phong, rơi hắn mặt mũi, liền sẽ không làm nhiều so đo. A Dị ngươi một bước này, nhìn như là diệu thủ, kỳ thực đồng dạng đem chính mình làm cho không có đường lui có thể đi. Dương Tuân mày chọc vào chặt, cảm giác sâu sắc vô lực, cái này đã không phải hắn một kẻ ngoại môn chấp dịch có khả năng cải biến cục diện. Dù là Khương Dị giờ phút này đổi ý, còn muốn nhìn về phía Quan Duyên Phong hoặc Quan Dương Phong, tránh không được bị nắm, sống sờ sờ lột ra. A gia chớ có nóng đội, ta lại cảm thấy chân áp hỏa huyệt thủy động chưa chắc là chuyện xấu. Khương Dị vuốt vuốt trong ngực mèo sư đầu tròn, từ lúc Dương Tuân đề cập đạo chủ đang bị chi chuyện xưa, nó liền có chút rất nhỏ động tĩnh, về sau giảng đến trung ngất giáo cùng kiếm tu hung danh, càng là tại trong ngực hắn càng không an phận đứng lên, móng vuốt thỉnh thoảng lay một chút đã bảo. Còn chưa đủ hỏng a? Như thế nào chân áp? Ngươi phải dùng tu vi công hạnh làm hao mòn rơi hỏa huyệt thủy động tràn ra ngoài khí thế. Dương Tuân than thở, chỉ coi Khương Dị không rõ ràng tính nghiêm trọng, Nam Chiêm Châu chúng tu vốn là kiêng kỵ dương ngũ hành, người tu linh hỏa không chỉ có muốn dồn cường toàn, còn muốn ép bính hỏa, nay bằng với đưa ngươi đặt ở trong lò đốt, đặt ở hải nhăn đáy, thực sự bị tội lớn, chậm trễ tu hành không nói, có lẽ sẽ còn hao tổn căn cơ, hơi không cẩn thận con đường hủy hết. Khương Dị nhu thuận gật đầu, tựa như đem nó chữ câu tất cả đều cất vào đáy lòng, sau đó đổi chủ đề, môn kia tiểu đoán nguyên ngự hỏa quyết nên có thể lại đề bạt một lần, thăng đến thất phẩm, A gia có thể thích hợp lưu tâm dương viêm độ bận. Hắn một bên trấn an Dương Tuân, một bên trật tự rõ ràng nói rõ lý do, giam công viện vứt bỏ nhiều năm, bây giờ chỉ có một mình ta đóng giữ, vừa vặn thanh tĩnh xuống tới dốc lòng tu luyện. Về phần hỏa huyệt thủy động, mặc dù hung hiểm nhưng lại không cần ngày đêm phòng thủ, mỗi tháng xuống dưới tuần tra một lần liền có thể. Chờ ta bước vào luyện khí thất trọng, học nhiều mấy thứ công phạt thuật pháp, lại phối hợp pháp khí hộ thân, tự vệ không ngại. Dương Tuân vẫn như cũ mặt buồn rười rượi, nhưng càng nghĩ cũng tìm không ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể trùng điệp thở dài, A Dị cần phải coi chừng, chờ lão phu thay ngươi tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không lấy tới một kiện khắc chế âm ma ngũ hành pháp khí. Nói đến, ngươi cũng là thụ ta liên lụy, sớm biết trưởng môn lại đột nhiên trở về, lúc trước liền không nên đi tùy lưu thư phương pháp, dưới mắt làm cho đâm lao phải theo lao. Chương 148, A gia lập chí bên trên thập trọng, ô ảnh pháp y đi chuẩn tại thân. Chương 148, A gia lập chí bên trên thập trọng, ô ảnh pháp y đi chuẩn tại thân. Dương Tuân vạn phần tự trách, hối tiếc không thôi. Bình thường ngoại môn phàm dịch trèo lên thanh vân lộ, nơi nào sẽ có nhiều như vậy khó khăn chắc trở. A gia về sau đừng muốn nhắc lại lời này. Ta có thể có hôm nay chi phong quang, đi vào ngọn núi, trèo lên quan lan, khoác pháp ý liễu, đều là dựa vào A gia vun trồng chi công. Khương Dị khuôn mặt nghiêm một chút, manh mối nghiêm nghị, giam công viện là chính ta chọn, cho dù nếm chút khổ sở, cũng là thuộc bổn phận nên. Huống chi tu đạo chi lộ, từ xưa liền không đường bằng thẳng. Tông chữ đầu pháp mạch đệ tử chân truyền, còn muốn lịch kiếp gặp nạn, hữu tử nhất sinh mới có thể thành dụng cụ. Không nói đến ta một môn chữ đầu pháp mạch tiểu tốt, còn nữa, đại đạo phía trước, ngàn mai bạc tiếp, vượt quan liền gần một bước, còn gì phải sợ. Lời nói này nói năng có khí phách, nghe được Dương Tuân chấn động trong lòng. Sợ hai thán phục tại Khương Dị đạo tâm cô đọng. Hắn thu hồi bộ kia thở dài thở ngắn đổi bại hình thái, mày chọc dựng thẳng, mặt dài bên trên đột nhiên lộ ra mấy phần vẻ ngoan lệ, nói hay lắm. Như lão phu có thể tu đến luyện khí thập trọng, tùy lưu thư cùng trưởng môn lại sao dám đưa ngươi coi như quân cờ tùy ý bài bố. A Dị ngươi lại tại giam công viện ngao ra một chịu, lão phu nhất định liều mạng bộ xương già này, tu ra cái trò đến. Nhìn thấy Dương Tuân ý chí chiến đấu sục sôi phân chấn bộ dáng, Khương Dị rất là vui mừng. Luyện khí thập nhị trọng tu đạo lộ từ từ, cùng A gia cùng một chỗ mở sách cũng không tệ. Đến lúc đó ông cháu hai người đỉnh phong gặp nhau, có thể xưng một đoạn giai thoại. Việc đã đến nước này, không ngại ăn cơm trước đi. Đây là nuôi tinh hoàn, luyện khí tu sĩ chi tài nguyên. Khương Dị lấy ra một cái bánh nhuận bình ngọc, đưa tới Dương Tuân trong tay, A gia lại cầm vật này, cực kỳ cần cụ tu hành. Ta đã vào tới nội phòng, liền thiếu không đến linh tư linh tài. Vô luận Quan Duyên hay là Quan Dương, bọn hắn cắt xén ai cũng sẽ không có ý đồ với ta. Dù sao thật vất vả có cái tự nguyện trấn áp hỏa huyệt thủy động văn trùng, có thể tiết kiệm đến bọn hắn lại phí tâm tư, lừa gạt đệ tử khác bán mạng. Dương Tuân tiếp nhận bình ngọc, hơi ước lượng, bên trong lúc có 5 viên nuôi tinh hoàn. Lập tức trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ cảm thấy cổ họng căng lên. Không nghĩ tới chính mình niên kỳ này, lại còn gặp phải nhỏ. Chỉ hận nửa đời trước tầm thường sống uổng phí, tu vi thấp. Nếu có thất phẩm luyện khí pháp quyết, ta chưa chắc không thể có tài, nhưng thành đạt mượn, đuổi kịp Tùy Lưu thư. Dương Tuân nắm chặt nắm đấm, giữa ngực nhét đầy hùng tâm viễn chí. Hắn hạ quyết tâm, trở về càng phải cố gắng gấp bội, góp nhặt công hạnh. Thương Dị giống như lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, A gia, Quan Duyên Phong thủy trưởng lao dưới gối có thể có dòng dõi?" Dương Tuân nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, tựa như là có một nữ, không biết được bái tại tòa nào pháp mạch tu hành. Tùy trưởng lão phương diện này ý rất nghiêm, cực ít tiết lộ qua. Thương Dị tầm mắt buông xuống, xem ra xác thực như thiên thư phỏng đoán, Tùy Lưu thư có thể cùng trưởng môn Liêu Hoán rằng co lực lượng. Trừ bỏ nửa phần pháp mạch phụ chiếu, nên ngay tại ở hắn vị kia bái nhập Tiên Thiên Tông tu hành ngọc nữ, Tùy Ngọc Châu. Quản thúc Nam Bắc tứ thủy tam lĩnh, thống ngự hiệu lệnh 10 vạn giặm địa giới tông chữ đầu, chỉ là nghe liền rất dò người. Đưa Tiễn Dương Tuân, Thương Dị cũng không lập tức rời đi hợp thủy động, tăng cường lại tiếp đại lý Nhược Hàm, Vương Hành, Lư Quân các loại quen biết cũ. Những người này đều là nghe nói hắn sắp nhập giám công viện, trấn áp hỏa huyệt thủy động tin tức, cố ý chạy đến thăm hỏi. Thương Dị cũng không có không kiên nhẫn, thản nhiên nhận lấy mọi người mang tới tâm ý hạ lễ. Chỉ là trong lòng âm thầm một người, như vậy chiến trận, trái ngược với sớm thu lấy nhà mình tăng dụng cụ bình thường. Một phen xã giao xuống tới, đã là giờ thân hơn phân nửa. Thương Dị rốt cục đưa ra không đến, tiến về Khải Công viện tiếp nhận Quan Dương Phong ban thượng pháp ý Khương sư minh, đây cũng là ố ảnh áo. Chu Phiền sớm đã chờ đợi ở trong viện, gặp hắn đến, bận bịu làm cho hai tên nữ hầu bưng lấy trên khay trước, sau đó không người từng giải, áo này tại luyện khí thất phẩm trên dưới, lấy trong môn sản xuất lưu vân đoạn lăn lộn cánh ve sa là liệu, dùng sâu kim quyết dệt thành sợi ngang sợi dọc, đường may tinh mịn như mũi đủ, bình thường mắt thường khó phân biệt. Phùng Y Dị phong bách ảnh pháp y dị tháng sinh 10 cái còn trường, nhưng cái này ố ảnh áo 5 năm mới có thể thành một kiện. Hắn vây tay, ra hiệu nữ hầu đem khay xích lại gần, thờ Thương Dị cẩn thận chú đáo. Sư Minh mời xem, cổ áo ống tay áo mỗi một lũ kim tuyến, đều là mây dệt lụa hoa chế. Riêng có một tấc dệt lụa hoa một tấc vàng thuyết pháp, chân quý dị thường. Phủ thêm áo này, tránh được trong núi khói độc trường khí, nhập lửa không đốt, vào nước không chìm, lại có thể nạp linh khí sạch sẽ trong ngoài. Thương Dị đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn vải áo, chỉ cảm thấy nó mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng giống như vũ, xúc tu sinh mát, không gây nửa phần trọng lượng. Quần áo chỉnh thể hiện lên ô kim sắc, và áo ống tay áo thêu lên mây trôi văn, tay áo lớn bắt mang, giao lĩnh bạc phải, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, có phần giống như quý hoa phục. Luyện khí thất phẩm pháp y liễu, quả nhiên đang giá bên trên phần kia giá mà. Thương Dị không tự giác tiến hành chuyển đổi, phán đoán cái này ô ảnh áo đại khái có thể gây mấy triệu phù tiền, nếu như phóng tới phường thì bán, còn có thể lại cất cao chút. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta có thể đem mấy triệu phù tiền mặc tại thân. Tiếp nhận pháp y đằng sau, Khải Công viện Chu Phiền càng lân cần, chủ động là Khương Dị dẫn đường tiến đến chọn lựa tinh xá. Khương sư minh, chúng ta nội phong đệ tử chủ yếu ở Quan Lan mặt phía bắc, chỗ ấy bố trí trận pháp tụ nạp thiên địa tinh hoa, là khó được linh tú chỗ. Chu Phiền đi ở phía trước, có chút không người, đi lại không dám hơi nhanh, giống như hương tộc chủ bộ. Đổi thành mặt khác thông qua tăng thêm ghế tiến đến phạm dịch văn bối hắn tuyệt nhiên sẽ không giống như vậy khiêm tốn hạ thấp tư thái. Nhưng Khương Dị hôm nay tại Quan Lan Phong đại xuất danh tiếng, dẫn tới nhiều mặt chú mục không nói, cuối cùng tự xin nhập chức giám công viện, để trưởng môn bên dưới ban thưởng nhất đẳng nguyện lệ, ô ảnh pháp ý liễu, cùng đại công một bút. Nghiễm nhiên là bị đề bạt đến Hứa Diêm, Chu phủ như vậy cấp độ. Mặc dù bí mật cũng có nội phong đệ tử khe khẽ nghị luận, nói chút ăn cơm chặt đầu thôi chưa nói chỗ ngữ. Nhưng Chu Phiền quanh năm đợi tại Khải Công viện nên đón mang đến, biết rõ dâm thấp nâng cao giá coi trọng thủ pháp môn đạo. Khương Dị bây giờ khí thế chính thịnh, đại hắn nhập giám công viện, Quan Dương, Quan Duyên hai tòa đỉnh núi tất nhiên sẽ không keo kiệt tiếp ban thưởng, để cho hắn chấn thủ hỏa huyệt thủy động thời gian tận lực lâu một chút. Không quan tâm hạ chàng như thế nào, ngắn hạn bên trong, người này nhất định là danh liệt nội phong tiền mao hàng đầu nhân vật, tự nhiên cực kỳ định bợ giao hảo mới đối. Chu Phiền nghiêng người sang, coi chừng hỏi, không biết Khương sư minh là vừa ý ưu tĩnh lịch sự tao nhã một chỗ chi địa, hay là người ở khí vượng chút náo nhiệt chỗ ở. Chương 149, Thảo đường tinh xá, Xuân cung chân tàng chương 149, Thảo đường tinh xá. Xuân cung chân tàng xưa nay yêu thích tiến tĩnh, không muốn tụ nhiều quấy rầy. Khương Dị mỉm cười trả lời, thần sắc bình thản, chưa bởi vì Chu Phiền ra vẻ xu nịnh thái độ, liền xem nhẹ đối phương nắm giá đỡ. Tục nữ nói, gian có đường rắn, chuột có chuột đậu. Chính như Hàn Đái trước đó lời nói, thế này không so sánh với cổ linh tư đầy đủ dư giả, tính toán trong núi tụng kinh ngồi xuống liền có thể tinh tiến tu vi, tăng trưởng công hạnh chính là bái nhập pháp mạch, để bạn nội phòng, vẫn như cũ muốn nghe đợi phân công, hối hả sinh kế. Muốn tu đạo tiêu dao, chớ nói luyện khí tu sĩ, chính là trúc cơ chân nhân chỉ sợ cũng khó lấy được chi. Không phải chân quân đẳng cấp mới có thể được đền bù tâm nguyện. Nếu như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Chu Phiền hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến phù hợp chỗ. Ta nhớ kỹ Thúy Hoàng Lâm bên kia, có tòa lịch sự tao nhã tinh xá đúng lúc chỗ trống, xung quanh thúy trúc vần quanh, thanh tĩnh rất. Nói đi, hắn dẫn Khương Dị chuyển qua đường núi, đi vào một mảnh buồn bực mê mang, rơi tuyết động rừng trúc. Có cái đặt chân chỗ ngồi là được rồi. Khương Dị cũng không lắm để ý, chờ hắn nhập chức giám công viện, liền muốn ở lâu hung hiểm chi địa, tinh xá này cho dù tốt, kết quả là cũng chỉ là bỏ trống nông trần thôi. Ước chừng nửa nén hương khoảng chừng, Chu Phiền đi tới Thúy Hoàng Lâm ở trong, xa xa nhìn thấy một tòa thảo đường, ẩn vào vạn can tu trúc ở giữa. Trước cửa là đầu đá xanh lát thành đường mòn, chưa thiết tường viện, chỉ lấy nửa vòng hàng rào trúc vây ra một phương, ly trèo lên trên lấy vài thân xanh la, túi xuống tự nhiên trong viện bảy biện một tấm bàn đá, bốn tấm băng ghế đá. Nơi đây rất tốt. Ngồi xổm ở đầu vai Huyền Diệu chân nhân bỗng nhiên miêu miêu kêu hai tiếng, âm cuối nhẹ nhàng, Khương Dị lúc này lĩnh hội ý nghĩa. Làm phiền Chu sư đệ vì ta đăng ký. Chu Phiền thản nhiên gật đầu, không thể không biết bị trẻ tuổi bên trên rất nhiều Khương Dị gọi sư đệ có gì không ổn, ngược lại càng sốt ruột, Khương sư huynh không ngại nhìn kỹ nhìn, trong phòng ngoài phòng phải trang thiếu chút chi phí. Sau đó ta liền phân phó Khải công viện tạp dịch cùng nhau đưa tới. Khương Dị đẩy ra hàng rào trúc, chậm rãi đi vào thảo đường tiền viện. Ánh mắt đảo qua bàn đá, lại thấy phía trên bày biện một bầu nấu tốt trà nóng, nguyên bộ sứ trắng đồ uống trà đẹp đẽ dị thường. Khay trà hiện ra ngân huy, chén trà linh lung tiểu xảo, màu men đánh nhuận như mỡ dê, tuyệt không phải phàm vật. Bên cạnh trà ép, trà la, trà hộp những vật này đầy đủ mọi thứ, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Cho dù Khương Dị không tính kiến thức rộng rãi, cũng nhìn ra được bộ này đồ vật đều là nhã sĩ nhà thơ truy phụng chân phẩm, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Hắn không khỏi hỏi, Chu sư đệ, tòa này tinh xá coi là thật không người ở lại. Khương sư minh chờ một chút, cho ta kiểm tra thực hư danh sách. Chu Phiền lúc ra cửa đã sớm đem nội phong tinh xá sở thuộc danh sách mang ở trên người, lúc này lục lọi lên. Một lát sau, hắn thở phào một hơi, cười nói, tòa này thảo đường tinh xá lúc trước về Quan Dương Phong Triệu Nhạc Triệu sư minh tất cả, hắn đã rời xa, hoàn toàn chính xác vô chủ. Khương Dị gật đầu, vậy là tốt rồi. Hắn cũng không muốn vì một tòa tinh xá lại trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ta cái này thế sư minh đăng danh trợ sách, đặt bút làm chứng. Chu Phiền liếm liếm bút lông sói, thoáng qua liền đem tòa này thảo đường tinh xá chính thức gom vào Khương Dị danh nghĩa. Khương Dị thản nhiên ngồi xuống băng ghế đá, đem Huyền Diệu chân nhân ôm vào trong ngực, tiện tay nhấc lên cái kia ấm dư ôn còn đủ trà nóng, chậm rãi khuynh đảo nhập chén sứ trắng bên trong. Trà thang bích thanh trong suốt, hương khí nồng đậm sông vào mũi, nhìn lại so hợp thủy động tuyết đỉnh hàm thủy còn muốn xuất chúng. Phục Thỉnh tiên thư xác nhận không việc gì, Khương Dị cạn suýt một cái. Đúng là toàn thân thư thái, bách hải vì đó nhẹ nhàng khoan khoái, bản nguyên ẩn ẩn nảy mầm, khiến cho luyện khí lục trọng công hạnh tăng trưởng nửa phần. Cực kỳ bất phàm linh trà. Khương Dị từ đáy lòng khen, ta hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được một bánh mây mù trà xuân. Thảo đường tinh xá 10 dặm có hơn trên đường núi, quần áo không chỉnh tề Triệu Nhạc cũ rũ, không để ý dáng vẻ chán nản ngồi ngay đó. Tại bên cạnh hắn, lưng meo xanh tuệ trường kiếm Quan Dương Phong đại sư tỷ Chu phụ tĩnh lập. Một tòa tinh xá một bình trà mà thôi, chẳng lẽ do trưởng môn pháp chỉ còn trọng yếu hơn a? Triệu Nhạc niên ước 3-40 hứa, lông mi tuấn giật từ lộ ra phong lưu, rất có văn nhã khí chất. Hắn thất hồn lạc phách bò dậy, sửa sang lại lộn xộn áo bào, cười khổ nói, sư đệ ta lại không trông cậy vào bước vào luyện khí thập trọng, chỉ muốn du dương sơn thủy, ngắm cảnh phòng trà, lần nữa một hai hồng nhan chi kỷ. Chu phủ có chút nhíu mày, nàng cặp kia lông mày cùng nữ tử tầm thường khác biệt, cũng không phải là dài nhỏ thanh tú, mà là tư thế hiên ngang nghiêm nghị như kiếm. Nàng đẩy một cái lông mày, liền có lăng lệ khí thế hướng ra phía ngoài phát ra, để Triệu Nhạc lập tức im lặng ý miệng. Trường môn liên tục nói qua, để Triệu sư đệ ngươi thiếu trầm mê hợp hoàn môn mỹ nhân vẽ. Vậy cũng là hao phí tinh khí, ham thú chơi bởi kỳ dâm đồ vật. Tại tu hành không có chút nào có ích. Triệu Nhạc cúi đầu, thưa dạ liên thanh, không dám phản bác. Thúy Hoàng Lâm bên trong thảo đường tinh xá, liền để cùng Thương Dị. Hắn tự xin nhập chức giam công viện, nguyện vì pháp mạch hiệu mệnh, trưởng môn tất nhiên muốn trùng điệp ban thưởng, tốt gọi còn lại nội phong đệ tử minh bạch, phiên cơ môn chính là Quan Dương Phong một nhà chi địa. Chu phủ đọc nhấn rõ từng chữ thanh lãnh, đang đằng sắc khí, cả kinh Triệu Nhạc co lên cổ. Ta hiểu được. Hắn bất đắc dĩ đáp ứng, lại âm thầm đau lòng. Tòa kia thảo đường tinh xá thế nhưng là chính mình tỉ mỉ bố trí, nhỏ đến tính tọa bộ đoàn, an thần lương hương, lớn đến hậu viện tạc gia linh tuyển, nghỉ ngơi đọc sách cổ đỉnh. Khắp nơi đều có xảo nghĩ, bây giờ lại vô cớ làm lợi cái kia họ Khương tiểu tử. Nhưng trưởng môn có lệnh trước đây, Chu sư tỷ lại tự mình lên tiếng, Triệu Nhạc túng có mọi loại không bỏ, cũng đoạn không đi tìm đối phương suối quẻ đạo lý. Nghĩ đến đây chỗ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông mong nhìn về phía Chu phủ, giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn, sư tỷ ta cái kia thảo đường phòng ngủ bên trong, có dấu 7-8 bức xuân cung chân tặng, đều là không xuất bản nữa đồ vật. Có thể cho ta trở về mang tới. Đây chính là hắn nhiều năm qua dám thưởng 100.000 bức họa làm, ưu trung tuyển ưu lấy ra tinh phẩm, thực sự không nỡ không công bỏ qua. Chu Phiền sau khi rời đi, Khương Dị tinh tế phẩm xong cái kia ấm mây mù trà xuân. Sát trời ngầm hạ, đã tới giờ tuất. Trong rừng u tĩnh, bóng đêm dần dần chìm, chỉ có chút ảnh lượn quanh. Khương Dị ôm Huyền Diệu chân nhân đi vào thảo đường, bốn phía dò xét một phen, chỉ gặp trong phòng bảy biện ngắn gọn lịch sự tao nhã, bàn trà cái bàn đều là không nhốn bụi trần, hiển nhiên thường xuyên có người quản lý. Cái này thảo đường trước chủ nhân ngược lại là phong nhã. Khương Dị thưởng thức một lát, liền cất bước đi hướng phòng ngủ chi thất. Đưa tay đẩy cửa ra phi, tựa như xúc động cấm chế gì chợt phát, khoảnh khắc liền có oanh oanh yến yến giống như kiểu diễm tiếng phóng đãng đập vào mặt. Ngay sau đó, 7-8 vị vòng mập tiến gầy, dung mạo diễm lệ nữ lang từ mặt tường phiêu đang xuống. Trong chốc lát, tích tích tắc tắc, váy lụa rơi xuống đất, không đến mảnh vải. Mảng lớn trắng đoan quang trạch, tựa như quan lan phong trắng ngần tuyết sắc. Ngẫu nhiên dư quang thoáng nhìn, có thể thấy được càng thêm dẫn lửa cảnh xuân. Hoặc vòng eo như rắn, hoặc tề khảm châu ngọc, hoặc ngực chụp linh đang. Trong lúc nhất thời rung động như sóng, rõ ràng phi thường. Khương Dị phản ứng cực nhanh, lúc này đưa tay che Huyền Diệu chân nhân tròn căng con mắt. Trong lực tam hoa miêu lỗ hai chi lăng đến trực tiếp, hiển nhiên đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy hứng thú, dùng sức dây dây, tê bầm lên, để bản chân nhân nhìn một cái. Đây là làm sao vấn đề? Khương Dị lắc đầu nói, cảnh này quá mức diễm tục, không nên nhập mèo bắt trước mắt. Che kín mèo sư hai mắt, hắn lẳng lặng thưởng thức một lát, cho đến 7-8 vị nữ lang thân mật cùng nhau, tư thái càng phát ra quá phận, các nơi thủy nhuận đầm địa. ngày sau ngược lại là có thể đem ra rèn luyện thần niệm, kiên đạo tâm của ta. Khương Dị nhẹ nhàng huy động ống tay áo, phút chốc đánh sơ sát cái kia sợi khí thế. Chương 150, Phật môn đại năng thủ đoạn, tiên thiên hỏa đức chi thể. Chương 150, Phật môn đại năng thủ đoạn, tiên thiên hỏa đức chi thể. Hàng rào trúc thảo đường, tinh xá phòng ngủ. Giường một bên đặt thấp bé bàn trà, trên có trống tròn như đồi bát núi lô, dài nhỏ hơi khói từ điêu khắc trong lỗ thủng lượn lờ tràn ra, bao quanh mở mịt ngưng tụ không tan. Ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Khương Dị thổ nạp vật công, theo hư á ở giữa, từng sợi quanh quẩn trong mũi, như dao xà hố lượn, bước lên du động, hiển lộ rõ ràng khí thế biến hóa. Nội phong linh tú, quả nhiên hợp tu hành, so ngoại môn mạnh hơn không chỉ một bậc. Tu luyện tới giờ xỉu hai khắc, Khương Dị vừa rồi kiểm chế thần niệm, lắng lại nội phủ, chậm rãi mở ra hai mắt. Trong phòng điểm vài chén ngỗng cá đèn, thả ra sáng rực sáng ngời, chiếu lên bốn phía tươi sáng. Nhưng ở Khương Dị con ngươi chớp động sát na, hình như có tinh mang phách hùng, hư điện bay xiết, vậy mà vượt trên lửa đèn. Nam viên nuôi tinh hoàn vào trong bụng, ngay cả nửa thành công hạnh cũng khó khăn có tăng trưởng. Chắc không được nội phong đệ tử đều khao khát linh tư linh tài, đối với nó xu thế chi như. Khương Dị dần dần ý thức được luyện khí lục trọng về sau mỗi một tia tăng lên, không còn giống trước đó khinh địch như vậy. Như là A Gia Dương Tuần, Quan Duyên Phong Thủy trưởng lão, tu vi động một tí liền trì trệ không tiến, vây ở nguyên địa mấy chục năm cũng biến thành phổ biến đứng lên. Như vậy nghĩ đến, thiên tư cho ra 22 năm số lượng, kỳ thực là đối với ta thiên tư ngộ tính khen ngợi tán thành. Khương Dị hậu chi hậu giác, bản thân bây giờ 17, nếu như tiếp qua 22 năm, đó chính là 39 tuổi. Cái tuổi này đang đỉnh luyện khí thập nhị trọng, đã là tông chữ đầu pháp mạch nói tài trình độ. Đặt ở Bắc Mang lĩnh tuyệt đối số 1 số 2, sắp xếp tiến top 10 ghế xếp. Như ta như vậy nói tài, cũng muốn tại luyện khí cảnh giới phí thời gian hơn 20 năm. Có thể thấy được tu hành sát thực khắp nơi gian nan. Khương Dị quét tới tạp niệm, đưa tay đem nằm nhoài một bên ngủ gật Huyền Diệu chân nhân ôm lấy, song trưởng nâng đống này càng nở nang mềm mại đám lông. Mèo sư, chúng ta pháp mạch chính thống đạo thừa bên trong, quả thật có ngưng tụ đạo thể chi pháp. Huyền Diệu chân nhân lẻ lươi liếm liếm lông, toàn này thảo đường tinh xá so sánh tại lúc trước ngoại môn độc đống tiểu viện tốt hơn quá nhiều. Nó thoải mái mà lật người lại, lộ ra tuyết trắng như bông vài cái bụng đến, dừng dưng nói, đó là đương nhiên. Không phải vậy bản chân nhân sao lại cho ngươi đi cái kia hỏa huyệt thủy động? Đối với những khác ma tu mà nói, cầm linh hỏa đi đối xứng bính hỏa, hoặc là dùng cho chế phục nhâm nước, đơn thuần dày vỏ cực hình. Nhưng tiểu khương ngươi đã học thành hỗn luyện tông nguyên, tổng lĩnh vạn chân luyện khí bí yếu, chỉ cần đẩy tới tiểu thành, dựa vào linh vật liền có thể khải ra môn kia trường dưỡng đạo thai dấu nguyên thuật. Khương Dị nhịn không được đưa tay xoa bóp, thủ pháp nhàn thục địa hầu hạ mèo sư, thẳng chọc cho nó miêu miêu gọi bậy mới dừng tay. Hắn sở dĩ có thể phục thỉnh tiên thư, từ tử cục tìm được một phần cơ hội thắng, toàn bộ nhờ Huyền Diệu chân nhân cho ra phần kia kinh thế đạo thừa. Mèo sư có thể nói tỉ mỉ trường dưỡng đạo thai dấu nguyên thuật. Huyền Diệu chân nhân mềm mặt mở ra tứ chi, cố gắng nghĩ lại chủ nhân trước đối với nó miêu tả. Bởi vì bị đánh nát kim vị, lại thêm Thái Dương là thiên hạ hôm nay thứ nhất lộ ra, làm cho dương khí thái ương tiên ẩn thế. Chủ nhân trước ngôn ngữ, sáng tác, con đường đều trong năm tháng dần dần làm hao mòn, nhớ lại đặc biệt phí sức. Chọn bẹn hao phí nửa canh giờ, Huyền Diệu chân nhân mới miễn cưỡng nhớ lại đại khái, hữu khí vô lực nói, lại nói chủ nhân trước lĩnh hội hoàn toàn cái kia đạo luyện khí tổng tương sau, bởi vì lấy cùng tiên đạo một vị nào đó chân quân đánh cược, nhất thời cao hứng say mê tại luyện thể chi pháp. Cuối cùng lấy thiên cương địa sát tế luyện đồ vật căn bản hàm ý sâu xa, sáng chế trường dưỡng đạo thai dấu nguyên thuật. Tế luyện đồ vật. Khương Dị trong lòng dâng lên một tia không ổn đến. Nghe được mèo sư tiếp tục nói đi xuống, thuật này không phải con đường trường sinh, cũng không phải tu chân chi pháp. Nói trắng ra là, đơn thuần liền đem thân người huyết đủ, thể xác túi ra coi như đồ vật, khai thác linh khí, tế chi luyện chi, tiến tới thành một đạo thai. Khương Dị âm thầm suy nghĩ, cái này cùng hôn luyện tông nguyên, tổng lĩnh vạn chân luyện khí bí yếu ngược lại là tuyệt phối. Phần truyền thừa này tại Nam Chiêm Châu tông chữ đầu trong pháp mạch, tuyệt đối số 1. Về phần tại Diêm Phù Hạo thổ có thể xếp thứ mấy, hắn liền không dám nói bừa. Đạo này thai một thành, hình hài liền sẽ chất biến, giống như động không đáy bình thường. Vô luận khí ngũ hành, cũng hoặc là huyết sát chi khí, thậm chí âm dương chi khí, đều có thể nghĩ cách nuốt cô đọng, nuôi làm bản nguyên. Huyền Diệu chân nhân nói đến đây, ngóc lên đầu mèo, tựa như giống như bình yên. Nhà mình chủ nhân trước tại đạo tuệ phương diện, thế nhưng là bị đại năng cho ra tiên ma hợp lưu, độc tuyệt vũ nội bát tự lợi bình. Người thân thể xác, cô đọng nhiều như vậy linh cơ chi khí coi là thật chịu được. Khương Dị nhíu mày, hắn đã không phải lần đầu trải qua tu hành u mê tiểu bối, biết rõ thân người vốn cũng không lấy thể phách tăng trưởng, 10 loại ở trong cơ hồ hạt chót, kém xa thiên sinh địa dưỡng tiên linh hoặc là man hoang yêu vật. Tự nhiên không được, cho nên mới muốn đem ngươi nuốt các loại linh cơ, dựa vào thứ tự cẩn thận bài bố, luyện thành một loại nào đó bất phàm thể chất. Thí dụ như ngươi tu linh hỏa, lại nuốt bính hỏa, âm dương hai tính đều đủ, liền có thể thành tiên thiên hỏa đức chi thể. Huyền Diệu chân nhân dương dương đắc ý, gần như vậy hồ thần thông kinh thế bản lĩnh, nhất định có thể cho tiểu Khương gấp đôi thán phục. Khương Dị lại trầm ngâm không nói, tu đạo cũng không có đường tắt, định tiêm đạo thừa nhiều nhất để cho người ta thiếu đi đường quân co, không có cách nào gọi người một bước lên trời. Chỉ cần hái luyện đinh hỏa cùng bính hỏa liền có thể thành chi. Hắn nghi ngờ hỏi. Mèo. Huyền Diệu chân nhân có chút chột dạ, gãi gãi sợi râu, mơ hồ không rõ nói đại khái, có lẽ, khả năng, còn muốn chút nhất phẩm thần xa, mẹ tinh, dễ khí loại hình đỉnh tốt linh vật. Khương Dị khỏe miệng khẽ động, chợt hỏi lại, đại khái được bao nhiêu? Huyền Diệu chân nhân cào sợi râu tốc độ đột nhiên tăng tốc, tròn vo gương mặt vo thành một nắm, thanh âm nhỏ như rồi muối, tất cả đến 10 tòa. Sắp xỉ là đủ rồi. Ngươi nghe một chút đây là mèo nói sao? Khương Dị chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mèo sư, 10 tòa núi nhỏ giống như nhất phẩm linh vật, còn phải là thần sa, mẹ tinh, dễ khí như vậy hiếm có phẩm loại, chính là tông chữ đầu pháp mạch chân truyền, cũng không có phần này hào phú vốn liếng đi. Trừ phi ta nhận cái tiên đạo đại năng làm chán bôi. Huyền Diệu chân nhân gãi gãi sợi râu lại gãi đầu một cái, vô ý thức vẽ bánh nướng nói chương 151, Hoài Hải có long nữ, sơ đến Quan Dương phòng, 1, chương 151, Hoài Hải có long nữ, sơ đến Quan Dương phòng, 1, tiểu khương ngươi cứ yên tâm, trước đem liền cầm hỏa huyết thủy động chịu đựng xuống, các loại bản chân nhân mở ra bí tàng, bảo đảm để cho ngươi hưởng thụ vô tận. Khương Dị hồn nhiên không để ý, may mà hắn còn chờ mong cái kia tiên thiên hỏa đức chi thể làm nửa ngày làm mèo sư vẽ bánh nướng. Thế này nhiều linh vật hi hãn, cho dù đem Bắc Mang lĩnh đảo sâu ba thước đảo rông cũng chưa chắc đụng được đi ra. Tiểu Khương đừng nội, bản chân nhân kỳ thật tại Bắc Cầu Châu có đầu đường. Huyền Diệu chân nhân tựa hồ cảm thấy ném đi mặt mũi, ho khan hai tiếng, chờ ngươi công đến luyện khí thập nhị trọng, bản chân nhân dẫn ngươi đi rêu giao núi, chỗ ấy 72 động yêu vương, rất nhiều đứa thích công khai chọn rể. Cái gì bằng ma vương, giao ma vương, bản chân nhân trước kia đã từng quen biết, bọn chúng còn phải xưng ta một tiếng lão đại. Khương Dị qua loa đáp lời hai câu, để tránh mèo sư xấu hổ, tận lực nói sang chuyện khác, vừa mới A gia nhấc lên trung ất giáo kiếm tu hùng danh, mèo sư giống như có chút xem thường. Thế nhưng là chỗ nào nói không đối. Huyền Diệu chân nhân liền dưới sườn núi có lửa, hương phấn nói, kiếm tu phải tranh dễ giết, dễ tuyệt không phải tính tình nguyên cớ. Ta nghe chủ nhân trước nói qua, 12 vạn năm trước kiếm đạo Tây Trinh, sát phạt Phật đạo sắp thành lại bại. Có thế tôn đại năng xuất thủ, đem một đạo tên là sát kiếp quy củ định nhập nửa chết nửa sống kiếm đạo. Từ nay về sau, phàm tu kiếm đạo người đều bị kiếp khí ảnh hưởng, chỉ cần lấy thân xong sát kiếp, kiếp số tích lũy không đủ, tu vi liền tinh tiến không được. Khương Dị mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng là đỉnh tiêm thượng tu khủng bố thủ đoạn a. Phạt diệt đạo thống, không phải là tiêu hủy truyền thừa, bóp tắt hương hỏa, chu tận đệ tử đơn giản như vậy, mà là xuyên tạc chuẩn mực, đoạn tuyệt con đường phía trước, để hậu thế đệ tử nhiều đời cái sau nối tiếp cái trước. Chết tại kiếp số này bên trong, Khương Dị chỉ cảm thấy hàn ý nổi lên, đạo thống chi tranh quả nhiên hung hiểm. Chỉ sợ những cái kia không phải tông chữa đầu xuất thân kiếm tu đều bị mơ mơ màng màng, còn đem cái gì tiến bộ dũng manh thả bị gây chứ không chịu công suy nghĩ thông suốt xem như kiếm tu tập tính nhất mạch tương thừa. Trong núi không tuyến nguyện, Thúy Hoàng Lâm bên trong ú tính tu mỹ chính là cực giai thanh tu chỗ, tăng thêm là nội phong đệ tử, lại thuận lợi tránh đi Quan Duyên Phong cùng Quan Dương Phong hai tòa đỉnh núi giằng co, thu cái kia thanh nạp khí, Khương Dị rốt cục được đoạn thanh nhàn quan cảnh. Cái này 2-3 ngày ở giữa, hắn sáng sớm lên thổ nạp thải khí, trong ngày giờ ngọ ngủ nằm, nửa đêm giờ tí hành công. Ở trong sẽ còn rút ra 2 canh giờ, dùng cho tế luyện món kia ô ảnh pháp ý liễu, thời gian trải qua phong phú mà quy luật. Trong lúc hoàng hốt, lại có mấy phần người tu đạo tiêu giao khoái hoạt. Khi nắm khí bông, văn võ chi đạo, đi qua ở ngoại môn tâm thần căng cứng, tổng sợ sẽ đi sai bước nhầm, đưa tới tai họa, tu hành không khỏi vội vàng sao động, bây giờ lại có thể an tâm mấy phần. Khương Dị ngồi tại thảo đường hậu viện trong đình, nhìn ra được tinh xá chủ nhân trước, cũng chính là vị kia Triệu nhạc sư huynh, nhất định là tốn không ít tâm tư quản lý. Trong viện đào có một phương thanh trì, dẫn vào nước chảy, bên cạnh trồng lan, chỉ, hành các loại hương thảo. Chính hợp thủy mạch tầm bổ cỏ cây lại trả lại thanh khí dục hóa chi ý dần già, khu nhà nhỏ này cũng nhiều ra mấy phần linh ẩn, làm lòng người bỏ thần di. Xung quanh mặt đất lại phủ lên mấy tầng cát mịn, phức tạp mấy khối kỳ thạch, không làm tạo hình, mặc kệ hoành tàn nằm nghiêng, tăng thêm gia thú. Sát thực làm một chỗ đất tốt. Khương Dị thu hồi ánh mắt, hắn sở trí thân cỏ đỉnh, bốn cái gỗ tròn là trụ, đỉnh tre cỏ tranh, bên trong thả bộ ghế. Ngồi ở phía trên nhìn đạo thư, tinh thần tựa hồ cũng đặc biệt ngưng định, không dễ phân tán tâm tư. Nội phong đệ tử chi lãnh ngộ, không chỉ tại trên thân pháp ý liễu, sư minh xưng hô, mà là chi phí khác nhau. Nội phong tất cả vật đều có thể nhờ vào tu hành, nguyện lệ tài nguyên, chỗ ở tinh xá, đều là như vậy. Bởi vì lấy quy cách đãi ngộ khác biệt, cứ thế mãi, tu vi liền sẽ lặng yên không một tiếng động kéo ra trên lệnh. Khương Dị ngồi dậy, kết thúc nghỉ ngơi, bên cạnh phơi sắc trời mèo sư còn tại nằm ngáy o o, tròn vo phía sau lưng chập trùng, phát ra rầm 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 thanh âm rất nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người ô ảnh pháp y liễu, vật này đã bị tế luyện đến có 7-8 phần, áo bào rộng như mực, kim tuyến rạng rỡ, đem người thiếu niên trầm tĩnh mặt mày nuôi ra mấy phần lộng lây khí đến. Ngay cả Huyền Diệu chân nhân lần đầu thấy, cũng nhịn không được liên thanh tán thưởng, nói cái gì người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, tiểu Khương thật tuân khí. Đủ đi rêu giao núi khi yêu vương con rể tới nhà. Cho Khương Dị nghe được sắc mặt biến thành màu đen, đống này sẽ chỉ vẽ bánh nướng tam hoa miêu, lòng tràn đầy nghĩ đều là đem chính mình đưa đến Bắc Câu Châu, tốt đổi vài tòa nhất phẩm thần sa cô động đạo thể. Nhưng này bát cơm chuột là muốn ăn liền có thể ăn sao? Hắn chuyên môn nghe qua, Bắc Câu Châu lấy Long Quân chân duệ bị tôn, dưới đó lại có ly cầu giao mãng chi lưu. Mặt khác chính là về sau nhập chủ, đồng tiến đạo thống mặt khác yêu thần rồng dõi, lẫn nhau hôn tạm nhưng chung sống, đại thể bình an vô sự. Nghe nói Hoài Hải phía trên mỗi năm nguyện có 100.000 lâu thuyền cập bờ bỏ neo, cho rồng gì nữ chọn rể. Nam Chiêm Châu rất nhiều không biết trời cao đất rộng, tự cao căn khí hơn người, tinh thông ngao chiến thải bổ ma tu, tin vào người nha tử chuyện ma quỷ mê hoặc bị bắt cóc đi qua, vọng tưởng một khi phát tích. Kết quả không ra 3 năm ngày, liền gọi ép gái tinh anh bị ném thuyền. Khương Dị cố ý phục thỉnh tiên thư, thăm dò nội tình, lúc này mới hiểu được nguyên lai Hoài Hải lâu thuyền là đem lòng nữ coi như ngụy trang, hấp dẫn nguyên dương sung túc, túi ra xuất chúng cường tráng nam tu, thờ chút hấp giao nữ, hôi mãng nương tìm niềm vui thôi. Nghe nói giao nữ thể phách hùng tráng, mãng mẹ thân hình chắc địch, càng bởi vì bọn chúng dính lấy vài kia không có ý nghĩa thật duệ huyết mạch, cực kỳ nhịn thải bổ. Đợi cho tình nóng tận hứng, liền sẽ hiển hóa chân thân, đơn giản là như là động mãi mãi không đáy, ngược lại đem nam tu hoàn chỉnh nuốt vào, cho đến tinh khí trôi đi hết mới bỏ qua. Khương Dị Quang làm muốn như vậy hình ảnh, liền không nhịn được cảm thấy lạnh xuống. Tiền này kiếm được quá không dễ dàng. Chỉ cảm thấy có thể tại Hoài Hải lâu thuyền chém giết đi ra nam tu, nên hưởng thụ như thế đầy trời phú quý. Long Quân Chân Duệ mặc dù hào phú, chớ nói 10 tòa núi giống như nhất phẩm thần xa, đoán chừng ngay cả ngũ hành mẹ tinh, sữa thiên căn khí đều có thể cho ra. Nhưng tu không thành đạo thể thân người, lại sao có thể bị được? Chương 152, Hoài Hải có long nữ, sơ đến Quan Dương phòng, 2, chương 152, Hoài Hải có long nữ, sơ đến Quan Dương phòng, 2, Khương Dị thân là ma tu, ngược lại không tiếp rẻ nguyên dương, nhưng cứ gọi yêu đạo bên ngoài loại thải bổ đến thể hư tinh quy, vậy liền quá mất mặt mà. Chúng ta ma đạo gia cũng là muốn mặt. Dương tâm niệm, Khương Dị cúi đầu, giống như tham gia tập pháp quyết. Phục Thỉnh Thiên Thư, bày ra ta trước mắt hình dạng tờ kia giấy vàng bị gọi ra, chấn lên vài tia gợn sóng. Thiên Thư mệnh chủ, Khương Dị cảnh giới, luyện khí lục trọng năm thành hai phần pháp quyết, chính mạch hành khí quyết không ra gì hỗn luyện đoán nguyên ngự hỏa quyết thất phẩm đạo thuật, báo niệm dưỡng thần thất tình chú tiểu thành đằng vân giá diễm thuật tiểu thành đồ vật, ngũ âm đại luyện khí cửu phẩm huyết phách giám luyện khí cửu phẩm hắc sát phù đồ tỏa luyện khí cửu phẩm ô ảnh y lìa luyện khí thất phẩm, bằng ta bây giờ tu vi cùng đủ. Đoạn, không biết có thể tại nội phong đệ tử bên trong xếp tới thứ mấy. Khương Dị tinh tế chuyển đổi, hắn thân này trang phục chí ít giá trị bên trên 2 triệu phù tiền tới. Như vậy một liếng, đặt ở ngoại môn đánh 10 cái tiêu đồng tuyển, trăm ngàn cái trương siêu đồng bá đều không nói chơi. Lòng sinh hiếu kỳ thời khắc, Khương Dị mâu quang lại lóe lên, tiếp tục rủ xuống vấn tiên sách. Phục Thỉnh Thiên Hư, trực tiếp bày ra ta đáp án, khiên cơ môn nội phòng Khương Dị nhưng đứng hàng trong đám đệ tử vị thứ mấy. 17-18 hơi thở, nòng nọc chữ nhỏ nhảy lên mặt giấy, đập vào mi mắt. Thứ 11 lần này thành Khương thập nhất cũng không quá nghe được. Hay là phải nỗ lực, tranh thủ tương lai lên làm Khương đại mới tốt. Xuất phát từ kiếp trước gặp thi tất đệ nhất thói quen, Khương Dị từ trước đến nay không thích sống lâu dưới người. Hắn bấm ngón tay tính lấy, nội phong trong hàng đệ tử có thể ổn ép chính mình một đầu nghĩ đến cũng liền Hứa Diêm, Chu Phủ, Hàn Đãi giải rác mấy người. Nhưng Thiên Thư không có lầm, nếu xác nhận hắn đứng hàng thứ 11 tên, nói rõ khiên cơ môn pháp mạch vẫn có mấy phần nội tình tại, chưa từng xuất hiện không người kế tục suy yếu thế thái. Hứa Diêm, Chu Phủ chi lưu, xem như trong môn đời thứ 3, đi lên nên còn có đệ tử đời 2. Bọn hắn phần lớn mất tiềm lực, vô vọng luyện khí thập trọng, chỉ có thể lặp đi lặp lại rèn luyện thất bát trọng tu vi, tăng tiến các loại thủ đoạn, so với ta mạnh hơn ra một bậc cũng là hợp lý. Khương Dị tâm tính thả rất ổn, từ biết được đạo tham chi bí, hắn ngược lại cảm thấy quá phận kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, nếu không có cường ngạnh bối cảnh bao lại, chỗ dựa trèo trống, chưa chắc là chuyện tốt gì. Ma đạo chỉ giới đời nghiêm ngặt pháp mạch, tầm thường không thể đi lên, muốn luân tác hao tổn, thiên tài sống không lâu, muốn mạo xương thành đạo tham gia, ẩn giật mới là đường ngay. Khương Dị tính toán một lát, các loại huyền diệu chân nhân chậm rãi tỉnh lại, đem nó nhẹ nhàng ôm ở trên tay, đứng dậy phóng ra thảo đường tinh xá. Hôm nay nên nhập chức giam công viện, lại mang xuống, chỉ sợ Quan Dương Phong liền nên phái người tới thúc giục. Liên nhìn mèo sư khải ra trường dưỡng đạo thai dấu nguyên thuật đến tột cùng có thể hay không giúp ta chế phục nhâm nước, nuốt luyện bính hỏa. Khương Dị chậm rãi đi ra Thúy Hoàng Lâm, vốn tại trong ngực huyền diệu chân nhân, hai cái móng đuốt ôm một phương ánh nhuận hỏa tinh ngọc quê, lời thề son sắt bảo đảm nói, tiểu Khương ngươi lại thoải mái tinh thần, nhìn bạn chân nhân thủ đoạn chính là, tuyệt không làm ngươi thất vọng. Cái này dùng cho khải ra trường dưỡng đạo thai dấu nguyên thuật hỏa tinh ngọc quê, chính là tứ phẩm linh vật, tính chất thượng thừa, giá trị cao. Nếu không có Khương Dị trên tay vừa lúc có một viên Hứa Diêm cần thiết hàng nguyên đan, tuyệt đối không thể từ vị này Quan Duyên Phong đệ tử hạch tâm trong tay đổi thành được đến. Bây giờ vào nội phòng, phụ tiền giá trị cực lớn giảm yếu rất nhiều, đã không bằng trước. Linh tư linh tài mới là đồng tiền mạnh, rất nhiều quý hiếm dùng tốt tu hành tài nguyên, cũng không phải là hầu bao đủ chống liền có thể mua được. Không có quen biết phương pháp hoặc ngang nhau trao đổi thẻ đánh bạc, căn bản không có chỗ xuống tay. Cũng may Khương Dị trước sớm tại biết thật vườn bác thải trì được giải nhị, tích trữ viên này hàm nguyên đan. Tăng thêm hắn sớm đã thăm dò rõ ràng Hứa Diêm muốn tìm một viên hàm nguyên đan tăng trưởng tu vi, dứt khoát đem xuất ra, thuận lý thành chương đổi lấy phương này hỏa tinh ngọc khuê. Hàm nguyên đan nhiễm huyết khí, như muốn bay nâng trúc cơ, tuyệt đối không thể chạm vào. Tặng cho Hứa sư minh, đã có thể khải ra ngưng tụ đạo thể kinh thế bí thuật, cũng coi như kết một thiện duyên. Khương Dị cước lực không tầm thường, đợi đến Quan Lan Phong giữa sườn núi, đi trước khải công viện đăng tên, bó bảng. Sau đó giá diễm mà lên, chạy tới Quan Dương Phong, tiếp nhận giam công viện việc cần làm. Đây là đầu hắn nhìn lại gặp khiên cơ môn trung pháp mạch trọng địa, so sánh tại thiên nhận độ cao Quan Lan Phong, Quan Dương Phong càng lộ vẻ nguy chi thế. Nồng đậm mây mù như trắng áo khoác quát che, Khương Dị giá diễm mở rộng đằng sau, có thể thấy được ly cung lầu các xây dựng lưng vào núi, đạm đài đỉnh tạ sen kẽ ở giữa. Từ chỗ cao nhìn xuống dưới, càng có ngàn nham cạnh tú, vạn khe tranh kiều, cổ tùng quát thạch, thúy bách lang tiêu. Đỉnh núi tọa lạc trùng điệp cung điện, cũng là ngói xanh che đỉnh, chiếu nhật lưu kim. Cuối cùng là có chút tu đạo pháp mạch khí tượng. Khương Dị hạ xuống diễm quang, thu nạp hỏa mang, chiếu vào quy củ rơi xuống giữa sườn núi đi. Hắn bước vàng dừng chân tại rộng lớn trước bãi, có tòa hùng vĩ cung điện dựa thế núi, thình lình đập vào mi mắt. Mái nặng cựu sống lưng, thú vẫn nuốt sống lưng, dưới đó treo lấy mạ vàng tấm biển, dâng thư chí công viện ba chữ to, bút lực hùng hồn, khí thế bức người. Ngược lại là so khải công viện muốn chọc giận phái nhiều. Khương Dị mơ hồ nhìn lướt qua, nhìn thấy cửa điện màu son, khảm lấy linh đồng, hai tôn chìm đúc bằng sắt liền hung thú pho tượng trồn hồn bên cửa, chừng cao hơn một trượng. Bọn chúng chào theo tu cầu, mắt ngậm linh quang, hình như có tinh phách, chăm chú tiếp cận người tới. Đệ tử Khương Dị, đến đây tiếp nhận giam công viện việc phải làm. Hắn đem Chu Phủ ban tặng ngọc chất phù lệnh lung lay hai lần, cái kia hai tôn hung thú pho tượng lập tức thu lại ánh mắt, lại khôi phục thành không có chút nào sinh khí tử vật. Xem ra có thể đến đó nội phong đệ tử, sát thực cũng không nhiều. Khương Dị phát hiện cái này Chí Công Viện đặc biệt quẩn cũng é, không giống Khải Công Viện giống như thường có người lai vãng ra vào. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Thư đã từng chỗ bày ra một đạo cơ duyên. Trường môn nhất mạch chủ tu thất phẩm công pháp Hành Vân Sinh Vũ Chân Linh Quyết liền được thu trốn ở chỗ này. Khi đó chính mình còn cảm khái, đời này sợ là khó có cơ hội tới gần nơi này các loại trọng địa, bây giờ lại tự mình đạp tiến đến. Chương 153, nhậm chức làm việc này, đề bạt là viện chính. Chương 153, nhậm chức làm việc này, đề bạt là viện chính. Người thời khắc gặp, quả nhiên lúc rời thế dị, không thể vội vã kết luận. Khương Dị chậm rãi bước vào cửa viện, trong đại điện kim trụ như rừng, bàn long phi quấn, miệng ngậm minh châu, chiếu lên bên trong rõ ràng rành mạch. Không chờ hắn tinh tế tường tận xem xét, một tên thân mang hắc bảo lão đạo nhân đột nhiên mà hiện. Đối phương quấn tại hắc bảo rộng thùng thình bên trong, đi đường lặng yên không một tiếng động, thân hình phiêu đãng như quỷ, một cô âm khí âm u khí tức, giống như từ phía sau lưng đột nhiên xông ra. Vị tiểu sư đệ này, tiếp nhận việc phải làm không đi Khải Công Viện, đến Chí Công Viện là vì sao? Khương Dị xoay người đánh cái chắp tay, cảm thấy lại hơi kinh ngạc, lão đạo nhân này lại có luyện khí thất trọng tu vi, mi tâm ngưng một chút chừng hạt gạo ô quang. Đây là vượt qua thần quan biểu tượng. Nguyên quan khỏe mạnh, thức nghiệm hiện ra bên ngoài, tụ lại thành một. Đệ tử tiếp nhận chính là giam công viện việc cần làm. Khương Dị đưa lên ngọc chất phù lệnh, lão đạo nhân sau khi nhận lấy nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa, thêm mấy phần nghiêm nghị. Nguyên lai là nhập chức giam công viện sư đệ, xin mời đi theo ta. Giống như trở nên khách khí chút. Khương Dị trong lòng không khỏi bật cười, làm sao từng cái nghe được giam công viện ba chữ, đều đem mình làm người sắp chết. Chắc hẳn trấn áp hỏa huyệt thủy động, thật sự là nhất đẳng khổ sai sự tình, đã để nội phong đệ tử nghe đến đã biến sắc. Lão đạo nhân phía trước dẫn đường, dẫn Khương Dị bộ ra Chí Công Viện, hướng góc tây nam chỗ hẻo lánh đi đến. Giang Công Viện nguyên lai ngay tại Quan Dương Phong A. Khương Dị cảm thấy ngoài ý muốn, ôm trong ngực tam hoa mèo con, chủ động đáp lời nói xin hỏi tiền bối, không biết đệ tử tiếp nhận chính là Giang Công Viện cỡ nào chức vị. Lão đạo nhân nhìn như suy bước, bộ pháp lại là mạnh mẽ, thanh âm thăm thẳm lúc trước bên cạnh chuyển đến, sư đệ không cần miệng nói tiền bối, ta bất quá hơi giải người một vòng nhiều chút thôi, gọi sư minh thuận tiện. Khá lắm. Khương Dị nhíu mày lại, thầm nghĩ vị sư minh này không khỏi cũng quá trông có vẻ già chút. Bộ dáng này nói là 7-80 tuổi hắn đều tin tưởng. Cùng A Gia Dương Vân không kém bao nhiêu, lại mới tuổi hơn 40. Sư đệ về sau liền hiểu rồi, hắc hắc. Lão đạo nhân trầm thấp cười hai tiếng, tiếng nói làm câm giống như dạ kêu gáy gọi, trong môn có chút việc phải làm, cũng không có dễ làm như vậy. Sư minh đã từng tại giam công viện đợi qua, ngày đêm thụ hỏa huyệt thủy động dày vò, hao tổn công hạnh không nói, ngay cả thọ nguyên đều bị tiêu hao không ít. Hắn dừng một chút, lại nói sư đệ có chỗ không biết, giam công viện bây giờ chỉ còn ngươi một người, cho nên ngươi tiếp nhận là viện chính trước. Khương Dị trên mặt ngạc nhiên, hắn nguyên lai tưởng rằng giam công viện lại như thế nào bị bỏ hoang, cũng nên có chút đệ tử đóng giữ. Không nghĩ tới đã là toàn quân bị diệt, không có một hai hoàn cảnh. Chắc không được từ chính mình chờ lệnh nhập chức giam công viện sau, sở thụ đãi ngộ như vậy hậu đãi, khắp nơi đều có thể tạo thuận lợi. Nội phong đệ tử chỗ tự mình nghị luận cơm chặt đầu cũng là chuẩn xác. Khương sư đệ, đến. Lão đạo nhân dẫn Khương Dị đi vào một tòa trống trải thiên điện trước. Trong điện rộng lớn bát ngát, chính giữa có một chỗ đục mà thành huyệt quật, hình dạng và cấu tạo như khung trang trí bình thường, bên trong rung động ầm ầm, phảng phất có vạn quân nước biển quay cuồng va chạm, chấn người màng nhĩ có chút phát run. Bốn phía lấy đồng sắt tinh anh đúc ra một vòng dày đặc vây đống. Phía trên dán đầy lít nha lít nhít chu sa bờ vàng, nhưng dù cho như thế cũng vô pháp triệt để ngăn cách khí thế. Một cỗ hừng hực cực nóng, dương cương vô địch liệt quang giống như thực chất hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra, xa xa nhìn lại lại như một cây cao mấy trượng tráng kiện hỏa trụ, thật dày đặc linh cơ. Khương Dị ánh mắt ngưng lại, nghĩ đến đây chính là hỏa huyệt. Khương sư đệ, chỗ này ma huyệt mỗi khi gặp 15 bính hỏa liền sẽ bốc lên, khí thế dâng trào như trụ, tình thế hung manh giống như cháy này. Lão đạo nhân giọng nói mang vẻ mấy phần chính mình xối qua mưa, liền muốn nhìn người bên ngoài cũng chịu tới trêu tức, tựa như trở lấy nhìn Khương Dị lộ ra ngượng nghịu. Đợi cho mùng một lại biết biến hóa, nhâm nước trướng khắp đi lên. Chức trách của ngươi nói đơn giản cũng đơn giản, bính hỏa thịnh vượng lúc, cần lấy tự thân tu vi làm hao mòn hỏa thế, khiến cho độ cao không được vượt qua chín thước, cường toàn tăng vọt thời khắc, cũng là như vậy, tuyệt không thể để nó tùy ý chạy ngang, chỉ qua vây đóng một trượng chi điểm. Khương Dị trên mặt bình tĩnh, khóe mắt lại nhẹ nhàng nhảy lên, lần này cuối cùng minh bạch nội phong đệ tử vì sao đem trấn áp hỏa huyệt thủy động coi là cấp hình. Theo lão đạo nhân lời nói, việc này không thể nghi ngờ là muốn bắt tự thân tu vi đi lấp tòa này ma huyệt, một chút xíu lắng lại bên trong bạo động khí thế, để tránh bính hỏa nhâm nước không thể ngăn chặn, tổn hại pháp mạch căn cơ, nhiều loạn xung quanh linh phân. Cũng đừng nói hắn bây giờ chỉ là luyện khí lục trọng, cho dù thất bát trọng tu sĩ tới, trong đó phụ góp nhặt linh dịch công hạnh, tại cái này to lớn ma huyệt mà nói, cũng bất quá hạt cát trong sa mạc. Đây là một cọc không có điểm dừng khổ sai sự tình. Khương Dị cảm thấy sáng tỏ, nếu không có mẹo sư truyền thụ cho kinh thế đạo thừa, bản thân nhập cái này giam công viện, không khác hãm tại tử địa, nhất định bị tha mài tuế nguyệt, luôn tắc trong môn hao tài. Kết quả tốt nhất cũng bất quá như lão đạo nhân như vậy, may mắn nhặt về một cái mạng lại soi như tàn phế. Cảm ơn sư minh cáo chi. Khương Dị chắp tay, chợt lại hỏi, sư đệ lần đầu nhập chức, không biết tại giam công viện làm việc, còn có cái gì cần kiêng kỵ địa phương. Đang khi nói chuyện, mấy tấm hồng sán sán phù tiền bị hắn không mang theo mảy may khói lửa đưa đến lão đạo nhân trên tay. Chiêu này mặc dù tục khí, có thể dùng để mở cửa đường lần nào cũng đúng. Sư đệ quả nhiên là cái coi trọng người. Lão đạo nhân vốn là tiềm lực hao hết, vô vọng tiến thêm một bước nội phong đệ tử, xưa nay tại Chí Công Viện phòng thủ, cực ít có chất béo nhập trướng, thấy phù tiền con mắt nhất thời sáng lên, sảng khoái nhận lấy sau, tấm kia khe danh tung hoành trên khuôn mặt dán mua chất lên thân thiết ý cười, nếu là ở nơi khác làm việc, tự nhiên muốn bái đối má đầu, nhận đối với sơn môn, cùng một đám sư minh chỗ tốt quan hệ, mới có thể an ổn sống qua ngày. Nhưng sư đệ bản thân ngươi chính là giam công viện viện chính, lại có ai có thể quản được ngươi? Chỉ cần ghi lại hai điểm liền có thể. Thứ nhất, tuyệt đối không thể để ma huyệt dung chuyển, quấy rầy quan dương phong linh phân, hỏng trưởng môn tu hành, đây là quan trọng nhất. Thứ hai, thỉnh thoảng sẽ có đồng môn tới, muốn mượn ma huyệt khí thế tế luyện pháp khí, tu luyện đạo thuật. Có đáp ứng hay không, được hay không phương này liền, đều xem sư đệ tâm ý của ngươi. Khương Dị khẽ bước cằm, dần dần ghi lại. Nhìn như vậy lời nói, chỉ cần hắn có thể đè ép được hỏa huyệt thủy động khí thế, đặt tại giam công viện làm việc cũng là tính tự do. Lão đạo nhân dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại bổ sung, đúng rồi, có chút đồng môn sẽ còn tiện thể đệ tử trong tộc tới được nhờ, đây cũng là không tốt. Thường ngày giam công viện không người phòng thủ, bọn hắn làm việc liền làm cản, bây giờ sư đệ nhậm chức viện chính, mong rằng ước thúc một hai. Đây cũng là Chu sư tỷ ý tứ. Khương Dị lông mi cao lại, lập tức thầm nghĩ, quả nhiên, muốn hoàn toàn tránh đi trong môn tranh đấu, siêu nhiên ngoại cuộc, dốc lòng tu luyện, chung quy là không thực tế. Ma đạo pháp mạch, mỗi bản nhân tài đều cần phát huy tác dụng, nếu không liền vô tồn tại tất yếu. Trường môn ban tặng nhất đẳng nguyện lệ, cầm cũng phòng tay. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, đoán chừng lão đạo nhân trong miệng nói tới, bất tuân quy củ, tương đối cản rỡ đồng môn sư huynh hơn phân nửa chính là quan duyên phong nhất mạch kia người. Chương 154, mèo sư phạm hiển thần thông diệu, ai dùng chuyển thái dương đạo. Chương 154, mèo sư phạm hiển thần thông diệu, ai dùng chuyển thái dương đạo. Đưa tiến lão đạo nhân, Khương Dị liền tại giám công viện ở lại. Chỗ này có hai tên đồng nhi phụ trách hầu hạ, chỉ là bọn hắn tu vi thấp không có cách nào mỏi mòn chờ đợi, nếu không cực dễ dàng bị bính hỏa, vương thủy khí thế xông hại thương tới tính mệnh. Cho nên ngày thường tại bên ngoài chờ đợi phân phó, làm chút vẩy nước quét nhà cùng chân chạy việc vặt. Tổng thể mà nói, giám công viện cùng Thúy Hoàng Lâm thảo đường tinh xá không lắm khác nhau, cũng có thể tính toán rõ ràng tính chi địa, ít có quấy rầy. Khương Dị cũng không đội vã chấn áp hỏa huyệt thủy động, lão đạo nhân trước khi đi, có lẽ là đã cho nhân sự nguyên nhân, ngoài định mức lưu lại một chồng chất lá bùa, dùng cho ngăn cách quật trùng khí cơ. Ước lượng mấy lần lá bùa phân lượng, đầy đủ để hắn tranh thủ thời gian 3 năm ngày. Mèo sư, chúng ta ngay tại luyện khí thập nhị trọng không coi vào đâu, làm một ít động tác, sẽ không hiển lộ sơ hở, để cho người ta phát hiện đi. Khương Dị nhẹ nhàng vung tay áo, cửa điện nhao nhao mở rộng, nhấc chân bước vào ở giữa, tùy ý tìm cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Từ trong ngực hắn nhảy xuống huyền diệu chân nhân đông người tây nghe, giống như đang quen thuộc hoàn cảnh. Nghe thấy Khương Dị đặt câu hỏi, nó liền dừng dừng đáp, hừ hừ, chớ nói luyện khí thập nhị trọng bên dưới tu, chính là chân quân đẳng cấp, cũng không cách nào âm thầm rình mò bản chân nhân, nghe trộm đôi câu vài lời. Khương Dị trong lòng thầm nghĩ, mèo sư trừ bỏ ăn uống đi ngủ, cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nhắc tới cũng là, không nớt sách muốn giám tra huyền diệu chân nhân theo hầu, đều cần 8-800 năm lâu. Như vậy xem xét, trưởng môn liều hoán luyện khí thập nhị trọng sát thực không quá đủ. Như vậy thì xin nhờ mèo sư. Khương Dị rất là thức thời, ném ăn hai đầu linh cầm thịt khô. Hắn chuyên môn cho Khải Công viện Chu Phiền một bút phụ tiền, để nó trong số mệnh ngọn núi phòng ăn chọn mua trường vũ trí, dùng cho chế tác mèo sư thích nhất ăn vật mà. Huyền Diệu chân nhân meo ô được hoan nên tâm, mắt tròn híp lại, vỗ bộ ngực đánh cược, bản chân nhân làm việc, tiểu Khương ngươi cứ an tâm đi. Chợt nhiệt tình tràn đầy, bưng lấy cái kia phương hỏa tinh ngọc khuê tiến đến bận rộn. Khương Dị mí mắt hơi hấp, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay đặt nội phủ, bóp nhập định ấn. Đây là hắn lần đầu tại Bính Hỏa Thịnh Vượng chi địa, vận chuyển chân khí hành công chu thiên. Ban đầu Bách Hải Tạng phủ đấm dương cùng dùng, tựa như tràn đầy dòng nước cấm vỡ vào ra, có chút sảng khoái ý vị. Ước chừng đi qua nửa nén hương, dần dần cũng có chút không thích hợp. Từng tia từng sợi nóng rực xông vào huyết đục, chui vào gân cốt, tựa như nung đỏ lồng châu châm nhỏ cuốn lại đau nhức. Như vẹn vẹn như thế, Khương Dị cũng không phải không thể chịu đựng, những này đau khổ so với thối hỏa trong phòng hút lấy nước mũi khói bụi, bỏng đến da mặt khô nước tới nói, là thật tính không được cái gì. Lại qua một canh giờ, Khương Dị hô hấp hư a có chút tán loạn, bởi vì trong lòng hắn tự dưng hiện lên một cỗ khô cùng chi ý, tựa như lửa đổ thêm dầu, càng đốt càng mạnh mẽ, liên nhập định đô khó mà duy trì. Bính hỏa ở trên trời là mặt trời, là điện, trên mặt đất là lô, là dã. Tuy là dương hỏa, cũng xương tử hỏa, nóng rực đến cực điểm. Khương Dị hồi tưởng thiên thư chỗ bày ra, lửa này huyệt phát ra khí thế, chính là trong dương mang sát, ăn mòn tạng phủ, thiêu đốt trong ngoài, cháy bỏng tâm thần. Luận đến nguy hại chỗ, so với đinh hỏa còn muốn hung manh mới thành. Không ngại thử một chút, ta đến tột cùng có thể chống đến tình trạng nào. Khương Dị chưa từng dừng lại, ngược lại vận chuyển lên hỗn luyện đoán nguyên ngự hỏa quyết nếm thử tiêu mất liên tục không ngừng chen chúc mà đến bính hỏa chi khí. Luyện khí tổng cương, quả nhiên hữu dụng. Bính hỏa chi khí chậm chậm làm hao mòn, dung nhập tự thân, thật giống như bị sắc quen tạp phủ, lập tức ít đi mấy phần đau đớn. Nhưng chưa chống nổi quá lâu, trong mũi miệng sáng rực sáng lên nhiều đám diễm miêu tăng bật ra, tiến tới trên dưới lan tràn, quấn quanh quanh thân, khiến cho thành một hỏa người. Khương Dị lông mi nhíu chặt, như bị tra tấn. Bính hỏa cùng đinh hỏa tương xông, tại thể nội từ đầu đến cuối không cách nào điều hòa, khiến cái kia cố nhiệt ý gia tăng mãnh liệt. Giống như bao quanh to bằng nắm đấm sền sệt ánh lửa, thuận thất khiếu hướng vào phía trong công tới, đồng thời càng ngưng thực, vậy mà lăn xuống đến nội phủ bên trong, đem để dành tới hào ạt linh dịch bốc hơi. Đây cũng là lão đạo nhân nói tới, chấn áp hỏa huyệt thủy động, không duyên cớ hao tổn công hạnh. Khương Dị suy nghĩ, chưa bởi vì hào ạt linh dịch giảm bất liền mất đi tốc đồng, bây giờ trải qua quá trình, đều tại phục thỉnh thiên thư chỗ bày ra thôi diễn ở trong hiện ra qua một lần. Bính hỏa bản tính thuần dương, chỉ cần ta có thể hóa đi trong huyệt trộn lẫn trọc khí sát ý, ngược lại có thể cho nó rèn luyện công hạnh, tăng dày tăng cơ, cổ vũ tu vi. Thông qua huấn luyện tông nguyên, tổng lĩnh bạn chân luyện khí tổng cương, Khương Dị lại nhiều kiên trì một canh giờ. Cho đến Bách Hải Tạng phủ muốn bị điểm, trong ngoài cháy bỏng má đốt, Khương Dị mới chậm rãi thu công. Lại mở mắt ra, sát trời dần dần chìm, ánh chiều tà le lói. Bất quá giám công viện bên trong lại sáng như ban ngày, như là khung trang trí huyệt quật bên trong, vận hướng ra phía ngoài phun ra nồng đậm linh cơ. Tráng kiện đến hai người cũng khó khăn ôm hết hỏa trụ chiếu sáng đại điện, xuyên suốt tiến đến, chiếu lên hắn manh mối rõ ràng. Chỉ có huấn luyện chi pháp có thể làm dịu hỏa huyệt thủy động nỗi khổ, gia tăng hành công thời gian, không đến mức quá phận liên lụy tiến độ tu luyện. Nhưng muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, thậm chí đem tuyệt cảnh hóa thành bảo địa, nhất định phải cầu chư môn kia trưởng dưỡng đạo thai dấu nguyên thuật. Thương dị đại khái thăm dò tình huống, huấn luyện tông nguyên luyện khí tổng cường, nhiều nhất nuốt luyện bính hỏa linh cơ, lại khó mà tan dã trọc khí sát ý, chỉ cần dựa vào trưởng dưỡng đạo thai dấu nguyên thuật hai bên cùng phối hợp mới có thể hình thành đích lợi hiệu quả. Nhớ tới nơi này, hắn dương mắt nhìn hướng khó được chịu khó, bận rộn hơn nửa ngày mèo sư. Nhưng gặp Huyền Diệu chân nhân không biết từ nơi nào lấy được vật liệu, dùng chút chu sa phiến gỗ dày vò ra một phương thô lậu đơn giản phát đàn. Hà Nguyên đang đổi thành mà đến hỏa tinh ngọc khuê đặt ở chính giữa, vững vàng đứng lên. Thương dị mơ hồ nghe thấy đống này tròn vo tam hoa miêu tự lẩm bẩm, như thế nào mới có thể đem đồ vật đổi đi ra đâu, bảng chân nhân trước kia như thế nào làm tới, nghịch đi bốn bước. Tụng niệm chủ nhân trước đạo hiệu. Nhưng cái kia đạo hào lại gọi cái gì đi? Nhìn thấy mèo sư nâng lên móng vuốt, cao động não túi dáng vẻ, Thương dị khỏe miệng quất thẳng tới. Khi hắn lúc trước còn đối với mèo sư ký thác kỳ vọng, ai ngờ như thế bất tranh khí. Mèo sư. Thương dị đang muốn mở miệng, Huyền Diệu chân nhân lại đột nhiên kêu to mèo một tiếng. Chương 155, tu đạo 5.0005, chưa chắc đến bại một lần, 1, chương 155, tu đạo 5.0005, chưa chắc đến bại một lần, 1, bản chân nhân hiểu. Chợt nghĩ linh tinh mấy câu nói, Thương dị xích lại gần, nhưng một chữ đều nghe không rõ ràng, bên tai hình như có sấm rền đủ đủ che lại mèo sư thanh âm. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, pháp đàn chính giữa hỏa tinh ngọc khuê đột nhiên tiêu tán, thật giống như bị đại pháp lực đánh tan một dạng, trong nháy mắt hóa thành nhất tinh tinh khiết linh khí. Chợt nhìn xem như sóng triều vỡ đê, xoạt rung động, lập tức giống bị minh minh thái hư khoảnh khắc nuốt tận, thoáng qua liền không có động tĩnh. Lại là mấy hơi qua đi, tròn trung trục, sáng lập loè ánh sáng trống rông sáng lên, Huyền Diệu chân nhân giơ vuốt mà ra, nhanh như điện quang, một thanh nắm chặt. Tiểu Khương, mau mau luyện hóa. Tròn vo mèo sư lúc này lại nhanh nhẹn dị thường, đang đến nhảy một cái, nhảy lên Khương dị đầu vai, đem điểm này sáng ngời đặt tại nó mi tâm. Vâng. Khương dị còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy nguyên quan bên trong đánh một cái tiếng sấm, phích lịch dung chuyển đình thai nhức óc, suýt nữa đem nào thần đều đánh tan. Hắn chỉ cảm thấy thần niệm xúc động, yểu yểu tối tăm vô tận nơi xa, tựa như bay xuống một hùng vĩ đạo âm, kể rõ thiên hạ chí lý. Nguyên khí chưa hình, tịch mịch gì có. Đến tinh cảm kích mà thật cả đời chỗ nào, nguyên khí vận hành mà thiên địa lập chỗ nào, tạo hóa thi chương mà vạn vật dùng chỗ nào. Hỗn độn người, quyết bên trong duy hư, quyết bên ngoài duy không, trùng trùng điệp điệp, không thể tên cũng. Rộng rãi chi chỉ, mặc dù điển sách chưa nghèo, bí diệu chi cơ, mà huyền kinh có thể thấy được Khương dị chỉ nghe một lát liền hoa mắt vắng đầu, tự giác khó mà lĩnh hội, không cách nào minh bạch. Đạo âm kia càng thịnh, hắn càng mê mang, như quan thiên sách, biết được chữ chữ đều là tinh nghĩa, nhưng không được nó cửa mà vào, vội vàng sao động đến lợi hại. Đại đạo không thể, ta mạnh mẽ viết thể. Có thể chi thể, không thể chi thể, hàng ngày không lỗ, không gì không biết đạo âm ầm ầm, vang vọng nguyên quan, Khương dị đè xuống muốn chăm chú tham gia tập suy nghĩ, than nhẹ một tiếng, bạ lạ nói nhiều như vậy, ta trực tiếp phục thỉnh tiên thư. Ken, không biết bao xa đông thắng châu, không biết cao bao nhiêu rộng lớn đạo cung. Một cái phong cách cổ xưa trông lớn treo ở hai tòa ma mây tiếp thiên cự nhạc ở giữa, nó giống bị đụng động, cho nên ngay cả vang chín lần. Quần quần sóng âm gột rửa trăm triệu dặm, tách ra vân hải cương phong, quay đến thái hư rung động khó mà bình tĩnh. Lúc này rõ ràng là mặt trời rơi về phía tây, lạc hà đẩy trời thời khắc. Nhưng đông thắng châu tiên đạo chúng tu đều không do tự chủ ngẩng đầu nhìn lên, tựa như cảm ứng được một loại nào đó biến hóa. Trời đã sáng, rộng lớn vô cực khổng lồ đạo cung vang lên một đạo nghi hoặc thanh âm, ai tại dung chuyển thái dương? Ai dám dung chuyển thái dương? Huyền Diệu chân nhân ghé vào giám công viện đại điện ngưỡng cửa, động đậy lỗ tai, tựa như trông chừng theo dõi. Mệt mỏi mệt chết bản chân nhân mèo, nó lẻ lưỡi hô hô thở dốc, vừa rồi mượn cái kia phương hỏa tinh ngọc quê, cưỡng ép đổi ra trường dưỡng đạo thai tàng nguyên thuật suýt nữa không muốn rơi bản thân nửa cái mạng. Nếu không có cần bảo trì chân nhân phong phạm, cùng vi sư uy nghiêm, đã sớm ố meo gọi bậy, lan lộn đầy đất. Tiểu Khương cái này đạo tuệ, đặt đến tông tự đầu chân chuyển tiêu chuẩn. Cái này ngưng thể bí pháp lĩnh hội nhập môn cần dăm 3 tháng, đi lại toàn thiên cũng nhanh, 7-8 ngày là đủ, không đến mức khó như lên trời, để Tiểu Khương trầm tư suy nghĩ không được nó cửa. Huyền Diệu chân nhân mỏi mệt đến cực điểm. Thái Dương là đương đại thứ nhất lộ ra, trừ bỏ Thái Âm có thể cùng phân chia đỉnh thắng lễ, bình khởi bình tọa, lôi xu hơi được tự chủ, khỏi bị ảnh hưởng. Còn lại như ngũ hành ngũ khí vị trí, đều là thấp một đầu. Cái gọi là Thái Dương vừa ra, chư đạo cùng theo. Đơn thuần áp chế lực, đã là bá đạo tuyệt luân. Nhất là vị kia chấp trưởng Thái Dương chân quân, đi là ngự cực xưng tôn con đường, lại hợp tiên đạo đương hưng vạn năm khí vận, hiển thế uy năng càng bằng bạn. Mấy lần La Thiên luận đạo, Thái Dương đem Diêm Phù Hạo Thổ những đạo thống khác, mặt khác chân quân, đánh cho nhanh không còn cách nào khác. Vị kia một câu cùng đến vô biên đàm tiếu nói đùa, đến nay còn tại vũ ngoại vạn thiên lưu truyền rộng rãi, bản quân tu đạo 5.0005, đến nay chưa chắc đến bại một lần. Thật thật đáng giận. Nếu không có tiên đạo vài tôn đại năng liên thủ, đem thượng huyền thượng nguyên thượng thủy tam đại đạo mạch, toàn bộ ra chỉ cho Thái Dương. Nhà ta chủ nhân trước sao lại ngay cả nửa phần cơ hội đều không? Huyền Diệu chân nhân móng đuốt lay lấy bậc cửa, nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Đổi thành Đông Thắng Châu, nó khẳng định không dám như vậy mở miệng, nhưng bây giờ đặt mình vào Nam Chiêm Châu, ma đạo phát mạch trị dưới đời, lá gan liền lớn một chút, Thái Dương lại như thế nào ngang ngược bá đạo, cũng phải cho ma đạo cấp trên vài tôn đại năng một hai phần chút tình mà thôi. Năm đó Bạch Ngọc Kinh một trận chiến, tiên đạo hợp lực đánh nát nhà mình chủ nhân trước kim vị, suýt nữa nhắc lên tiền cổ không thấy tiên ma đại chiến. Nếu không phải con lựa chọn cùng Long Quân Xung làm người hòa giải, thiên bị quá nhỏ tổ sư tất nhiên muốn từ vũ ngoại trở về, sói rất làm qua một trận, tự mình làm cho Thái Dương Thất Huy mới bằng lòng đen đường tiểu Khương ngươi cần phải không chịu thua kém nha. Huyền Diệu chân nhân cũng không có hy vọng xa vời Khương Dị có thể vượt trên Thái Dương cái kia thuộc về nằm mơ cũng sẽ không xuất hiện vọng tưởng. Nó chỉ mong lấy tiểu Khương đang đỉnh luyện khí thập nhị trọng, bay nâng trúc cơ, tấn vị chân nhân. Như thế liền có thể mở ra dương khí thái dương tiên. Bất quá chiếu vào Thái Dương chi bá đạo, tiểu Khương chỉ sợ đến tìm một tông chữ đầu pháp mạch dựa vào, mới có thể thuận lợi tấn vị. Nếu không, lôi xu thôi động, hạ xuống hai kiếp, lập tức liền đến hóa thành cho tàn. Huyền Diệu chân nhân yên lặng tính toán, nó cũng không phải sẽ chỉ ăn cơm đi ngủ, năm đó tung hoành tiên đạo, yêu đạo, giao du trải rộng diêm phủ hạ thổ. Đi đến chỗ nào đều có thể dựa vào cho biết tên họ, lẫn vào một chỗ cắm rủi. Chỉ tiếp chủ nhân trước thân tử đạo tiêu, quá nhỏ tổ sư tiến về vũ ngoại, nguyên bản địa vị đi theo rất xuống ngàn trượng. Bản chân nhân nếu là xuống dốc phách, luận đến bối phận, tiểu Khương cao thấp phải là cái tông chữa đầu pháp mạch đường. Bát tông chân quân nhìn thấy, đều muốn tiếng kêu tiểu sư thúc. Huyền Diệu chân nhân ký ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt lúc, trong điện đột nhiên chấn động, tựa như đất bằng đánh cái phích lịch. Doa đến đống này tròn vo tam hoa miêu đánh cái run rẩy, kém chút từ bậc cửa lăn xuống đi. Nó đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng gặp ngồi ngay ngắn bổ đoàn tiểu Khương tựa như hóa thành một hải nhãn, xung quanh sôi trào hỏa khí linh cơ đều bị hắn dẫn dắt thu nạp. Chương 156, tu đạo 5.0005, chưa chắc đến bại một lần. 2, chương 156, tu đạo 5.0005, chưa chắc đến bại một lần. 2, cái kia tập ố ảnh pháp ý phồng lên không ngừng, khoan bảo đại tụ nhét đầy tròn trịa, giống như sóng lớn nhấp nô, hoa hoa tác hưởng. Khung trang trí giống như cực đại huyệt quật bên trong, hướng ra phía ngoài dâng lên tán phát bính hỏa khí trụ, phản phất từng đầu dao mãng lao nhanh giang hải, chen trúc xông vào đại điện. Trường dưỡng đạo thai, mơ hồ nguyên thành thể. Thì ra là thế, tuyệt diệu a tuyệt diệu a. Khương Dị chậm rãi mở mắt, kim ý tứ tán tiêu liễm, chỉ còn lại sáng như tinh tử hai con ngươi bắn ra tinh mang, chiếu khắp trong đại điện bên ngoài. Hương hực mãnh liệt, cực nóng dương cương bính hỏa khí thế, theo hắn miệng mũi hút động, dường như tràn vào không đáy vực sâu biển lớn, chưa lên mảy may gợn sóng. Cái gì cho khí, cái gì sắc ý, hết thể luyện hóa đến thôi. Khương Dị cười nhạt một tiếng, lòng tin mười phần thôi động nguyên quan, thần niệm thu nhiếp bính hỏa khí, lại vận chuyển nội phủ, linh dịch mở mị tích lũy công hạnh. Ngắn ngủi nửa nén hương không đến, nguyên bản cao mấy trượng, tình thế cháy ngày tráng kiện hỏa trụ dần dần mỏng manh, ảm đạm đi. Phục Thỉnh Thiên Thư hiển hóa phía dưới. Luyện khí lục trọng hùng hồn tu vi đã từ 5/2 phần trướng đến 7/4 phần, nếu không có bính hỏa khí bị hỗn luyện tông nguyên hóa thành bản nguyên, chốc sát lại gọi trường dưỡng đạo thai tàng nguyên thuật hấp thu sạch sẽ. Đơn thuần dùng cho tăng lên công hạnh, không thể nói trước liền muốn đẩy tới 9/9 phân viên mãn cấp độ. Về sau chỉ sợ muốn làm cái thao thiết. Khương Dị chỉ cảm thấy bộ thể xác này hình hài, nghiêm nhiên chất biến. Cơ thể sinh ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bánh nhuận xanh ngọc, gân xương da thịt giống bị rèn ngàn vạn lần, kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Làm hắn có loại chính là luyện khí tu sĩ không chế phi kiếm chém giết tới, bảo vệ yếu hại tình huống dưới, đều có thể lấy nhục thân sinh sinh mạnh kháng. Chắc không được mèo sư nói, cái này ngưng tụ đạo thể chi thuật, lấy từ thiên cương địa sát tế khí luyện vật căn bản hàm ý sâu xa. Càng đến phía sau, đạo thể càng kiên cố, tiến tới diễn sinh rất nhiều biến hóa, thể phách tuyệt đối không thua yêu đạo quý chủng. Cái gì giao nữ mang đường, chính là Long Quân chân duyệt tới, cũng nhất định có thể gọi nàng túi đầu. Khương Dị thô thiển ngưng tụ đạo thai duy hình lại lần nữa vận hóa khí tổng thép, lần này liền rất là khác biệt, nếu như gọi hắn buông tay buông chân, toàn lực hành động, xung quanh hơn 10 trượng mảng lớn linh khí, sợ là có thể bị nuốt đến một chút không giữ thừa. Cái này trấn áp hỏa huyệt thủy động việc cần làm, sau này không còn là vấn đề khó khăn. Khương Dị ngăn chặn lại trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, đang muốn nhắm mắt tiếp tục tu luyện, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bên ngoài đại điện bên cạnh này, làm sao càng ngày càng sáng? Mèo. Huyền Diệu chân nhân ngẩng đầu nhìn lên, màu hổ phách con ngươi trừng tròn xoe, gần cổ lông tóc chuẩn bị dựng thẳng, dường như chim sợ cảnh cong giống như sủ lông lên. Nó lộn nhào từ ngưỡng cửa bắn lên, đông một chút đụng vào Khương Dị trong ngực, bốn cái móng vuốt gắt gao đào ở vạt áo của hắn. Thế nào, mèo sư? Khương Dị không hiểu, Huyền Diệu chân nhân chưa từng bộc lộ qua như vậy kinh hoàng tư thái. Lúc này đứng dậy bước đến bậc cửa chỗ, ngưng thần hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái nhìn này, để hắn cũng là giật mình. Lúc này đã gần đến hết giờ dậu, vốn nên mặt trời rơi về phía tây xuống núi đi, cũng không biết vì sao thái dương treo cao ngày chính giữa. Vầng kia to lớn không gì so sánh được sáng tỏ đồ vật, giống như giờ ngọ mặt trời chói chang, không kiêng nể gì cả hắt vẫy lấy sáng rực ánh vàng. Dường như quân vương lái xe tuần hành, tại thiên khung chậm rãi di chuyển, Nam Chiêm Châu từng khúc thổ địa, phản phất đều bị bao phủ ở tại vạn trượng ánh sáng uy phía dưới. Đây là? Khương Dị mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trong lực Huyền Diệu chân nhân run lấy cú họng, thanh âm cũng thay đổi điệu, là Thái Dương, là vị kia chân quân hiển hóa. Hắn vậy mà đại nghịch bất đạo, ngay trước mặt ma đạo đại năng làm đến Nam Chiêm Châu. Khương Dị cũng cảm thấy kinh ngạc, thiên hạ đệ nhất hiện Thái Dương đã bá đạo đến thế. Mặt trời chói chang treo cao, tuần sát châu lục, nhiều lúc ngang trăm triệu dặm, chiếu tận nam xem chi tư thế. Sớ tại Quan Dương Phong giám công viện, Khương Dị đi tới bậc cửa, ngẩng đầu trước đó. Ma đạo bắt tông đều là đã cảm thấy, thậm chí có chân quân kìm nén không được xuất thủ chặn đường. Quý phù liêu, người muốn chết. Minh Minh Thái Hư, đạo âm như lôi đỉnh tầng tầng nổ tung, tràn trề linh cơ nhiễu loạn sôi trào, phản phất một nồi nước sôi. Các loại khí thế va chạm lẫn nhau, giống như dẫn thiên lôi địa hỏa, thoáng chốc hiện ra vạn tượng nhập tịch đáng sợ cảnh tượng. Một tôn uy nga đến cực điểm, chống trời lấp mặt đất bàng bạc pháp tướng, ngạnh sinh sinh xé rách Thái Hư mà tới. Vô biên vô tận lờ mờ chi địa, giống bị nhét đầy nắm giữ đến 7-8 phần, lại lộ ra chật hẹp chật trội. Nương theo lấy một ngạt nặng nghề đạo âm truyền vang, một đoàn chói mắt rượu thế cực nhọc kim chi khí đột nhiên tăng gọn, chớp mắt hóa thành trăm vạn giảm dáng dấp kiếm quang ngang nhiên đánh xuống. Ta tưởng là ai, nguyên là Thừa Hiên dư doanh chân quân. Người tu tân kim, coi đây là bản, cũng dám làm cản vô dáng. Mặt trời chói chang như bị di chuyển xe kéo dư xa điều khiển, ở trong hiện hiện một hư ảnh, hình thể cũng không rõ ràng, khuôn mặt càng là mơ hồ. Nhưng hắn đứng ở thái hư, dưới chân liền trải rộng ra sáng rực uy quang chiếu đến khắp nơi đại khí phách, gần như không cuối cùng đại đạo ý tưởng chủ động hưởng ứng, tựa như thần tử triều bái quân vương. Tân kim là chí âm chi thể, bên trong ngậm chí dương chi tinh, chính là có thể kiên cường, độc dị chúng vận. Thanh âm kia giống như sư trưởng truyền đạo, ở trên cao nhìn xuống cao đàm phát luận. Mỗi một chữ hướng ra phía ngoài lóe ra, tung hoành trăm vạn dặm kim khí kiếm quang liền bị gọt đi một phần. Chỉ tiếc, tân kim gặp dương mà tiêu. Đợi đến cái này chín chữ nặng nề rơi xuống, vang vọng thái hư ở giữa, mọi loại động tĩnh tất cả đều trừ khử, lại không bất kỳ gợn sóng nào biến hóa. Vượt ngang một châu, tuần tra mà đến. Đế quân thật to gan. Đợi đến kiếm quang tán đi, lại có một xích khí bốc lên, hừng hực liên liệt, như là thiên diễm đốt thế gian, thiêu đến thập phương cháy đen, sông cạn đá mòn. Khi pháp tướng này hiện hiện, mặt trời chói chang phút chốc thất sắc một cái trước mắt, lập loè sáng rực như bị che đậy. Đinh hỏa kỳ hình một chút đăng, thái dương gặp nhau đoạt qua mình, đắc thời có thể đúc thiên cân thiết, thất lệnh lý dung một tấc vàng. Hư ảnh áo bào bay lên, hướng về phía trước phóng ra một bước, cười văn nói, không hổ là thái vũ tổ sư môn hạ, từ xưa đến nay đều là bính đoạt đinh quang đạo hữu, lại có thể nghịch chuyển nguyên lý này, lấy ánh đến chi hình, yếu đi thuần dương chi quang, coi là thật hảo thủ đoạn. Nhưng gặp hư ảnh nhấn một ngón tay, tuyệt đối tà vẹn khí chút xuống, nhiễm thái hư liên miên tùy xanh. Chương 157, cùng lắm thì liền đánh chìm diêm phủ. Chương 157, cùng lắm thì liền đánh chìm diêm phủ. Sơn nhạc biển hồ, chim thu trung cá, chu thiên tinh đấu, như chút nước như mưa xuống, đủ để đốt xuyên một phương tiểu thế giới mãnh liệt thiên diễm, đúng là khoảnh khắc dập tắt. Cần biết âm trong ngũ hành, đinh hỏa công phạt thích nhất, đồng dạng bị quản chế nhiều nhất. Thấp một tương đinh, kỷ thổ hối đinh, nhâm nước giết đinh, song kim đổi đinh đạo hữu, ngươi tiên thiên đã thua một nước. Thời hợt ở giữa, hai vị ma đạo chân quân liền bị bước lui. Mặt trời chói chang xa giá tiếp tục tuần tra, lướt ngang huyền cùng, dường như không người có thể ngăn. Nhưng ở mấy tức đằng sau, hoành liệt đại âm phá không mà ra, chấn vỡ thái hư, giống như ước vạn vạn đầu phích lịch long xà cùng nhau gầm thét. Đạo này khí thế gừng hực phi thường, thật giống như ép tới Nam Chiêm Châu chìm xuống. Quý tiểu tử, gọi thượng huyền thượng nguyên thượng thủy đừng che chở ngươi. Nếu không thử nhìn một chút, bản tọa có thể hay không dùng nửa cái ngón tay để chết ngươi vị này tiên đạo đế quân. Hoành liệt đại âm vừa mới xuất hiện, chớ nói Nam Chiêm Châu chính là mênh mông rộng rãi diêm phù hạo thổ đều có cảm ứng. Tiên đạo, ma đạo chúng tu, phàm là trèo lên đến luyện khí thập nhị trọng, đều là hoảng loạn, tâm thần run rẩy. Tiếp qua 5.0005, lúc này lấy thân thử một lần tiền bối thần thông. Thư ảnh mỉm cười, nhìn về phía cái kia đạo vắt ngang thập phương, di luân bắt cực hoành liệt đạo âm. Bây giờ thôi, thật là tuyệt đối không dám. Vậy liền lăn. Hoành liệt đạo âm hiển hóa ra, đúng là một vị cái trán cao long, tướng mạo sung mãn lao giả râu bạc trắng. Người bên ngoài thụ ngươi thái dương khắc chế, bản tọa lại không mua cái này sổ sách. Thư ảnh dừng bước không tiến, ánh mắt xuyên thấu qua thái hư hướng phía dưới quan sát, ước vạn sơn hà như là nhỏ bé giới tử bị một chút xem tận, như cũng không có thu hoạch. Tiền bối tu nguyên từ pháp, không vào ngũ hành bên trong, không tại ngũ khí ở giữa, quả thật diêm phủ phần độc nhất. Vị này chấp trưởng thái dương tiên đạo đế quân, chắp tay làm ra cáo lui hình dạng. Hôm nay mạo phạm đại năng, xin hãy tha lỗi thì cái. Ta biết con mèo kia mà ngay tại Nam Chiêm Châu, cũng rõ ràng bắt tông chân quân chim lưu đồ, để trung ất giáo truyền nhân đang bị, lại khải ra dương khí thái hương thiên dung chuyển ta chi kim bị. Bố cục bày ở ngoài sáng, ta cũng không làm che lấp, ai đi mở dương khí thái hương thiên thái dương cùng lôi su nhất định chu diện. Thiên điệu giao cảm, sớm đã chứng kiến, ai cũng không có khả năng giấu giếm được đi. Hoành liệt đạo âm lặng im cũng nói, ta tại Bạch Ngọc Kinh, lặng chờ ma đạo thượng tu đến đây hỏi hư ảnh đang nói, nguyên bản bình định minh minh thái hư đột nhiên vỡ nát, một đạo phích lịch ma sát ầm ầm vang vọng đột nhiên phát ra, phóng xạ trăm tỷ tỷ ngân bạch lớn ánh sáng. Sáng rực nhưng, hiện hách nhưng, chớ có thể chống cự. Sát chiêu này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, treo cao ngày bên trong vầng mặt trời chói chang kia, thoáng chốc liền bị xuyên thủng, tiến tới sụp đổ, vô tận lưu hỏa rơi xuống tứ tán. Ngươi dám? Vệ Quảng lão nhi ngươi điên rồi. Đánh lén một văn bối, đơn giản vô sỉ. Muốn nhắc lên tiên ma đại chiến a. Như vậy tiếng quát xuất hiện mà tới, lại bị hoành liệt đại âm toàn bộ che lại, lão giả râu bạc trắng nhẹ nhàng vui vẻ cười to, con mẹ nó. Thả một tiểu nhi bối tuần tra Nam Chiêm Châu, bản tọa cho các ngươi mặt. Muốn làm qua một trận. Đi, cùng lắm thì đánh chìm diêm phủ hạ thổ. Nguyên bản quảng không bờ bến thái hư, hôm nay lại có vẻ chân trúc. Người khoác hạ khí, nào sinh viên quang vài tôn đại năng tề tụ nơi này, dù là cực lực thu liễm, cuồn cuộn tràn trề đại đạo ý tưởng, vẫn đánh vỡ cương khí, thẳng đến vũ ngoại. Làm gì cùng vãn bối so đo? Lan mẹ ngươi. Vệ Quảng đạo huynh cho ta cái mặt mũi tặc tư điệu đi một bên. Chớ có khinh người quá đáng công phục. Có loại luyện một mình. Hoành liệt đại âm tại thái hư bên trong, một người đối đầu đông đảo đại năng đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tây Di Châu dâng lên một đạo Phật quang, trốn vào thái hư, hiền lành nói ra, bất giận, bất giận. Các vị đạo hữu làm gì nổi giận? Dưới đây tiểu bối nói tranh, không đến mức như vậy. Bắc Câu Châu cũng có thân ảnh vĩ ngạ, chậm rãi đặt chân ở giữa, vì đế quân quá mức làm cản chút, chẳng trách Vệ Quảng đạo huynh phát lôi đỉnh chi nộ, nhưng tiểu trường đại giới, cũng đừng lại làm truy cứu. Chúng âm thanh hỗn tạp nhưng, muôn hình vạn trạng, ép tới hoành liệt đại âm lui về Nam Chiêm Châu. Lão giả râu bạc trắng xa xa nhìn một cái Bạch Ngọc Kinh, có chút đáng tiếc. Cái bóng mờ kia chỉ là nói tính hiển hóa, mà không phải chân thân. Nếu như lần này đánh lén, có thể thương tới quý phủ Niêu phát thể, không thể nói trước liền để thái dương mất huy, ý tưởng đại giảm. Bản tọa nguyên cũng nho nhã hiền hòa, không phải hiếu chiến người. Nể tình thế tôn cùng Long Quân thể diện, dung tha quý tiểu tử, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão giả râu bạc trắng trong lòng biết lại không chiếm được lợi lộc gì, gọn gàng mà linh hoạt nên ngang rời đi. Con mèo kia, đến cùng cho ai truyền đạo thừa, khiêu động dương khí thai hương tiên đem quý phủ liều cho kinh động đến. Nam chiêm nhất châu, thiên tượng bị biến. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền trải qua mười mấy độ lật đổ thay đổi, lúc đêm ngày giao thế như cưỡi ngựa, thiên hà cuốn ngược giống như sóng to. Như vậy dung chuyển phía dưới, vô số kẻ luyện khí thập nhị trọng, thậm chí trúc cơ đều là thụ ảnh hưởng. Tu tân kim người bản nguyên đại giảm, công hạnh chống giống bị gọt sạch ba thành, tùy thân pháp khí, bản mệnh kiếm hoàn hết thể mất rồi phẩm bậc, tu linh hỏa giả giận sôi lên, nội phủ ngăn chặn, bị đè nén dị thường, hoại ra máu. Có khác triều bái thái dương phục làm tôn, lấy đại nhật làm căn bản các tòa pháp mạch, giờ phút này như bị sét đánh. Kẻ nhẹ hao tổn một nửa tu vi, nặng thì bị sinh sinh đánh rất cảnh giới, luyện khí hao tổn tu vi, trúc cơ làm bị thương mệnh tính. Mấy cái trong nháy mắt sát na, đông thắng châu đông đảo tiên tu không ngừng tiêu khổ, phần lớn người còn bị che tại trong trống, chỉ cho là trên trời rơi xuống hai kiếp, run run rẩy rẩy, khủng hoảng khó có thể bình an. Một số nhỏ đạo tính thâm hậu, đạo thừa bất phàm tông tự đầu phát mạch, nhìn ra mánh khỏe sau càng là kinh hãi muốn tuyệt. Ai có thể thương tới đế quân? Ai có thể dung chuyển thái dương? Một đêm bên trong, hai tòa châu lục nhấc lên sóng to gió lớn, thật giống như thái cổ thần nhạc nện vào đại dương mênh mông mặt biển. Sóng lớn đằng này, khuấy động thập phương. Trời vừa chập tối đi xuống. Khương Dị lập tại giám công viện cửa đại điện hạ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve run lẩy bẩy huyền diệu chân nhân, nhẹ nhàng nói, không sao, mèo sư. Giờ tuất đã tới, hoàng hôn ánh sáng tiêu, thái dương chi huy lại thịnh, cuối cùng không có khả năng lâu dài. Hán Dương mắt nhìn hướng rộng lớn bắt ngát huyền khung cao thiên, hình như có sao băng kéo, bay ra chạy xiết. Chương 158, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chương 158, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chưa lâu, cuối cùng cái kia sợi tà dương dư quang cũng bị màn đêm nuốt hết. Nam Chiêm Châu yên lặng như tờ, giống như hồi phục tĩnh mịch. Mèo sư lộ thai áp sát vào cái đầu tròn vo bên trên, gắt gao nuốt ở Khương Dị trong ngực, không dám ra bên ngoài thăm dò, sợ để đại nhật uy quang soi sáng mảy may. Thái dương biến mất, huyệt quật ở trong bính hỏa lại là đại thịnh, linh cơ so với trước đó càng hừng hực độ chính hợp ý ta. Khương Dị cũng không phải là bay nâng trúc cơ đắc đạo chân nhân, không thể nào thấy rõ thái hư phía trên kinh thiên biến cố, tự nhiên không biết là ma đạo đại năng bất ngờ đánh lén, đánh nát liệt dương. Hắn ẩn ẩn cảm thấy trong mũi miệng giống như tiến vào khói bụi, sắp phải ho khan thấu mấy lần, nội phủ tích xúc ảo ạt linh dịch tự dưng thiếu rơi một thành rưỡi. Nguyên bản bảy thành bốn phần tu vi, vậy mà ngã xuống sáu thành hai phần. Đây cũng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Khương Dị lắc đầu bật cười, một thành rưỡi tu vi mà thôi, cũng không đủ để đau lòng. Huyệt quật bên trong bính hỏa không hiểu thịnh vượng, vừa vặn có thể cho hắn bổ ích trở về, vừa ra tiến cũng không có lô bốn. Nghĩ đến là ta trường dưỡng đạo thai, tiêm tu bính hỏa nguyên nhân, để lại thể nội bước lên đinh hỏa mới chưa dồn bạo động, nếu không hậu quả xa không phải hao tổn tu vi đơn giản như vậy. Khương Dị chiếu vào tự thân tình huống làm ra suy đoán, đáy mắt dâng lên một tia kim mang. Phục Thỉnh Thiên Hư trực tiếp bày ra ta đáp án, khiên cơ môn nội phòng Khương Dị nhưng đứng hàng trong đám đệ tử vị thứ mấy. Giấy vàng rung động mấy lần, cấp tốc cho ra đáp án. Thứ bảy quả nhiên. Khương Dị cảm thấy hiểu rõ. Khiên cơ môn bên trong tất cả tu linh hỏa đệ tử sợ là đều bị thương tổn, mà lại cực kỳ nghiêm trọng, để cho ta thứ tự dịch chuyển về phía trước. Đây cũng là thượng tu đối với hạ tu tuyệt đối khống chế a. Chắc không được ngũ hành bị cất nhắc đi lên, Lôi Xu Lăng Tiêu Hán trực tiếp liền đem tiền cổ ma tu đánh cho sắp tuyệt chủng. Tu đạo chi lộ, phát mạch leo lên, lựa chọn lớn hơn cố gắng. Khương Dị lại lần nữa ngộ ra một đầu chí lý, chính là kỳ tài ngút trời, chỉ cần đi lầm đường, ngã vào trong hố. Dù là không có rơi phấn thân phái cốt, mệnh trung chú định cũng rất khó xoay người. Liền lấy dưới mắt tới nói, ngũ hành pháp chính là có thể đè xuống huyết khí đầu, dùng sức tại mặt đất ma sát. Mà thái dương càng sâu, càng bá đạo hơn. Càng đem ngũ hành coi là thần thuộc, tùy ý hỉ nộ trục xuất biếm trích. Như vậy tầng cấp chính lệnh, tuyệt không phải đạo tuệ thâm hậu, thiên chất tuyệt luân có khả năng đền bù. Giật mình chết bản chân nhân. Qua rất lâu, Huyền Diệu chân nhân rốt cục không còn run như run rẩy, tròn vo thân thể từ từ chậm tĩnh lại. Nó dùng móng đuốt lay lấy Khương Dị ố ảnh pháp y liễu, lòng còn sợ hãi nhỏ giọng thầm thì, bản chân nhân bất quá thôi động một tia dương khí thái ương thiên vị kia đế quân an vị không nổi. Hừ hừ, 5000 năm đến thật vô địch, nói cho cùng vẫn là kiêng kỵ nhà ta chủ nhân trước, sợ hắn chưa từng triệt để thân tử đạo tiêu. Mèo sư Viên Tuyên lại đang nói cái gì? Khương Dị nghe được không lắm rõ ràng, chỉ đoán đo Huyền Diệu chân nhân lại đang nhắc tới một số không làm thiên địa dung thân bí mật chuyện xưa. Hắn cũng không nhiều hỏi, quay người bước đi thong thả về đại điện, khoanh chân ngồi trở lại trên bồ đoàn, chuẩn bị mượn huyệt quật bên trong thịnh vượng bính hỏa, một lần nữa vận công tu hành, không quan tâm cấp trên đánh như thế nào, chính mình cái này nho nhỏ hạ tu vẫn muốn cước đạp thực địa, thận trọng từng bước. Để đăng đỉnh thập nhị trọng, mới tốt tiến về 8 năm đằng sau Nam Bắc đấu kiếm. Về phần cái gì tiên đạo, ma đạo chi tranh, lại là không cần để ở trong lòng. Đông Thăng Châu, mở mịt cao thiên. Trên có bạch ngọc kinh. Tục chuyên đứng hàng pháp mạch tiên đạo tu sĩ, mỗi ngày sáng sớm lên việc học một trong, chính là chiều bái tòa kia cách mặt đất tuyệt đối trượng rộng rãi đạo cung. Bên trong có 36 thành, 72 lâu, như là chúng tinh cùng nguyện tầm tầm hướng lên, kéo lên tòa kia trí thượng vô cực bạch ngọc kinh. Tối nay, đầu đội cao quan, người khoác áo bào tím đạo nhân lập thân thái hư, xa xa nhìn ra xa Nam Chiêm Châu, gặp cái kia liệt dương vỡ nát, đại nhật hư ảnh tiêu tán, hắn hơi nhíu mày, khẽ mở răng môi, quá nhỏ môn hạ vệ Quảng lão tổ, xưa nay không nói võ đức, thật sự là danh bất hư truyền. Đạo nhân này tiếng nói không cao, lại như thiên lôi của đãng, cự linh kích truy, chấn động đến minh minh thái hư giống như mặt trống run run, kịch liệt gợn sóng hướng thập phương khuyết tán ra. Hắn giống như thần thuộc nên đón quân vương, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, đại nhật quang hoa phá vỡ trời cao, đi ngang qua Đông Thăng Châu, rơi vào Bạch Ngọc Kinh. Tuyệt đối đạo kim huy như dung nham hắt vẫy, chiếu lên thập phương đều là sáng. Ở trong hiện ra một thanh niên thân ảnh, khoác mang huyền chu nhị sắc lộng lẫy cổ nở phục, đỉnh đầu thập nhị lưu miệng quan, sau người nó trải ra vô lượng thần hoa, diệu đến người không cách nào nhìn thẳng nó khuôn mặt. Vị này tiên đạo đế quân đồng tử sinh kim quang, mắt như vòng tròn, giọng nói khinh đạm không lộ uy nghiêm, vệ quảng tiền bối nguyên tử pháp, sát thực lợi hại. Tử Bao đạo nhân sớm đã thoát ra thái hư, cung kính đứng ở một bên, chắp tay lời nói, sư minh chưa từng tự mình mà lâm, lúc này mới ăn phải cái lô bốn. Như ở Thái Dương kim vị, chưa chắc sẽ bị nguyên tử gây thương tích. Tiên đạo đế quân dáng tươi cười ấm áp, cũng không ngoại giới truyền ngôn như vậy duy ngã độc tôn, bá đạo tùy tiện, ta làm thật quân, vệ tiền bối là đại năng, cho dù Thái Dương hiện thế 5.0005, từ đầu đến cuối chú mục tại ta, vẫn như cũ ngăn không được vệ tiền bối. Sư đệ lời này không khỏi thiên vị, có xu định hiểm nghi. Tử Bao đạo nhân có chút không ngời, lại là chưa làm trả lời. Thân thụ nguyên tử một kích, cũng là không phải hoàn toàn không có ích. Tiên đạo đế quân chậm rãi mở ra bàn tay, một sợi nồng đậm tới cực điểm ngân bạch liệt quang bừng bừng nhảy nhót. Tử Bao đạo nhân ngưng thần nhìn lại, phích lịch long xà của ngũ, hình như có thế giới sinh diệt không chừng. Âm Dương chủ vị, đạo tôn nhật nguyện. Vệ tiên bối tài tình kinh thế, nhưng cũng thoát không ra lý do này. Tiên đạo đế quân mỉm cười mà đứng, như là đối với thiên địa hạ đạt ý chỉ, từ nay về sau, triều bái Thái Dương Đông đảo tiên tu, lại là không cần lại sợ nguyên tử tan rã chi hại. Mở mịt cao thiên, sương khói chảy xiết, mênh mông băng ngát. Lồng lộng nhưng bạch ngọc kinh bên trên, ước vạn vạn trường giai buông xuống. Cao nhất chỗ rộng lớn cung điện, chỉ có kim tử hai người. Bàng Nhiên đạo cung, lấy ngày vi tôn, lấy lôi là hình. Tử Bao đạo nhân đứng xuôi tay, nhẹ giọng hỏi, sư minh lần này đi Nam Chiêm Châu, là bởi vì dư thần tú.